Triệu Tiểu Công ra nghe ngoài xe ngựa dày đặc tiếng vó ngựa cũng là một mặt nghiêm trọng. Trên tay hắn binh mã vẫn như cũ chỉ có tùy hành 2000 thần võ quân. Bất quá theo Lý mà nói cái này cũng đã đủ. Yên tâm. Sở Biệt Chi tự nhiên có thể nghe ra hắn trong lời nói lo lắng. Bản tọa tự sẽ lưu ý tứ phương động tĩnh, một khi có gió thổi cỏ lay, sẽ để cho ngươi có chuẩn bị thời gian. Như thế liền xin nhờ quốc sư đại nhân. Triệu Thác gật đầu. Chúng ta sẽ bị tập kích sao? Diễm Nhi còn có một chút phản ứng không kịp nhìn qua Triệu Thác. Ninh Tây phủ quân đề đốc cho ta truyền tin, hắn nói lấy trừ Ninh Quốc Vương thất tàn đảng có thể sẽ chặn giết tại ta, không thể không phòng. Người ta cũng sẽ che chở ngươi. Diễm phu nhân lập tức khẩn trương đến vụng về vỗ ở ngực nói ra. Diễm Nhi thật là lợi hại đâu, bất quá vẫn là miễn đi, Sở quốc sư chắc chắn hộ chúng ta không việc gì. Tiểu công gia giơ tay lên xoa nhẹ hắn cái đầu nhỏ. Sư tôn ta lợi hại nhất. Nàng nhận được Triệu Thác ôn nhu phía sau lại thuận thế hướng trong ngực hắn tới gần. Tiểu Biệt Chi khỏe mắt co quắp một chút, quay đầu chỗ khác nhìn về phía một bên, đột nhiên lại vặn lên lông mày nhỏ nhắn. Quốc sư đại nhân túi đầu nhìn lại, chỉ gặp chính mình tay nhỏ bị người khác cầm, hắn đem Diễm Nhi náo đại đặt tại trong ngực phía sau nhìn về phía nàng. Cái này tiểu tặc. Sở Biệt Chi tức giận cười nhìn xem hắn đối với mình trước mắt. Nàng thẹn quá hóa giận đồng thời, lại không khỏi bột phiếm hồng choáng, một thời gian lại không có hất ra Triệu Tặc. Diễm Nhi thiên chân vô tà, nếu là không có ngoại ý muốn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không phát hiện được, nàng bị cái này hỗn trướng khi dễ đến xít sao cũng quá đáng thương. Sư tôn còn ở đây, ngươi không cần đối Diễm Nhi động thủ động cước, người ta cùng ngươi chỉ là bằng hữu bình thường. Diễm phu nhân an tĩnh sau khi vừa thẹn e sợ mà muốn đem hắn đẩy ra. Ta ôm ngươi cũng không được sao? Triệu Thác không để cho nàng từ ngực mình ngẩng đầu lên. Hai người các ngươi đây là đang làm cái gì? Không ra thể thống gì, Diễm Nhi ngươi qua đây. Quốc sư đại nhân nhìn không được, một cái tránh ra Triệu Thác tay, đem Diễm Nhi kéo đến bên người mình. Nàng trách hai người thời điểm kỳ thực là chỗ dạng. Vô lý nhất là nàng là nàng. Ngươi xem trọc sư tôn tức giận đi. Diễm Nhi tại Sở quốc sư bên cạnh thân sau khi ngồi xuống trừng mắt Triệu Thác nói ra. Quốc sư đại nhân, là vạn bối thất lễ, còn xin lão nhân ra ngài thứ lỗi. Triệu Tiểu Công ra đâu ra đời nói. Lão. Tiểu Biệt Chi trên mặt vẻ giận càng tăng lên. Diễm Nhi xưng hô như vậy chính mình nàng sẽ không cảm thấy có vấn đề. Thế nhưng Triệu Thác gọi nàng như vậy, nàng liền sẽ không khỏi trong lòng giận lên, tức giận. Diễm Nhi chúng ta đi một chiếc xe ngựa khác đi. Sở quốc sư lãnh đạm nói. Cũng là không cần đi. Diễm phu nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chúng ta chỉ là đang đánh náo mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục nhà, sư tôn ngươi cũng quá tức giận. Nàng vũ mị hồ ly trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhà mình sư tôn tính khí thanh nhã điềm tĩnh, làm sao sẽ làm Triệu Thác nổi giận? Như thế khẩn yếu thời điểm, các ngươi không nên hồ nháo, nếu như là đột nhiên địch tập nhưng như thế nào là tốt? Sở Biệt Chi đạm mạc mở miệng nói ra, tâm lý lại là một trận hoảng sợ, chủ quan. Diễm Nhi ngẫu nhiên cũng là cực kỳ nhạy bén. Trường kỳ trước kia như thế nào cho phải? Được rồi. Triệu Thác cười lấy đem một bên ngủ gật hạ công chúa ôm đến trong ngực. Quốc sư đại nhân giáo hơn đúng, chúng ta không nên náo, cùng một chỗ ăn chút hoa tươi bánh đi. Tiểu công gia chỉ vào bàn bên trên gói giấy dầu nói ra. Đây chính là hắn cùng Tiểu Biệt Chi lần thứ nhất đến Tĩnh Tây phủ lúc hưởng quà đặc sản. Nàng thiên vị đồ ngọt, cho nên Triệu đại tướng quân mua đến một chỗ, đều sẽ mua đến nơi đó đặc sắc bánh ngọt. Sư tôn ngài trước dùng đi. Diễm Nhi lấy lòng cầm lấy một khối bánh đưa lên. Ngươi ăn đi, không cần hầu hạ vi sư, ta sẽ tự mình cầm. Sở Biệt Chi ôn nhu mà nhéo một cái đệ tử khuôn mặt. Nàng đối với duy nhất đồ đệ tự nhiên đau lòng, cho nên hiện tại mới có thể xấu hổ không chịu nổi. Ngài ăn trước sao? Diễm Nhi kiên trì nói. Ngươi đứa nhỏ này cũng thật là. Quốc sư đại nhân không thể làm gì khác hơn là nhận lấy bảo bối đồ đệ trên tay điểm tâm ngọt. Nàng kỳ thật đã sớm thèm, hết sức chuyên chú hai tay cầm ngọc bánh, giống như là sóc con ăn quả hạch một dạng đếm. Triệu Thác trên mặt vui vẻ nhìn xem một màn này, Tiểu Biệt Chi bây giờ còn nhỏ bộ dáng coi là thật làm người thương yêu thích, mặt nàng tuy non nớt nhưng lại có gây nên nam nhân ý đồ xấu phong tình. Chúng ta kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức hội ngộ tập. Hắn ăn bánh ngọt lại mở miệng nói ra. 2000 tinh binh có thể bảo vệ. Không đúng. Sở quốc sư lông mày nhỏ nhắn đột nhiên vặn đứng lên, nàng liền nữa thích điểm tâm ngọt cũng không ăn, đột nhiên ngẩng đầu hướng tây nhìn lại. Bản tọa thần thức dường như bị người nào hạn chế rồi. Triệu Thác cũng là sắc mặt cứng đờ. Cỡ nào tồn tại có thể phong tỏa quốc sư đại nhân cảm giác? Bởi vì cái gọi là thánh giả phía dưới đều dân đen, có thể đối kháng cử hòa người, chỉ có ngang nhau cảnh giới đại năng. Vĩnh chiếu đế vậy mà không tiết xuất động thánh giả. Tiểu công gia miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo. Địch tập. Ngoài xe ngựa đột nhiên hỗn loạn lung tung. Một tôn không biết lai lịch cử hòa người ngay tại bên trên. Sở Biệt Chi sắc mặt khó coi mở miệng nói ra, lúc thì trắng xương mù dâng lên, đưa nàng che chở trong đó. Bản tọa lại đi đối địch, Triệu Thác ngươi muốn đích thân trưởng binh ứng đối quân địch, tây nam phương hướng có 5000 trái phải nhân mã đánh tới. Ta đã biết. Triệu Thác hít sâu một hơi nói. Hắn hiện tại phản ứng đầu tiên liền là Ninh Tây phủ bên trong có nội gián. Địch quốc 5000 đại quân vô thanh vô tức giết tới trước mặt hắn vừa phòng quân là làm cái gì ăn? Chỉ định là có nội tặc đại sự thuận tiện con đường. Diễm Nhi phải làm gì đâu này? Diễm phu nhân lo sợ bất an nhúng tay nắm hắn góc áo. Ngươi trên xe chờ ta mệnh lệnh, một hồi nếu có muốn ngươi xuất thủ thời điểm, ta sẽ cho người truyền lệnh. Triệu Tiểu Công gia cười lấy sờ một cái Diễm Nhi cái đầu nhỏ. Sở Biệt Chi âm thầm gật đầu, cảm thấy tiểu tặc đối với mình đồ đệ cũng khá, ít nhất chiếu cố đến nàng tâm tình. Đại quân ép đến, một cái đệ tứ cảnh người tu đạo có thể nói là không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, coi như xuất thủ cũng nhiều lắm là so với bình thường sĩ tốt giết nhiều mấy cái quân địch. Diễm Nhi sẽ bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Ngây thơ Diễm phu nhân tin tưởng Triệu Tặc nói, ta có thể có nói trước, trong quân đội là phải nói quân pháp, ngươi không có ta mệnh lệnh không cho phép tự tiện chủ trương. Triệu Thác tiếp lấy lại một mặt nghiêm túc nói ra, tuân mệnh. Hắn tại thành công hù dọa tiểu Diễm Nhi phía sau lại cùng quốc sư đại nhân trao đổi ánh mắt. Ngươi đi ứng đối quân địch đi, phía trên cử hỏa người giao cho ta, hiện tại tình huống còn không tính hỏng bét. Sở Biệt Chi truyền âm nói. Diễm Nhi được an bài đến rõ rõ ràng ràng, nàng cũng yên tâm. Triệu Thác không cần phải nhiều lời nữa, vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa, phó quan như cũ cho hắn dắt tới chiến mã. Khởi bẩm Triệu soái, phía tây nam vị có bọn phỉ đánh tới, nhân mã còn tại quân ta bên trên. Truyền lệnh toàn quân vừa đánh vừa lui. Triệu Thác cũng không có tùy tiện dục ngựa hướng về phía trước bước đi. Hắn làm chủ soái, cùng quân địch lần này hàng đầu mục tiêu, trước hết phải bảo đảm chính mình không bị chém đầu. Đối với lần này đột nhiên đi tập, hắn đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, Tân Bất Trách ở trong thư cho ra báo động trước hắn cũng ghi vào tâm lý. Triệu tướng quân, Quý Minh giá ngựa chợt đến, còn xin đại nhân hạ lệnh rút lui đi. Hắn một mặt sốt ruột mà tung người xuống ngựa nói ra. Bọn vì số lượng lần tại bên ta, chúng ta hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn, rút lui đến hơn 30 dặm phía sau Tuổi Dương thành. Quý Minh nói tới chính là Tĩnh Tây phủ bên trong khoảng cách biên cảnh gần nhất một tòa thành. Bọn họ bây giờ muốn giết vào Ninh Tây phủ hiển nhiên không thực tế. Quân phản loạn liền là từ trước bên cạnh tới a. Quý đốc sát đến rất đúng lúc. Triệu Thác từ bên hông rút ra một đạo quân kỳ giao tới. Người mang 500 người, hộ tống Diễm phu nhân rút lui hướng Tuổi Dương thành, không được sai sót. Lĩnh mệnh. Quý Minh cắn răng một cái vẫn là gật đầu. Hắn hiện tại lại thêm để ý đương nhiên vẫn là Triệu Thác người cầm đầu này. Loạn quân đánh tới, một khi tại trong giao chiến tan tác, bọn họ đều phải lấy thân hiến nước a. Ngươi lại đi thôi, bản tướng quân theo sau liền đến, ngươi đem lời này cáo tri phu nhân. Triệu tiểu công gia dặn dò một câu. Rõ. Quý Minh hành lễ phía sau liền mang theo một đội nhân mã rời khỏi. Toàn quân nghe ta hiệu lệnh, Ninh Tây phủ biên thành ngay tại phía trước, cùng ta dốc hết sức phá vây. Hắn giá mã phi to lớn trong quân, mấy quân lệnh lập tức phát ra, còn lại 1.500 nhân mã chạy về phía trước. Triệu soái há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Một tên thần võ quân tướng lĩnh sốt ruột mà đi tới Triệu Thác bên cạnh thân. Tướng quân trước trận chia binh đã là phạm vào tối kỵ, bây giờ lại cùng bội số quân địch chính diện giao phong, quá mức mạo tiến a. Thần võ quân chính là quốc triều tinh nhuệ, bây giờ hơn ngàn kỵ binh ở đây, xông ra vòng vây có gì không thể. Triệu Thác sắc mặt bình tĩnh nói, hắn hiện tại cũng không phải hoàn toàn không biết binh mà hơn quý tử đệ. Một tháng trước đó, hắn còn tại kinh trong thành mang binh cùng tiên đế loạn đảng tác chiến, xung phong đi đầu. Nga các loại chú trọng không biết phía trước quân địch nhiều ít, tùy tiện tới đánh giáp lá cả, liền là ngắn ngủi phá vây chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Thần võ quân tướng lĩnh mồ hôi lạnh ưa ra nói ra. Không sao. Triệu Thác vung lên roi ngựa xông về phía trước. Bản tướng quân đều có hậu thủ, ngươi lại thay ta dẫn đầu xung phong, để tránh sĩ khí bề bại. Hắn dừng một chút sau đó, vẫn là hạ lệnh cái này đem cả vạn binh công kích, làm chủ soái chính mình vẫn là phải tại trong quân đội đoạn trước ra lệnh. Cái này cùng tham sống sợ chết cái gì không quan hệ, hắn muốn là chết rồi, cái này hơn ngàn nhân mã lập tức tan tác. Hành quân đánh trận trọng yếu nhất là thủ lĩnh. Vì Triệu soái chiến, thần võ quân cưới tráng kiện liệt mã công kích. Với tư cách hộ vệ kinh sư trọng quân, trang bị nhất là hoàn hảo, liền trấn thủ biên cương Bắc quân cũng muốn kém một bậc. Trái lại đã đến phụ cận quân địch, chỗ cưỡi ngựa rõ ràng muốn thấp hơn một cái đầu, giáp vải cùng đao binh cũng có được rõ ràng chênh lệch. Quốc sư đại nhân nói 5000 quân địch không hoàn toàn là kỵ binh sao? Triệu Thác đem thần niệm lộ ra đi sau đó cũng nhẹ nhàng thở ra. Không ra hắn sở liệu, lấy một cái các nước chư hầu quốc lực, một hơi rút đi ra 5000 kỵ binh là cực kỳ khó khăn sự tình. Sở quốc tại phản vương trong thế lực ở vào bên trong xuống trình độ, nếu như là mạnh nhất tiến quốc cùng Ninh Tây phủ lân cận, hiện tại bày ở Triệu đại tướng quân trước mặt khả năng liền là 10000 tinh nhuệ kỵ binh. Các tướng sĩ một thể phá vây. Triệu Thác giơ roi kéo xuống, khoái mã đi theo quân đội xung phong, phía trước quân địch đã loạn rồi. Hắn một mâu đem một tên sở quốc binh chọn xuống ngựa, người này tại dưới ánh mặt trời chói chang chạy thật nhanh một đoạn đường dài, một kích liền tan nát. Lúc này thế nhưng là đại ngu nhất là nóng bức tháng 6 bầu trời, hai quân tại loại này khí hậu phía dưới giao chiến sẽ có không ít không phải chiến giảm quân số, tốt tại thần võ quân võ giả tỷ lệ cũng không thấp. Khởi bẩm Triệu tướng quân. Một tên truyền lệnh quan mồ hôi nóng lâm lim mà đến đây thông chi. Tiền quân thủ cổ trùng tập kích quấy rối, là một loại có thể chiến mã mỏi mệt không biết tên cổ trùng, đã có mười mấy tên tướng sĩ vì thế xuống ngựa. Triệu Thác lập tức híp mắt lại. Cổ trùng trên chiến trường sẽ mất đi hắn thần dị, không nổi lên được nhiễu loạn lớn, cho nên lúc này chỉ có cực thiểu số sĩ tốt chúng chiêu. Hắn để ý là xuyên thấu qua tin tức này ra kết luận, một tên có thể trên chiến trường đánh ngã chiến mã cảnh giới cao cổ sư giá lâm, có thể là quân địch nhằm vào hắn phái ra. Truyền lệnh. Tiểu công gia không chút do dự hạ lệnh. Toàn quân hướng bản tướng quân dựa vào, tập trung một chút đột phá quân địch, Ninh Tây phủ quân sẽ tiếp ứng chúng ta. Triệu tướng quân có can đảm lấy hơn 1000 thần võ quân phá vây tự nhiên là có ỷ vào. Hắn vượt qua cũng không tín nhiệm Tần Bất Trách điều động phủ quân. Võ Sùng Hành đã mang đám người tới. Triệu soái cẩn thận cổ trùng. Một tiếng kinh hô đột nhiên tại Triệu Thác bên tai nổ tung. Hắn tức thời mở to hai mắt, chỉ gặp một cái màu băng lam lông chim trùng xuất hiện, rơi vào hắn trên sống mũi. Nhưng mà hắn hoàn toàn không hoảng hốt, thế gian tất cả phàm cổ đều đối với hắn cái này long mạch nhuyễn trùng túc chủ vô hiệu, không khả năng sẽ có cổ thần công nhiên xuống tay với hắn đi. Cái này cổ. Triệu Thác đột nhiên mở to hai mắt. Hắn phát hiện mệnh cung bên trong kim sắc cổ trùng vẫn còn đang đánh chớp mắt. Trọng yếu nhất là hắn ý thức được một sự kiện, trên mũi cái này cổ trùng hắn giống như nhận biết, chính là dị cổ trên bảng một loại vô hại truyền âm cổ. Quân địch cổ sư là muốn nói cùng cái gì sao? Hắn giơ tay lên đập vào trên đầu mũi. Thế nhưng là cái này dị cổ là không có thực thể loại hình. Tiểu công gia bó tay rồi, long mạch nhuyễn trùng lại không nghe chính mình sai sự, hắn sẽ chỉ bị động mà phản kích người xâm nhập. Dị cổ bảng đứng hàng người thứ 49 ngày cưới như mộng cổ, có thể dùng hai người cách xa nhau ngàn dặm ngắn ngủi gặp gỡ, rốt cuộc là ai muốn gặp ta? Triệu Thác lựa chọn coi nhẹ trên mũi dị cổ. Hắn hết sức chuyên chú hướng gọi tới trước giết. Thế nhưng là An Nhạc của chúa. Triệu đại tướng quân đột nhiên sắc mặt đại biến. Trên chóp mũi cổ trùng đột nhiên bắn ra khỏi ngàn vạn quang hoa. Trước mắt quang mang hình như chỉ có hắn có thể nhìn thấy, những này băng lam trùng sáng tụ tập ngưng thực, sau cùng hóa thành một tên kinh diễm tuyệt tục lãnh diễm thiếu nữ. Đây chính là Vĩnh Chiếu Đế chém đầu kế hoạch. Triệu Thác lập tức như rơi vào hầm băng. Nữ tử trước mắt hình như chỉ tồn tại ở trong mắt của hắn. Hắn vô luận tiến lên vẫn là lui lại, thiếu nữ từ đầu đến cuối đứng ở ánh mắt của hắn bên trong, không xa không gần. Triệu Thác. An Nhạc quận chúa lấy mê ly ánh mắt nhìn xem thiếu niên. Triệu Thác cảm thấy mình lần này thật xong rồi. Cổ sư thủ đoạn quá quỷ dị. Quận chúa điện hạ ý gì? Triệu Thác đột nhiên kinh ngạc mở to hai mắt. Trước mắt Vĩnh Chiếu Đế vị hôn thê không có xuất thủ, mà là phối hợp giải khai vào áo, thuần bạch sắc áo lót hiện ra. An Nhạc quận chúa tại hắn lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú, thanh thuần động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nổi lên mỹ hảo đỏ ửng, nàng phỉ thúy một dạng trong đôi mắt đẹp toát ra một tia vui thích chi sắc. Chương 266, cùng Vĩnh Chiếu Đế lại hôn, quận chúa điện hạ chờ đợi Triệu Thác ở đây. Ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm bản tướng quân. Triệu Thác hiện tại ít nhiều có chút mà ngộng. An Nhạc quận chúa cái này có ý tứ gì? Hai quân trước trận thi mỹ nhân kế. Tốt xem sao. An Nhạc môi son khẽ mở vấn đạo. Nàng ánh mắt mê ly nhìn xem trước mặt thiếu niên tuấn mỹ, mở miệng đồng thời, nàng lại đem thân thể nghiêng về phía trước, lấy vô cứu mệnh dành thuần khiết màu trắng tiểu y triển lộ không bỏ sót. Đại ngu cái nào tướng quân chịu không được cái này khảo nghiệm. Triệu Thác ý đồ coi nhẹ cảnh tượng trước mắt, nhưng mà cái này cực kỳ gian nan, bởi vì tuổi không lớn lắm, vốn liếng ngược lại là phong phú, vẫn là Vĩnh Chiếu Đế vị hôn thê. Triệu Thác thừa nhận chính mình đang là thiếu nữ xinh đẹp thân thể mà dao động, bất quá tại sống chết trước mắt hắn cũng sẽ không lơ là bất cẩn. Hắn hiện tại muốn làm là xông ra vòng đây. An Nhạc không có khả năng đối ta hữu tình. Triệu Thác dục ngựa công kích, trong lòng suy nghĩ cũng không có dừng lại, trước hết loại bỏ An Nhạc là ưa thích chính mình khả năng. Hắn cùng An Nhạc quận chúa ở giữa ân oán quá sâu, nữ nhân này bị hắn gây mất thành thánh cơ duyên, tất nhiên là đối hắn hận thấu xương. Đối với trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại đẹp thiếu nữ vì cái gì một mặt vui vẻ, hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, ngược lại nàng khẳng định là không có lòng tốt. Ngươi là muốn cho ta tại trong loạn quân phân thần cho đến mất mạng. Triệu Thác nhìn thẳng An Nhạc quận chúa mông lung ánh mắt nói ra, nhưng mà nàng nhưng thật giống như không nghe thấy, vẫn là một mặt xa vào. Nàng đột nhiên giơ lên nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, si say mà chống đỡ tại hồng nhuận cánh môi bên trên, một đạo bệnh trạng độ cong từ khóe miệng nàng kéo dài đến gương mặt. Tiểu công gia tê cả da đầu, cái này dưỡng cổ vu nữ chỉ định là nơi nào không bình thường đi. Khó trách có thể bị Nam Cương thậm chí cổ tộc tôn làm cái gì thành cô. Điện hạ xin tự trọng. Triệu Thác quát. Sai. An Nhạc quận chúa lấy mềm nhắn tiếng nói đe. Nàng thân sắc càng phát ra si mê. Triệu Thác không kèm được. Ngươi xưng hô như vậy bản đại gia, Vĩnh Chiếu Đế biết không? Vậy hạ không việc gì. Triệu đại tướng quân đã triệt để mê hoặc, cái này si nữ rốt cuộc là ý gì? Thật thích bên trên hắn hay sao? Triệu Soái cẩn thận. Một tiếng kinh hô đột nhiên tại sau lưng vang lên. Triệu Thác đem một tên quân địch kéo xuống ngựa thời điểm, một cái trường mâu nhanh đâm mà đến, tránh lóe không bằng. Chỉ gặp một vị còn trẻ thần võ quân giá ngựa lao đến, thay hắn hóa giải một kích chí mạng này, tiểu công gia tại bóng ma tử vong phía dưới trong nháy mắt đánh lên 12 phần tinh thần. Quân ta sắp đột phá phản tặc phong tỏa, đắc thắng cơ hội đang ở trước mắt, mời tướng quân động viên. Tuổi trẻ sĩ tốt vậy mà cổ vũ lên hắn. Ngươi họ gì tên gì? Triệu Thác thành công coi nhẹ chỉ tồn tại ở trong mắt mình An Nhạc của chúa. Tiểu nhân là trong nhà thứ tử, cho nên gọi Tấm Nhị ca, nguyện đi theo soái gia kiến công lập nghiệp. Tốt. Triệu Thác không có nhiều lời mà tiếp tục hướng phía trước. Thần võ quân trước mặt kỵ binh đã không nhiều lắm, bộ tốt cũng đã bị phá tan, thắng lợi đã ở trước mắt. Hắn bỗng nhiên lại ngẩng đầu hướng thần quang che chở bầu trời nhìn lại, cử hỏa người sức mạnh to lớn trực gáp mà xuống, quốc sư đại nhân đang cùng Vĩnh Chiếu Đế thủ hạ thánh cảnh giao phong. Điện hạ ở đâu? Một tiếng chất vấn âm thanh đột nhiên vang vọng đất trời. Lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Còn xin thánh cô nhanh chém tử. Triệu Thác nghe vậy lập tức cảm giác hàn ý xâm xương. Địch quân cử hỏa người hình như cũng không thể xác định An Nhạc lúc này ở cái này. Quốc sư đại nhân chẳng phải là cũng cảm giác không đến cái này vu nữ? Ta hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình sao? Hắn sợ hãi mà chú ý tới trước mắt thiếu nữ hình như khôi phục tỉnh táo. An Nhạc quận chúa hơi chớp đôi mắt đẹp, không chớp mắt nhìn xem tiểu công gia, nàng khó khăn một dạng cắn trụ ngón tay. Đột nhiên, nàng cười hắc hắc tế ra một cái do hắc vụ nhào tán tụ tập mà thành cổ trùng, mắt lộ ra chờ đợi mà cùng Triệu Thác đối mặt. Ký mệnh cổ. Triệu Thác lập tức hút một ngụm khí lạnh. Là hắn biết An Nhạc không có khả năng không giải thích được đối với mình động tình. Vị này thánh cô đại nhân là muốn lấy dị cổ bắt đi hắn hồn phách, đem hắn biến thành sủng vật một dạng thưởng thức, để cho hắn sống không bằng chết. Sai. An Nhạc quận chúa nhẹ nói. Ngươi tới biến thành ta đồ vật đi. Nàng giữa ngón tay cổ trùng bạo tán, hóa thành sương mù màu đen trướng đem Triệu Thác che chở, không lưu tình chút nào. Tiểu công gia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đối với cái này hắn chỉ luống cuống một cái chớp mắt, chợt tỉnh táo. Mệnh cung bên trong long mạch nhuyễn trùng mở ra đỏ tươi hai mắt. Tại sao lại là? An Nhạc thất thần nhìn xem cấp tốc tán loạn ký mệnh cổ. Nàng tại Giang Nam lúc đã từng cho Triệu Thác hạ cổ, kết quả cùng lúc này không khác nhau chút nào. Rốt cuộc vì cái gì? Suy nghĩ tung bay ở giữa, nàng mãnh nhiên mở to ngọc lục bảo sắc ngọc thạch đôi mắt đẹp, lấy nhìn chăm chú đồng loại ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Thác. Ngươi không làm gì được bản tướng quân. Triệu Thác mặt không thay đổi từ hắc vụ bên trong xông ra. Trước mặt hắn An Nhạc quận chúa vẫn là quần áo không chỉnh tề trạng thái. Thiếu nữ trong mắt hắn run rẩy, liền tại cái này trên chiến trường, địch quốc hoàng đế vị hôn thê đối với hắn rộng mở lòng mang. Mặt tướng cứu giá chậm trễ. Vinh Minh Tuấn Mã âm thanh từ tây nam phương hướng mà tới. Thần võ quân vào lúc này cũng đã tập trung một chút đột phá trùng đây. Triệu Thác tại các tướng sĩ bảo vệ phía dưới, một lần đột phá phong tỏa. Phía trước chạy đến là lấy ngàn mà tính kỵ binh, toàn quân rút lui. Sở quân thống soái vào lúc này cũng phát ra hiệu lệnh, 5.000 quân địch không thể khinh thường, tiểu công gia phá vây cũng chỉ phá tan một phần nhỏ, nếu như không có viện quân sợ rằng sẽ bị một lần nữa vây quanh. Hắn ý thức được đại cục đã định phía sau cũng không có buông lỏng, mà là không chớp mắt cùng tồn tại trong mắt mình An Nhạc quận chúa đối mặt, cái này vu nữ đang lấy mê ly ánh mắt nhìn qua hắn mặt. Sai. An Nhạc quận chúa hoảng hốt gọi tên hắn. Nàng rất có thiếu nữ sức sống đây đà thân thể mềm mại hóa thành bạch quang tán đi. Tiểu công gia gặp cái này rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng hắn lại một trận phát lạnh, cái nữ nhân điên này đã để mắt tới hắn rồi. Ti chức võ sùng hành tham kiến Triệu Soái. Một tên người khoác trọng giáp tuổi trẻ tướng lĩnh giá ngựa mà tới. Võ tướng quân đến hay lắm. Ngươi mang binh truy kích quân phản loạn, một mực đánh tới Sở Quốc biên giới. Triệu Thác ổn định tâm thần phía sau hạ lệnh, chặn giết hắn Sở quân đã hướng về Ninh Tây phủ bỏ chạy, bọn họ lại muốn mượn lộ rút quân. Lĩnh mệnh. Võ sùng hành không chút do dự chắp tay hành lễ. Hắn quay đầu ngựa lại mang theo đại quân đuổi theo quân địch mà đi. Triệu đại tướng quân đến thời khắc này cuối cùng là triệt để yên lòng. Lại là Long Mạch Nhuyễn Trùng cứu ta một mạng a. Thần sắc hắn phức tạp nhìn lại chiến trường. Một mảnh màu máu thảm thiết ánh vào trong tầm mắt. Thần võ quân ngay tại kiểm kê liệm đồng đội thi cốt. Vĩnh Chiếu Đế thật là hảo thủ đoạn, lần này nếu không phải ta thân phụ hung cổ, chỉ sợ đã biến thành An Nhạc trong tay đồ chơi. Triệu Thác ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, thánh giả giao chiến uy thế đã tán đi, chỉ để lại trong suốt bầu trời. Lần này muốn ngăn cản Vĩnh Chiếu Đế cùng cổ tộc kết minh không có dễ dàng như vậy. Một cái miễn cưỡng có thể coi là tốt tin tức để cho hắn nhấp miệng môi dưới. Thần võ quân giảm quân số cũng không tính thảm trọng, chỉ có không đến trăm người bỏ mình. Toàn quân nghe lệnh. Triệu Thác đợi một hồi, không thấy Tiểu Biệt Chi hiện thân gặp mặt, trực tiếp hạ lệnh hướng Ninh Tây phủ biên thành tiến về phía trước. Hắn suy đoán quốc sư đại nhân là xem chính mình không có việc gì liền đi tìm Diễm Nhi. Nghĩ tới đây hắn lại phái tiểu đội trở về truyền tin. Khởi bẩm Triệu tướng quân. Triệu Thác vào thành dàn xếp lại. Hắn tại Lâm Thời phủ dinh chờ lấy Diễm Nhi cùng tiểu quốc sư. Nhưng mà hắn trước một bước chờ đến tiến đến truy kích võ sùng hành đường về. Võ tổng binh bên ngoài cầu kiến. Mau mời. Một tên máu nhuộm chiến giáp tướng sĩ đi vào trong hành lang. Ninh Tây phủ quân tổng binh quan võ sùng hành tham kiến Triệu đại tướng quân. Hắn quỳ một chân trên đất hành rồi quân lễ. Không cần đa lễ. Triệu Thác cười lấy đem hắn đỡ lên. Võ tổng binh trợ giúp kịp thời, cứu được bản tướng quân một mạng, ta nên cảm ơn người mới là. Mặt tướng sao dám làm Triệu Soái tạ. Võ sùng hành cung kính chắp tay nói ra, nếu là không có ngài điều lệnh ta cũng sai sử không được binh mã. Bản tướng quân cho ngươi đi truy kích Sở quân, như thế nào, có thể có thu hoạch. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Mặt tướng một đường đổi tập, chém địch cũng bất quá hơn trăm, hổ thẹn. Sở quốc cách cái này không hơn trăm dặm hơn, không thể trách ngươi, ngươi hôm nay lại đi xuống nghỉ ngơi đi. Triệu tiểu công gia không nhanh không chậm nói ra. Chúng ta ngày mai đến Ninh Tây phủ thành bàn lại việc này. Sở quân có thể chặn giết Triệu tướng quân chỉ sợ cùng tân bất trách. Võ sùng hành túi đầu nói ra, Triệu Thác lại là giơ tay lên, ngắt lời hắn. Bản tướng quân đã phái người đi tra, việc này tại có chỗ phán đoán suy luận trước đó, còn xin võ tổng binh không nên xem vào. Trong tay hắn còn không có bất cứ chứng cứ gì có thể nói rõ Tần Đề Đốc thông đồng với địch. Võ sùng hành cùng Tần Bất Trách ngày xưa có hay không có oán hắn cũng không biết. Thiên nghe thiên tín khó tránh khỏi bị bọn thủ hạ lửa trên gạt dưới. Soái gia anh minh. Võ sùng hành khiêm tốn hành lễ lui về sau đi xuống. Triệu Thác tại phủ dinh chủ trong phòng đả tọa, chờ lấy đồng hành sư đồ hai người qua tới, hắn tâm lúc này không cách nào yên lặng. An Nhạc quận chúa quá quỷ dị, nữ tử này mở ra dây thắt lưng mặc hắn thưởng thức là ra ngoài cái gì loại tâm lý hành vi. Làm hại hắn hiện tại vẫn là đầy trong đầu thuần trắng tiểu y y. Triệu Soái. Ngoài phòng truyền đến động tĩnh. Phu nhân cùng lui về tuổi Dương thành 500 kỵ binh trở về. Người đã đến ngoài phủ dinh sao? Triệu Thác lập tức mở mắt. Vâng. Tiểu công gia lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Hắn biết rõ Diễm Nhi không có mời gặp chính là muốn chính mình đi ra. Nói láo là phải bỏ ra đại giới, lúc trước hắn nói để cho đồ đần chờ mình mệnh lệnh hành động, kết quả lại làm cho người mang theo nàng rút lui. Diễm Nhi có thể để ta đợi thật lâu nha. Triệu Thác đối sụ mặt đứng tại ngoài phòng mỹ thiếu phụ lộ ra nụ cười. Nàng hốc mắt lập tức nổi lên đỏ mặt, sân mục đích nghiến răng mà nhào tới thiếu niên trong ngực, há mồm cắn lấy trên cổ hắn. Tuy là Triệu đại tướng quân đang lừa gạt ngây thơ nữ tử tâm phía sau cũng không thể yên tâm thoải mái, chột dạ giơ tay lên ôm nàng rắn nước eo nhỏ. Người ta cũng không tiếp tục phải tin tưởng ngươi nói chuyện. Diễm Nhi khóc thút thít mà lên ăn nói. Được rồi. Triệu Thác rũ tay xuống ôn nhu mà vỗ nàng mềm mại. Là ta không tốt, ta không phải lo lắng ngươi an nguy mới như thế quyết định sao? Mà lại hiện tại cũng không có việc gì a. Diễm Nhi mới không nghe ngươi nói đâu. Nàng nổi giận nói. Ta đêm nay cùng ngươi còn không được sao? Tiểu công gia dán tại bên tai nàng khinh thanh tế ngữ nói. Ngươi nói rõ ràng một chút, buổi tối hôm nay phải làm gì sao? Người ta không biết. Diễm Nhi có chút đỏ mặt nói ra. Tu luyện. Triệu Thác cười nhẹ nâng lên nàng hồ mỹ nhi khuôn mặt. Diễm Nhi không cần tu luyện, hôm nay mệt mỏi quá, sau khi tắm người ta muốn đi nằm. Nàng nũng nịu một dạng đem khuôn mặt chôn ở thiếu niên trong ngực. Ta và ngươi cùng một chỗ nha. Triệu tiểu công gia tạm thời đem An Nhạc quận chúa từ trong đầu cắt đi. Hắn kỳ thật muốn gặp Tiểu Biệt Chi, thế nhưng cũng biết nàng hiện tại không có khả năng lộ diện, Diễm Nhi còn ở đây. Tắm gội qua đi, hắn liền cùng tiểu mỹ động lòng người mỹ phụ nhân trở về phòng, hai người khắc khổ mà tu luyện một khắc đồng hồ phía sau liền mở té nằm trên giường. Ngày mai đi đường liền có thể nhìn thấy quốc sư đại nhân đi. Triệu Thác nghĩ tới đây liền nhắm mắt lại. Triệu tiểu tặc. Một đạo lạnh lạnh điểm nhiên thanh âm vang lên. Triệu đại tướng quân đi qua một ngày chém giết đã là mệt đến ngất ngư. Hắn nghe Tiểu Biệt Chi thanh âm, cho rằng sắp chìm vào mộng đẹp, thế là ngủ đến càng thêm nghiêm túc. Ngươi vừa ngủ là có ý gì? Triệu tiểu công gia lỗ tai bị nắm chặt. Sở quốc sư ngài thế nào lúc này tới gặp ta nha? Hắn sửng sốt một chút sau đó, kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại, một tên tiên tư ngọc dung tuổi nhỏ tiểu nương đứng tại bên giường. Bản tọa đến xem một chút ngươi chết không có. Sở Biệt Chi lạnh giọng nói ra. Tiếp lấy nàng một tay đem Triệu Thác tay từ trong chăn kéo ra ngoài. Hắn còn không có kịp phản ứng, tiểu quốc sư liền cầm cổ tay hắn, một dòng nước ấm phun trào. Ta không ngại. Triệu Thác trong lòng mềm nhũn nói. Quốc sư đại nhân khẳng định sớm tại trên chiến trường liền đã xác định hắn không có trở ngại. Nàng đoán chừng là một mực không yên lòng, cho nên mới sẽ tại trời tối người yên thời điểm, còn tiêm nhập trong phòng cho hắn kiểm tra thân thể. Ngươi không có việc gì ta liền trở về. Sở Biệt Chi tại một hồi lâu mới bung ra tay hắn. Nàng một mặt mây đạm gió khẽ mà đứng người lên liền muốn nhẹ lướt đi. Tiểu công gia tự nhiên không cho phép, cầm ngược ở nàng nhu để, ý đồ để cho nàng lưu lại. Ngươi còn có lời gì muốn cùng bản tọa nói sao? Sở Quốc sư Mi Phong nhíu chặt chất vấn nói. Ta ngủ không được, Quốc sư đại nhân ngài theo giúp ta nói chuyện đi, một chút liền tốt. Triệu Thác nhìn thẳng nàng trong suốt xinh đẹp đôi mắt đẹp. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Sở Biệt Chi lập tức tức giận cười. Diễm Nhi còn tại ngươi trong ngực, ngươi muốn như thế nói chuyện cùng ta hay sao? Ngươi không phụ lòng nàng sao? Ta chỉ là cùng ngài nói chuyện cũng không làm cái gì nha. Ngươi cái này tặc tử còn muốn làm gì? Tiểu Quốc sư khẽ cắn môi dưới nhìn chằm chằm hắn. A, Quốc sư đại nhân ngài sợ lấy đầu ta dỗ ta chìm vào giấc ngủ được không? Triệu Thác nháy mắt đưa ra một cái không tính quá phận yêu cầu. Ngươi coi chính mình vẫn là tiểu hài tử hay sao? Sở Biệt Chi tức giận cười. Ngài không đáp ứng ta liền không buông tay. Triệu tiểu công gia chơi xấu mà đưa nàng tiêm trắng tay nhỏ nắm chặt. Bản tọa còn trị không được ngươi sao? Tiểu Quốc sư nheo lại đôi mắt đẹp. Triệu Thác không nói lời nào nhắm mắt lại. Hắn an tĩnh sau khi, một cái mềm mại không xương ngọc thủ đặt ở hắn trên trán, ôn nhu khẽ bước. Chấm mời ra cử hòa người, vậy mà cũng không thể diệt trừ Triệu Tặc, lần này chặn giết thất bại không thể trách gan nhà ngươi. Vĩnh Chiếu Đế tại Sở Vương cung một tòa trong mật thất đi qua đi lại. Hắn đột nhiên đưa ánh mắt về phía trước thân An Nhạc. Quân chúa điện hạ lúc này thần sắc phiêu hốt. An Nhạc ngươi không nên tự trách. Thiếu niên thiên tử khẽ thở dài một tiếng an ủi. Vị hôn thê trên mặt đỏ ửng bị hắn coi là hổ thẹn biểu hiện. Hắn sẽ không biết, chính mình sắp qua cửa thê tử đã cho Triệu Tặc mở rộng tầm mắt, mà nàng ngay tại dư vị một khắc này. Sai. An Nhạc hoàn toàn nghe không rõ ràng vị hôn phu tại nói cái gì nói. Nàng đầy trong đầu toàn là Triệu Thác, nhớ hắn sắc bén ánh mắt đánh vào chính mình trên da thịt cảm giác, sóng mắt rung động. Dẫn rắn vào động, nàng đã nghĩ đến một cái có thể để cho tên thiếu niên nào chủ động đưa tới cửa kế hoạch, lần này nhất định phải đem hắn nắm chết trong tay mới được đâu. Ta cùng hoàng đế giống như sắp kết hôn. Chương 267, vị hôn phu chuẩn bị áo cưới, An Nhạc vì Triệu Tặc mà mặc. Chào buổi sáng. Triệu Thác đối tại ngực mình mở mắt ra mỹ thiếu phụ lộ ra nụ cười. Nhu hòa ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt tới trên giường, ôm nhau hai người ngay tại trong ánh nắng, bốn mắt nhìn nhau. Diễm Nhi mới tỉnh ngủ còn có một chút hoảng hốt, lẩm bẩm từ trong chăn giơ lên tuyết nị cánh tay ngọc xoa khỏe mắt, sau đó lười biếng đem cằm dưới chống đỡ tại tiểu công gia trên lồng ngực. Người còn chưa ngủ đủ nha. Tiểu công gia ôn nhu mà nhu hòa nàng đen nhánh phiếm từ tóc dài. Diễm Nhi không nghĩ tới tới nha, thật vất vả ngủ một lần tốt cảm giác. Ngươi lại ôm người ta một hồi. Nàng lấy mềm mại đáng yêu tiếng nói đem Triệu tướng quân kéo vào ôn nhu hương. Sáng sớm liền muốn nũng nịu sao? Triệu Thác hừ một tiếng. Hắn giũ tay xuống bóp lấy tiểu Diễm Nhi dày đặc. Đần thiếu phụ lập tức đỏ mặt, bất quá không có phản kháng, mà là hưởng thụ lấy hắn khi nhục. Tay ngươi không thể quá xấu nha. Diễm phu nhân nhỏ giọng nói ra. Ngươi cứ nói đi. Triệu tiểu công gia lập tức làm trầm trọng thêm. Ta nói Triệu Thác là cái đáng ghét người rất xấu. Nàng vừa nói vừa giống như là kịp phản ứng cái gì một dạng trận to con mắt. Ngươi lúc nào thì giải Diễm Nhi áo bảo? Ừm. Triệu Thác một mặt vô tội nhìn xem nàng dần dần hồng nhuận đôi mắt đẹp. Ngươi cái này đang đồ tử. Người ta tối hôm qua rõ ràng là giữ nguyên áo ngủ, thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ trên thân chỉ còn cái yếm. Diễm Nhi nổi giận đến mặt đỏ lên. Nàng tại thân thể mất đi sau phòng tuyến cũng đánh mất cảm giác an toàn. Thế nhưng trong lòng sợ ý loạn phía dưới, nàng lại không tự giác đem tiểu công gia ôm càng chặt hơn, muốn để cho mình an tâm. Được rồi. Triệu Thác thừa nhận là chính mình tốt người am hiểu áo. Hắn an ủi mà vỗ về chơi đùa lấy Diễm Nhi mềm mại tóc dài. Hồn nhiên ngây thơ đại mỹ nhân vẫn là rất nghe hắn dỗ. Ta là sợ Diễm Nhi ngươi mặc quần áo không thoải mái, cho nên mới cho ngươi mở ra, không phải khi dễ ngươi nha. Hắn nói liền liền chó nghe cũng sẽ lắc đầu nói. Ngươi gạt người. Diễm Nhi thẹn thùng cho nàng một cái vũ mị xem thường. Làm sao ngươi biết ta nói là lời nói dối? Triệu Thác chọc lấy phía dưới nàng cái chán. Biết do còn cố hỏi. Diễm phu nhân khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra đỏ tươi. Không sai, ta chính là muốn đem ngươi ăn rồi, ngươi tốt nhất nhu thuận một chút. Triệu tiểu công gia nâng lên nàng nóng lên gương mặt hôn một chút. Tiểu Diễm Nhi thụ đến hắn tập kích cũng là giật mình. Nàng ánh mắt dần dần trở nên trơn bóng. Ngươi không thể hôn người ta. Diễm Nhi ngượng ngùng đem khuôn mặt trốn ở trong ngực hắn. Triệu Thác kịp phản ứng đây là lần thứ nhất đối Diễm Nhi nói chuyện. Nàng ngượng ngùng bộ dáng khả ái càng thêm làm cho người thương tiếc. Tại sao vậy? Hắn cố ý dán tại mỹ thiếu phụ bên thai thổi hơi. Diễm phu nhân một thời gian càng làm hại hơn thẹn, giơ tay lên đem hắn mặt đẩy ra, không nói lời nói sao? Tiểu công gia ha có thể từ bỏ ý đồ, trực tiếp há mồm cắn trụ nàng khuyên thai, Diễm Nhi chỉ có thể bất lực mà mềm tại trong ngực hắn. Diễm Nhi nói bụng, nàng nhỏ giọng nói sang chuyện khác nói. Vậy chúng ta bây giờ rời giường rửa mặt ta. Triệu Thác không có quá mức khi dễ nàng. Ngươi đi ra ngoài trước. Diễm Nhi lại nô lên quai hàm nói. Ta cũng không phải chưa có xem thân thể ngươi, không cần cấm kỵ đi. Ngươi đuổi ta đi nói ta có thể phải thương tâm. Ngươi cái này lớn rắc sói. Nàng mắng chửi người cũng lộ ra luồng tuân chân. Ta cho ngươi đem y phục mặc trở về còn không tốt sao? Triệu Thác nháy mắt nói ra. Không muốn. Diễm Nhi đem phúng phính thân thể từ trong chăn ngồi dậy. Triệu đại tướng quân ánh mắt xác định ở trên người nàng, đập vào mắt tức là một mảnh trắng nõn, hiện lộ hết mỹ hảo. Nàng mặc một bộ màu tím sẫm tiểu y, nhu mỹ hương vai cùng tinh tế xương quai xanh rung động lòng người, phu nhân tư thái thật là phong tình vạn trùng. Ngươi không cần nhìn chằm chằm vào người ta. Diễm phu nhân nổi giận nói giơ lên chân ngọc hướng hắn đá vào. Triệu Thác tự nhiên là thu nhận nàng chủ động đưa tới bàn chân nhỏ. Nàng ngó sen chân mềm mại non mịn, còn có loại hài nhi mập động lòng người, vụng về hồn nhiên. Diễm Nhi thật muốn tức giận. Mỹ phụ nhân rốt cục thẹn quá thành giận hướng hắn đánh tới. Tiểu công gia đưa nàng ôm vào trong ngực, khinh thanh tế ngữ mà dỗ một hồi, cho nàng đem dạo bảo mang bảo. Tiểu Diễm Nhi vẫn là ngoan, nhận được hắn ôn nhu phía sau liền không có lại nháo vọn, mặc cho hắn ôm vào trên thân tùy ý loay hoay. ta còn tưởng rằng các ngươi phải đến giữa trưa mới đứng lên đâu. Trên bàn cơm, Sở Biệt Chi ngồi tại cao trên ghế, cử chỉ ưu nhã dùng đến cơm sáng. Sư tôn ta cùng ngài nói. Diễm Nhi lập tức nô lên quay hàm cáo lão sư, cái này người rất xấu, người am hiểu nhà y phục, phải không? Tiểu Quốc sư khỏe mắt kéo nhẹ xuống. Các ngươi trong phòng sự tình cũng không cần nói với ta. Sư tôn ngài hiểu lầm. Diễm phu nhân đỏ mặt khoát tay nói, ta cùng Triệu Thác chỉ là tại tu luyện mà thôi. Bản tọa biết rõ. Quốc sư đại nhân cũng không muốn tiếp tục cái này một lời đề tài. Chúng ta hôm nay còn muốn tiến đến phủ thành, nhanh chút dùng cơm sáng đi, không cần chậm trễ thời gian. Triệu Thác kịp thời mở miệng nói ra. Lại muốn đi đường. Diễm Nhi lầu bầu một câu. Ngươi lại nhẫn mại một hồi liền tốt. Triệu tiểu công gia giơ tay lên sờ một cái nàng cái đầu nhỏ. Chúng ta đêm nay hẳn là có thể đến Quy Ninh thành. Hắn nói liền là phía trước Ninh quốc vương đô. Triều đình thiết hạ Ninh Tây phủ phía sau liền đem vương thành cải thành phủ thành. Cái gọi là về nhà thăm bố mẹ, tức là quy về an hòa chi ý, cũng có sai lầm mà quy phục hàm nghĩa. Ngươi đến nhận chức phía sau, lại muốn bận rộn đi à nha. Đến lúc đó khẳng định lại muốn để đó Diễm Nhi mặc kệ. Diễm phu nhân khẽ hừ một tiếng nói ra, ta mỗi đêm cùng ngươi còn không tốt. Triệu Thác chứng chặt đàng hoàng. Ngươi tại sư tôn trước mặt nói cái gì đây? Diễm Nhi ngang nàng một chút, nàng da mặt vẫn là mỏng, không thể tiếp nhận tại trưởng bối trước mặt nói loại sự tình này. Hai người các ngươi không biết thức ăn không nói quy củ sao? Tiểu Quốc sư nhíu mày nói ra. Nàng cũng không phải quá quan tâm Triệu Thác ở trước mặt mình nói loạn. Rốt cuộc tối hôm qua thời điểm, nàng vẫn là không có kinh trụ tiểu công gia yêu cầu, ngồi tại bên giường dỗ hắn đi ngủ. Thật là thất sách. Sở Biệt Chi nhấp nhẹ xuống bờ môi. Khi đó Diễm Nhi còn tại Triệu tiểu tặc trong được đâu. Nhưng mà liền là dưới loại tình huống này, nàng vẫn là cùng tiểu công gia thân cận. Làm bậy thời người. Xuất phát. Bọn họ nhét đẩy cái bao tử phía sau lại ngồi lên xe ngựa. Lần này có hơn bạn Ninh Tây phủ quân hộ tống đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Một đường buôn ba, một chuyến ba người tại vào đêm lúc rốt cục chống đỡ gần Quy Ninh thành, cái này canh giờ đương nhiên sẽ không có quan viên cho hắn mở tiếp phong yến. Ngươi chờ chút đi nghỉ ngơi thêm đi, võ tổng binh ngươi cũng không cần theo hầu bản tướng quân Tả Hữu, hết thể ngày mai lại nói. Triệu Thác một phen an bài phía sau liền tiến vào rộng lớn cổ điện Ninh Vương cung. Tòa cung điện này đã quy lại ngu hoàng thất tất cả. Nữ ma đầu lại thưởng cho hắn. Ngươi vào đi. Triệu đại tướng quân đẩy ra Diễm Nhi phía sau một mình tiến vào một gian thư phòng. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của hắn. Người này vừa hiện thân liền quỳ một chân trên đất. Tiểu nhân Tô Bình bái kiến tướng quân. Tô bí vệ đa lễ. Triệu Thác liền tranh thủ trước thân tên này Đông cung bí vệ đỡ dậy. Đông cung bí vệ chính là trực tiếp thụ mệnh tại Đại Ngưu Thái Hậu một tổ chức, thế lực trải rộng thiên hạ. Lúc này hướng hắn hành lễ liền là bí vệ tại Tây Nam địa khu người trưởng quầy, trước đó hắn tiềm nhập Yến quốc mang về Ninh Vương lúc, đã là có phần bị Tô Bình trông nom. Triệu tướng quân muốn tra sự tình, ty chức đã tìm hiểu rõ ràng, xin ngài xem qua. Bí vệ Tô Bình đưa lên trong tay hồ sơ. Đa tạ. Triệu Thác gật đầu nói tạ. Hắn để cho Tô Bình đi thăm dò tự nhiên là võ sùng huấn cùng Tần Bất Trách. Sở quân có thể mượn đường Ninh Tây phủ chặn giết hắn, đủ để chứng minh là có nội gián hành rồi thuận tiện, sẽ là Tần đế đốc sao? Võ sùng hành ở tiền nhiệm tổng binh quan một chức nửa tháng thời gian bên trong, cùng Tần Bất Trách có nhiều mâu thuẫn, còn từng nhiều lần trong bóng tối phân cao thấp. Tiểu công gia xem hết mật báo phía sau nhướng mày. Võ sùng hành tại không có chứng cứ tình huống phía dưới, nói thẳng Tần đế đốc thông đồng với địch, đây có phải hay không là ra ngoài tư đoán mà đã kích đối lập? Người này mặc dù trùng với Thái hậu nương nương, nhưng quan trường ở giữa lấy công báo tư cũng là bình thường sự tình. Triệu Thác không có khả năng tin vào người nào đó bản thân chi ngôn. Tô bí vệ có thể có tra được có thể chứng minh Tần Bất Trách thông đồng với địch dấu vết để lại. Triệu tướng quân không chậm không nhanh mà hỏi thăm. Không có. Tô Bình rung xuống đầu. Vĩnh Chiếu đế động tĩnh như thế nào? Triệu Thác ngược lại hỏi tới liên quan tới phế đế sở nhưng sự tình. Đây mới là hắn rời kinh nhậm chức muốn làm đại sự. Tuyệt không thể để cho phản vương cùng cổ tộc kết minh. Phế đế đã đến sở quốc vương đô, kẻ này sẽ tại sau 5 ngày trước cùng An Nhạc quận chúa đại hôn, phía sau liền là đại nhân biết rõ Tế Thiên Phong phía sau. Tiểu công gia nghe đến đó thời điểm cũng là sắc mặt dị dạng. Hắn liền nghĩ tới cái kia vu nữ thuần trắng tiểu y y. Vĩnh Chiếu hoàng đế đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả đi. Ta thời gian đã không nhiều lắm. Triệu Tặc nhấp miệng môi dưới. Không đến sau 10 ngày liền là phản vương cùng ngoại tộc liên minh một ngày. Hắn muốn tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, ngăn cản cái này hai thế lực lớn kết hợp, nói nghe thì dễ. Sắp trời đã tối, Tô bí vệ ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi, bản tướng quân có việc lại chuyển nhân thông chi tại ngươi. Hắn trầm ngâm một lát sau nhẹ nói, ti chức cáo lui. Tiểu công gia đưa mắt nhìn bí vệ rời khỏi. Hắn một thân một mình trong thư phòng dạo bước rất lâu. Bây giờ hắn vẫn là phải trước bắt được Ninh Tây phủ bên trong mật thám. Ta ngày mai Triệu Tần Bất Trách tới gặp một mặt đi. Triệu Thác trở về tầm điện. Ninh Vương cung đã là hắn tư nhân cung dinh. Hắn với tư cách Ninh Tây tướng quân, bây giờ cũng là tay cầm một phủ đại quyền thổ hoàng đế, đêm nay liền lập Diễm Mỹ nhân lệnh bài khiến cho thị tẩm. Khởi bẩm Triệu soái. Triệu Thác sáng sớm hôm sau liền đi phủ nha. Tần Bất Trách tổng đốc tại phòng bên ngoài cầu kiến. Mau mời. Triệu đại tướng quân từ trên ghế đứng dậy. Hắn đương nhiên vẫn là sẽ cho chính mình người đứng thứ hai một chút mặt mũi. Đương nhiên, nếu như cái này Tần Bất Trách thật đầu hàng địch, tiểu công gia cũng sẽ giúp hắn thể diện. Ti chức Tần Bất Trách tham kiến Triệu soái. Một người trung niên nho nhã tướng quân đi vào trong hành lang. Hắn nhìn thoáng qua trên cao người thiếu niên hơn quý, chật quy một chân trên đất hành rồi quân lễ, tất cung tất kính. Triệu Thác trên mặt vui vẻ đi lên trước, một mặt hiền lành đem hắn đỡ lên, hắn hiện tại cũng là tinh thông đạo lý đối nhân xử thế lao con lại. Tần đế đốc mau mời lên. Tiểu công gia nơi tay chạm đến Tần Bất Trách một khắc đột nhiên cứng. Trong mắt của hắn lóe lên một tia kinh dị, nhưng là lại rất nhanh biến mất, hết thể như thường. Tần Bất Trách nụ cười ôn hòa, đứng người lên phía sau còn khách khí hướng về phía Triệu Thác chắp tay, tại lễ nghi bên trên không thể kén chọn. Soái gia đêm qua dày mới, hạ quan lại không thể vì ngài mở yến đón tiếp, mong rằng ngài thứ tội a. Tần Đề Đốc cái kia lời nói, Triệu Thác mặt không đổi sắc phất tay nói ra, ngươi nếu là gióng trống khua chiêng mà ảnh hưởng ta nghỉ ngơi thời gian, ta vừa muốn nổi giận đâu, không sao sự tình. Trong lòng của hắn lúc này đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, nội thị mệnh cùng, trước kia vẫn còn đang đánh chợp mắt kim sắc côn trùng vậy mà sao động bất an. Tần Bất Trách là giữa nguy hiểm gì cổ hay sao? Triệu Thác ánh mắt nhảy động. Hắn vừa rồi đỡ dậy Tần Bất Trách thời điểm liền phát hiện dị dạng. Lúc đó long mạch nhuyễn trùng đột nhiên mở mắt, giống như là cảm nhận được cái uy hiếp gì một dạng, phấn chấn mà khẩn trương. Tần Đề Đốc là võ giả, làm sao sẽ dưỡng cổ đâu này? Nhất định là cùng Vĩnh Chiếu một đảng có quan hệ. Tiểu công gia trong lòng nóng rực nghĩ tới đây. Địch Quốc mật thám cứ như vậy bị hắn phát hiện, mặc dù quá mức tùy tiện nhưng cũng hợp lý. Vĩnh Chiếu đế cũng không có khả năng nghĩ đến ta sẽ thân phụ hung cổ. Triệu Thác ở trong lòng bảo lưu lại một tia cảnh giác. Tần Đề Đốc mời ngồi. Hắn vẻ mặt tươi cười mà lôi kéo Tần Đề Đốc ngồi xuống. Đa tạ tướng quân, ngài vừa mới đến nếu là có việc khó gì muốn làm, cứ việc phân phó thì trước. Tần Bất Trách một mặt hiên ngang lẫm liệt nói ra. Bản tướng quân các loại liền là câu nói này. Triệu Thác vô đuổi. Ngài nói. Tần Đề Đốc liền vội vàng đứng lên thở dài. Đề Đốc đại nhân như là đã đầu nhập vào phế đế, nhất định cũng biết không ít phản tặc giải cực, có thể hay không cáo chi bản tướng quân. Triệu Thác nhìn thẳng Tần Bất Trách ánh mắt nói ra. Kẻ này thần sắc đọc lại. Hắn mắt lộ ra hoảng sợ. Sai. Bên ngoài mấy trăm dặm Sở Vương cung bên trong vang lên một tiếng lẩm bẩm. An Nhạc đang cùng Vĩnh Chiếu đế đánh cờ, không người biết được, nàng lúc này ánh mắt tụ tập tại Quy Ninh thành phủ nha bên trong. Nàng thông qua Tần Bất Trách, không chớp mắt nhìn chăm chú Triệu đại tướng quân, quân chúa điện hạ vậy không có tâm tình chập chờn gương mặt bên trên nổi lên mơ hồ gợn sóng. Người ta đại hôn là ổn định ở hoàng cung tổ chức. Vĩnh Chiếu đế mặt lộ vẻ nhu tình mà nhìn xem ngồi đối diện vị hôn thê. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ, chính mình sắp cưới thê tử, lúc này đang si say mê khác nam nhân dung nhan. An Nhạc quận chúa hồi thần lại, bởi vì nàng hiện tại cũng chờ mong hôn lễ, cho nên có thể nghe đến mang theo tương quan nội dung lời nói. Bệ hạ đâu? An Nhạc thần sắc bình tĩnh nhặt lên một con trai rơi vào trên bàn cờ. Tần Bất Trách là Vĩnh Chiếu đế người, nàng đem coi như mồi nhử vứt ra ngoài, dẫn Triệu Tặc vào cuộc. Nàng là cố ý để cho tiểu công gia phát hiện cái kia cổ, hắn đã trúng tính, không được bao lâu liền sẽ tự chui đầu vào lưới. Lợi hại. Vĩnh Chiếu hoàng đế bội phục ném nhỏ nhặt vua. An Nhạc thật là cầm kỳ thư họa không gì không biết. Hắn không biết, chính mình tại Ninh Tây phủ chôn xuống một khỏa cực kỳ trọng yếu con cờ, lúc này đã bị vị hôn thê hủy. Ngươi mới vừa nói đại hôn sự tình. An Nhạc quận chúa nhìn chằm chằm Triệu Thác đồng thời mở miệng nói ra. Chấm trước mắt coi trọng nhất là cùng An Nhạc ngươi hôn lễ, ngươi nếu có cái gì ý nghĩ, có gì cứ nói. Vĩnh Chiếu đế điểm nhẹ xuống đầu. Ngươi phải cho ta chuẩn bị đẹp nhất áo cưới. An Nhạc vẻ mặt thành thật nói ra, nàng muốn mặc cho Triệu Thác xem, nhất định phải là tốt nhất mũ phượng khăn quàng vai mới được. Chấm cùng ngươi đại hôn, chuẩn bị hết thảy tự nhiên đều là không thể kén chọn, yên tâm chính là. Vĩnh Chiếu hoàng đế mừng thầm trong lòng. Hắn cảm thấy An Nhạc có thể là dự định thực tình gả cho hắn làm vợ. Nếu không phải như thế, nàng như thế nào lại để ý quần áo cưới? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn mặc cho khác cái gì nam nhân xem đi. Chương 268, nàng sẽ ở trong hôn lễ đối tặc nhân cởi áo núi dây lưng. Ti trước thế nào nghe không hiểu đến đại nhân lời nói. Bản tướng quân chi ngôn cũng không sâu áo đi. Triệu Soái hiểu lầm. Triệu Thác bình tĩnh nhìn xem trước mặt trung niên nho tướng. Còn xin quốc sư đại nhân xuất thủ, cầm xuống cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Luật chết. Hắn dám trực tiếp đâm thủng Tần Bất Trách, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, bất quá hắn cũng không có ý định cùng cái này địch quốc mật thám nhiều lời. Soái gia còn xin cho hạ quan một cái tự chứng trong sạch cơ hội. Tần Đế Đốc bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Ngươi hướng đi Thái hậu nương nương bí vệ rào biệt đi. Tiểu công gia hời hợt nói ra, hắn lời nói mới rơi xuống, Tần Bất Trách liền trợn tròn mắt ngưng kết ngay tại chỗ. Một đám khói mây phiêu nhiên mà tới, non nớt động lòng người tiểu quốc sư hiện ra thân hình, ngây ngô ôn nhu gương mặt làm người thương yêu thích. Nàng thân mang váy lụa, hoàn toàn còn không có nảy nở còn nhỏ tư thái mang theo mấy phần lạnh lạnh tiên tư, như trong nước hồ hoa sen một dạng thanh tĩnh. Ngươi làm sao sẽ biết người này là địch quốc mật thám? Nàng tiếng nói ngây thơ thanh thúy. Cái này tặc tử trên người có một cái phẩm cấp không thấp cổ. Triệu Thác nháy mắt quét phía dưới tiểu biệt chi, nhịn được khinh bạc nàng ý niệm, cực kỳ thận trọng nói ra. Sở quốc sư lại đem hắn trên thân cổ trùng nhất trụ. Ừm. Sở biệt chi vặn lên lông mày nhạt. Nàng không có cảm giác được Tần Bất Trách trên người có cái gì hung hiểm. Bất quá tại nàng nhận biết bên trong, Triệu tiểu tặc cũng là có phần thủ đoạn, có thể phát hiện dị dạng cũng không kỳ quái. Bản tọa tử tế dò xét một phen. Tiểu quốc sư đem thần thức toàn bộ ép tại Tần Bất Trách trên thân. Nàng dưới tình huống bình thường, không có khả năng hết sức chăm chú mà tìm tòi nghiên cứu một người, mà lại làm không được vô thanh vô tức. Chỉ gặp Tần Bất Trách hai cố run run mà quỳ trên mặt đất, hai mắt lật ra tròng trắng mắt, hiển nhiên ngay tại tiếp nhận cực kỳ kịch liệt thống khổ. Có rồi. Quốc sư đại nhân tại sau một hồi khá lâu lại nheo lại đôi mắt đẹp. Nàng kiêu nộn tay nhỏ đống nhiên siết chặt, một cái thủy sắc trong suốt con rết từ Tần Bất Trách cái cổ bay ra, chợt bị đông tại giữa không trung. Triệu Thác híp mắt lại, trở thành cổ sư phía sau bù lại rất nhiều liên quan tới cổ sư tri thức hắn nhận được cái này cổ, đây là nam cương một loại chuyên dùng tại nắm hắn người tính mệnh cổ. Cái này cổ cũng không có đủ giám sát năng lực, nhưng có cần phải giả thiết Tần Bất Trách bại lộ sự tình đã bị Vĩnh Chiếu đế biết. Hắn biết rõ cổ cùng túc chủ ở giữa là có liên hệ lớn lao, bản tọa chỉ là để cho cái này cổ đi ngủ. Tiểu biệt chi xem thấu hắn lo âu nói ra, cổ chủ đối không phải bản mệnh cổ, cổ trùng kỳ thật cũng không mất cảm. Quốc sư đại nhân để cho hắn nói chuyện đi. Triệu Thác dừng lại một chút, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, Tần Bất Trách liền là hắn chỗ để đột phá. Hô, Tần Đế Đốc tại sở quốc sư thu hồi uy áp phía sau mãnh liệt thở mạnh. Hắn một mặt hoảng sợ, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống, cả người giống như là mới vừa ở trong nước ngâm qua. Triệu tiểu công gia dù bận vẫn ung dung mà đứng chắp tay, quỳ trung niên nho tướng tại chỉ hoãn qua một hơi sau đó, hướng về phía hắn khấu đầu lạy tạ rốt cuộc. Triệu tướng quân thà cho tiểu nhân đi. Tần Bất Trách lấy đắng chát ngữ khí mở miệng nói ra. Mỗ không phải là ham vinh hoa phú quý mà lưng nghĩa quân chủ, toàn bộ bởi vì phế đế cho ta hạ cổ, ta cũng là không thể không tử. Tần Đế Đốc cảm thấy có thể dựa vào răm ba câu thủ tín bản con sao? Triệu Thác đối với hắn lộ ra ôn hòa nụ cười. Tiểu nhân nguyện ý cung khai. Tần Bất Trách không kịp chờ đợi nói ra. Ta có thể đem biết rõ hết thảy nói cho Triệu Soái. Bản tướng quân tự nhiên là tin tưởng ngươi, Đế Đốc đại nhân nhất định là bởi vì bị bức hiếp mới khuất phục tại phế đế. Hắn không nhanh không chậm nói ra, nói tới là vì để cho Tần Bất Trách thành thật khai báo, bất quá hắn cũng không có ý định tự thân thẩm vấn cái này người. Đa tạ đại nhân tín nhiệm. Tần Bất Trách còn chưa kịp nói hết lời lại cứng đờ. Ngươi muốn chứng minh chính mình trong sạch cũng là không khó, vừa lúc Thái hậu nương nương đem Tây Nam khu bí vệ giao cho bản tướng quân tiết chế, ngươi lại cùng bọn họ giải thích rõ ràng đi. Triệu Thác đối Tần Đế Đốc trên mặt vẻ sợ hãi đặc biệt hài lòng. Đông cung bí vệ thế nhưng là có tiếng tàn khốc vô tình. Một dạng quan viên bị để mắt tới không chết cũng tàn phế. Đi mời Tô bí vệ. Triệu tiểu công gia trực tiếp đem Tần Bất Trách giao cho Đông cung bí vệ, để bọn hắn tại phủ nha trong mật thất tiến hành khảo vấn, chính mình các loại kết quả là tốt. Mặt ngoài công việc hắn cũng làm rất đủ, đối ngoại thuyết pháp là để cho Đế Đốc đại nhân chỉnh lý hồ sơ, hết thảy bình thường. Còn không thể đem một phủ chi Đế Đốc là địch quốc mật thám tin tức tuyên dương ra ngoài. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sở Biệt Chi liếc mắt Triệu tiểu tặc nói ra. Không vào hang quặng, làm sao bắt được con? Ta cũng chỉ có thể tiềm nhập Sở Quốc. Triệu Thác đối nàng đáp lại thoải mái nụ cười. Ngươi hà tất đặt mình vào nguy hiểm? Tiểu quốc sư nhíu mày. Thế nhưng là quên ngươi ta lúc trước suýt nữa lưu tại Yến quốc sao? Ta thế nào bỏ được để cho ngài cùng ta lại bước lên nơi hiểm yếu? Sớm tại hôm qua liền đã viết một lá thư đi rồi kinh thành, xin Thái hậu nương nương phái một vị cử hỏa người đến đây. Ngươi nói là bản tọa tham sống sợ chết, không cần ta hộ tống ngươi đi Sở quốc. Thế nhưng là như vậy. Sở Biệt Chi sinh sắn động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra vẻ giận. Ta nào có ý tứ này. Triệu Thác lập tức xấu hổ. Ta làm sao sẽ không cần Sở quốc sư ngài đâu này? Chỉ là lại mời một vị thánh cảnh cường giả trợ giúp, chúng ta tại địch quốc mới an tâm. Tiểu quốc sư sắc mặt hòa hoãn, nhưng vẫn là có chút không cao hứng, lạnh mặt nói: "Ngươi cũng không sợ ma hậu tự thân đến đây? Như thế không phải tốt hơn?" Triệu Thác vô ý thức nói ra lời trong lòng: "Không tốt lắm đâu. Nữ ma đầu nếu như là tới, ngươi còn thế nào thông đồng an nhạc của chúa?" Sở Biệt Chi ưu nhiên mắt nhìn Triệu tiểu công gia. Khu. Triệu tướng quân lập tức sặc một cái. Hắn lại nghĩ tới An Nhạc thuần trắng tiểu khả ái. Tiểu Biệt Chi lại không biết việc này, nàng là tại phỉ báng a. Loại này nói xấu hắn quả quyết không thể tiếp nhận. Quốc sư đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Thác nghiêm mặt, ta há lại sẽ đối cái kia cấu kết ngoại tộc vu nữ lòng mang ý đồ xấu. Sở quốc sư rủ xuống cái đầu nhỏ nhìn xem chính mình bàn chân nhỏ, đột nhiên không nhịn được đá nhẹ Triệu Thác một chút, nàng nghĩ đến không cao hứng sự tình. Lời này của ngươi nếu là lúc trước nói ta còn tin tưởng, nhưng An Nhạc sắp gả cho phế đế làm hậu, ngươi thế nào còn ngồi được vững? Triệu đại tướng quân nghe nàng lời nói lập tức cảm giác mình đã bị vũ đục. Hắn như thế nào tốt hắn người chi thế ác đồ? Buồn cười, ta nếu chỉ thích phu nhân, bây giờ hẳn là xuyên suốt quốc sư đại nhân cùng khác nam nhân kết thành đạo lữ, ta lại đối ngươi xôn xoe mới là. Ngươi tại nói cái gì loạn thất bát tao lời nói? Tiểu Biệt Chi giận tím mặt, bản tọa hôm nay không phải giáo huấn ngươi cái này đang đổ tử một trận không thể. Nàng tức giận hút tới đình trượng, hướng về phía Triệu Tặc rút tới, bén nhọn tiếng xé gió chứng minh rồi nàng không lưu tình chút nào. Triệu tiểu công gia lại biết nàng chỉ là lưu tình, thoải mái né tránh một kích này, nàng muốn thật quyết tâm có thể trực tiếp đem tặc nhân treo lên đánh. Tiểu Biệt Chi gặp Triệu Thác né tránh phía sau trực tiếp đuổi theo hắn đánh. Hai người ngay tại phủ nha trong hành lang đuổi trốn lên, đại ngu nữ kiếm tiên vậy mà sợ không được một cái tiểu tu sĩ góc áo. Nàng trốn, hắn đuổi, hắn mọc cánh khó thoát. Triệu Thác đột nhiên đứng tại nguyên địa trêu chọc một tiếng. Ngay ngắn đỉnh trượng mang theo lăng liệt tin tức hướng hắn bên mặt quất tới. Hắn không tránh không né, sắp đụng tới mặt mục trượng đột nhiên hóa thành cho bụi, Sở Biệt Chi tự nhiên không đành lòng đánh hắn. Chính ngươi tại cái này chơi đi. Sở quốc sư mặt như phủ băng chuyển thân. Ta cũng không nói phải thả Tiểu Biệt Chi ngươi đi đâu. Triệu tiểu công ra một tay đem nàng từ phía sau ôm vào trong ngực. Ngươi làm càn. Sở Biệt Chi cảm thụ được phía sau nam tử khí tức cũng là thẹn quá thành giận. Nàng phát hiện Triệu tiểu tặc đối với mình thật là càng phát ra làm càn, cũng dám tùy tiện vung tay qua trán, người nào cho cái này hôn trường lá gan. Quốc sư đại nhân bỗng nhiên lại tỉnh ngồi, Triệu Thác hiện tại không kiêng nể gì cả chính là nàng nuông chiều tới, sai tại nàng không thể giải quyết dứt khoát mà để cho cái này ác tặc thu hồi ý nghĩ xấu. Chúng ta không phải đang chơi bắt người vui chơi sao? Ngài vừa rồi đuổi ta rất lâu, hiện tại đến ta bắt ngài. Triệu Thác chứng trạc đàng hoàng cưỡng từ luật lý. Ngươi cho bản tọa buông tay. Sở Biệt Chi mở ra miệng anh đào nhỏ cắn lấy cánh tay hắn bên trên. Triệu Thác mỉm cười không nói, đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm sát, trên tay nói nói cũng không phải tính là gì. Đại ngu quốc sư thế nhưng là thánh giả, nếu là thật muốn tránh thoát hắn trước ngực, hắn căn bản liên tác ra phản ứng cơ hội cũng không có. Ta thích nhất quốc sư đại nhân bây giờ bộ dáng. Triệu Thác tại Sở Biệt Chi bên thai nói ra. Kỳ thật hắn muốn nếm một chút tiểu quốc sư hóng ánh quyến hay. Bất quá bọn hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ôm nhau, nếu như là được một tức lại muốn tiến một thước, nàng thật là biết tức giận. Bản tọa vốn cho là ngươi tốt lớn tuổi phu nhân, không nghĩ tới ngay cả ta bây giờ tuổi nhỏ hình dạng ngươi cũng ham mê, ngươi chỉ là tốt giáp đi. Sở Biệt Chi lạnh giọng trách cứ. Ta chỉ đối dạng này Tiểu Biệt Chi động tâm, thay cái khác nữ tử, ta nhưng không có ý nghĩ. Triệu Thác với tư cách fan bóng đá, đương nhiên vẫn là thiên vị thành thục mỹ phụ nhân, không lướt qua tại thiếu nữ cùng phu nhân ở giữa thái hậu nương nương cũng phù hợp hắn yêu thích. Sao? Tiểu Biệt Chi nói có vẻ giống như không sai, vô luận là tuổi trẻ vẫn là lớn tuổi hắn đều không ghét. Hắn nguyên lai là dạng này Triệu tiểu công gia. Ngươi không nên ồn ào nha. Sở Biệt Chi nghe hắn tỏ tình một dạng lời nói cũng là có chút điểm đỏ mặt. Nàng thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên lại là một trắng. Triệu Thác cẩn thận mà buông ra nàng. Diễm Nhi tới. Hắn khinh thanh tế ngữ mà hỏi thăm. Sở Biệt Chi quay đầu lại dùng phức tạp ánh mắt nhìn xem Triệu Tiểu Tặc. Cái này đồ hư hỏng đã hiểu rõ như vậy nàng sao? Nàng chỉ là thay đổi sắc mặt, hắn liền có thể đoán ra là tình huống như thế nào. Ngươi nếu biết liền hồi tâm đi. Sở Quốc Sư không cho hắn sắc mặt tốt nói khẽ. Ngươi đều là có lỗi với Diễm Nhi, sau này không cho phép lại khinh bạc bản tọa, Nga nói không chừng sẽ không nhịn được một kiếm đâm chết ngươi. Quốc sư đại nhân liền cắn ta cũng không chịu dùng sức, thế nào bỏ được muốn giết ta a? Đúng không? Triệu Thác cười lấy đưa tay để ngang Tiểu Biệt Chi đạo đôi mắt đẹp phía trước. Một đạo tinh mịn chân bóng vết cắn hiện ra. Người khác lập tức đỏ mặt. Ngươi cũng không thể để cho Diễm Nhi nhìn thấy cái này. Sở Biệt Chi nổi giận đem Triệu Tặc tay áo kéo đang. Nàng một thời gian mặt đỏ tới mang tai, liền liền hô hấp cũng biến thành thô trọng, bối đức cảm giác ở trong lòng mãnh liệt. Thật kỳ quái, nàng vậy mà tại Diễm Nhi người trong lòng trên thân lưu lại loại này ấn ký, cái này để người ta làm sao chịu nổi? Ta sẽ giấu kỹ giữa chúng ta bí mật. Triệu Thác cười lấy đáp lại. Bản tọa cùng ngươi không có quan hệ. Tiểu Biệt Chi khoét hắn một chút bay về sau nhưng rời đi. Triệu Thác biết rõ nàng chỉ là biến mất thân hình cũng không hề rời đi, cho nên cũng không có mở miệng giữ lại, mà là đi tới phòng lớn cửa ra vào. Một tên thân mang màu xanh nhạt đạo bào quyến rũ phu nhân cất bước đi tới, nàng nhìn thấy chờ ở cửa ra vào thiếu niên phía sau cũng là lúng đồng tiền như hoa, tiểu công gia đối nàng mở ra hai tay. Ngươi cho rằng Diễm Nhi sẽ bổ nhào vào ngươi trong được sao? Nàng đến gần sau đó, đối hướng về chính mình rộng mở trước ngực thiếu niên hất cằm lên, cũng không ôm ấp yêu thương. Người khác mặc xong quần áo liền là kiên cường đâu, sáng nay là ai tại ta trong ngực không nguyện ý đứng dậy à? Không phải là Diễm phu nhân đi? Triệu tiểu công gia cười như không cười nói ra. Mới không phải đâu. Diễm Nhi nhô lên quai hàm áp vào trong ngực hắn. Nàng tiếp lấy lại nhạy cảm nhăn nhăn rất tuấn cái mũi nhỏ. Tiểu hồ ly đem chóp mũi dán tại Triệu Thác và táo ở giữa qua lại khẽ ngửi ngửi. Vừa rồi xảy ra chẳng huống, quốc sư đại nhân bảo hộ ở ta trước thân, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Triệu Thác chọc nhẹ xuống nàng cái trán. Ngươi gặp chuyện sao? Diễm Nhi lập tức khẩn trương lên. Cũng không có cuồng đồ dám ở phủ nha đối ta hành thích. Triệu tiểu công gia thêm mắm thêm muối đem vừa rồi bắt lấy mật thám sự tình nói một lần. Vĩnh chiếu đế thật là xấu chuyện làm tận. Diễm Nhi lòng đầy căm phẫn mà nắm nuốt nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Nàng mắng chửi người lý do tức hồn nhiên ngây thơ lại khả ái. Trên đời này cùng Triệu Thác đối nghịch nàng đều cho rằng là người xấu. Quá đúng. Triệu Thác cười mỉm mà nhéo một cái gò má nàng. Diễm Nhi ngươi đã tới, liền cho ta mài mực đi, ta còn có rất nhiều văn thư muốn phê. Ngươi hết biết sai xử người ta. Diễm Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trong nội tâm nàng kỳ thật còn tại vì vừa rồi sự tình không cao hứng. Đều ở Triệu Tặc trên thân người được kính yêu nhất trưởng bối hương vị để cho nàng cảm thấy khó chịu. Diễm Nhi có thể ngồi tại ta trong ngực mài mực. Tiểu công gia tiếp tục vừa cười vừa nói. Không muốn. Tiểu Diễm Nhi cuối cùng vẫn là đến tặc nhân trong lồng ngực. Triệu Thác tại Hồng Tụ Thiêm Hương chỗ nghỉ tạm lý công vụ, kết quả làm nhiều công ít, hắn đều là không nhịn được đùa mỹ phụ nhân. Quốc sư người lớn đều nhìn không được, con đệ tử hướng hắn truyền nhiều lần âm, để cho tay hắn đừng lại làm sằng làm bậy. Tân bất trách nhưng cũng khai. Triệu Thác lúc chạm vạng tối một mình đi tới phủ nha trong mật thất. Khởi bẩm Triệu đại tướng quân, cái kia mật thám cũng không hung hăng càng quái, không cần thế nào xem xét liền chiêu. Tô Bình bí vệ đem một phần vết mực chưa khô khẩu cung đưa cho Triệu Thác. Người nói tiếp. Tiểu công gia túi đầu nhìn xem trong tay trang giấy. Chúng ta căn cứ Tân bất trách cung suất bí mật, đã bày ra được rồi tiềm nhập Sở Quốc phương lược, có thể tiếp xúc đến phế đế. Các ngươi hẳn là muốn từ Vĩnh Chiếu đế xếp vào tại Ninh Tây phủ mật thám bắt đầu đi. Triệu Thác liếc nhìn Tần Đề Đốc lời khai. Kẻ này nhiều lần nhắc tới tự mình biết phế đế thái mắt. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, mình cùng Tần Bất Trách lần thứ nhất gặp mặt, lại có như thế đại thu hoạch. Đại nhân đoán không sai. Tô Bí vệ điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Ngay tại từ nay trở đi, một nhóm trả lại Ninh Thành bên trong mật thám muốn về Sở Quốc, ngài có thể lẫn vào trong đó. Ta là muốn thay đổi đi Tần Bất Trách trong miệng cái này Sở Phi. Triệu Thác tiếp tục xem bút trong tay ghi chép. Tốt nhất liền là như thế. Tô Bình một mặt trịnh trọng mở miệng nói ra. Theo Tần Bất Trách nói, cái này Sở Phi nguyên là Vĩnh Chiếu đế hộ vệ. Hắn về đến Sở Quốc phía sau là có cơ hội đến phế đế lễ hôn điện bên trên. Triệu Thác nghe hắn lời nói một thời gian có chút tê cả da đầu. An Nhạc đến lúc đó nếu như là xem thấu hắn thân phận như thế nào cho phải, nàng sẽ không tại đại hôn bên trên mở ra áo cưới để cho hắn tán thưởng đi. Chương 269, An Nhạc của chúa, vị hôn phu ở đây thật vướng bận. Cứ làm như thế. Triệu Thác do dự một chút phía sau điểm nhẹ xuống đầu. Các ngươi đi lấy cái kia Sở Phi, hảo hảo thẩm vấn, bản tướng quân phải biết hắn tất cả mọi thứ. Xin đại nhân yên tâm, lấy Tần Bất Trách khẩu cung, chúng ta muốn bắt cái kia thám tử không khó. Tô Bí vệ điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Như thế liền tốt. Tiểu công gia cầm trong tay lời khai đưa trả lại cho hắn. Triệu tướng quân nếu là không có khác phân phó, ti chức sẽ làm sự tình đi rồi, tình huống khẩn cấp. Tô Bình thi lễ một cái nói ra. Bọn họ muốn đuổi bắt Sở Phi sẽ ở từ nay trở đi trở về Sở Quốc. Duy nhất cơ hội ngay tại ngày mai, tự nhiên không có thời gian trì hoãn, Triệu Thác chuẩn bị để cho quốc sư đại nhân cũng xuất thủ. Việc này liền giao cho ngươi. Triệu Thác đưa tiện hắn phía sau lại về tới phủ nhà phòng lớn. Hắn bây giờ là đại tướng nơi biên cương, muốn rời khỏi quyền sở hữu, còn cần một phen an bài. Vấn đề cũng không phải lớn. Chỉ cần để cho Võ Sùng Hành tạm thay cho hắn lý chính sự là được rồi, lại tạo nên hắn một mực tại đảm nhiệm giả tượng. Mặt tướng Võ Sùng Hành bái kiến Triệu Soái. Triệu đại tướng quân lại đem Võ tổng binh kêu qua tới. Lên đi, bản quan vừa rồi triệu kiến Tần Đế Đốc, ngươi đoán thế nào? Triệu Thác dù bận vẫn ung dung mà đối với hắn nói ra. Tên kia mạo phạm đại nhân. Võ Sùng Hành lập tức lòng đầy căm phẫn nâng lên đầu. Hắn không có lá gan kia, Võ tổng binh lợi hại à, vậy mà có thể phát hiện hắn là phản tặc mật thám. Cái này tặc tử vậy mà thực sự là. Võ tướng quân lập tức một mặt kinh ngạc mà miệng mở rộng. Hắn theo sau lại kịp phản ứng. Mồ hôi lạnh ứa ra mà quỳ một chân trên đất, câm như hến. Tiểu công gia cười âm thanh, Vân Đạm Phong khinh vuốt vuốt bàn bên trên bút lông, chờ lấy hắn mở miệng. Ti chức liền biết kẻ này không phải là trung nghĩa hàng người, quả nhiên, Mỗ nguyện ý thay Triệu Soái đem cầm xuống hỏi tội. Võ Sùng Hành cố tự trấn định nói: "Không nhọc Võ tổng binh." Triệu Thác vẫn là trên mặt ý cười. Bản tướng quân vừa rồi đã đem hắn chế phục. Soái ra thần uy cái thế. Mà thôi. Triệu Thác trầm mặt nhìn xem phía dưới Võ Sùng Hành. "Võ tổng binh, bản tướng quân tiến cử hiện tại ngươi đến Linh Tây phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng là muốn ngươi tới lục đục với nhau." Hắn nghiêm nghị chất vấn nói: "Ti chức biết sai, xin đại tướng quân thứ tội, tha cho tiểu nhân lần này." Võ Sùng Hành kinh sợ mà khấu đầu lạy tạ. Hắn lại sao dám chọc giận quyền thế ngập trời Triệu tiểu công gia, lại có 10 đầu lệnh cũng không đủ dùng a. Bản tướng quân đương nhiên sẽ rộng lượng ngươi, nhưng ngươi nếu làm hư triều đình đại sự, người nào lại tới tha ta một mạng? Triệu Thác khẽ thở dài một tiếng nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này vén Võ Sùng Hành. Người này lại thế nào không là, năng lực vẫn là có, trọng yếu nhất là đối nữ ma đầu trung tâm. Ti chức tội đáng chết vạn lần. Lên đi. Tiểu công gia cũng là mượn cơ hội lần này đối với hắn ân uy tịch thi. Võ tổng binh chớ phụ lòng thái hậu nương nương tín trọng, quốc triều bây giờ loạn trong giặc ngoài, ngươi nếu lại lấy công nhu tư cũng đừng trách bản tướng quân không niệm tình xưa. Triệu Thác đi đến dưới đường đem hắn đỡ lên. Đại nhân dịu dắt yêu mến tri ân, Ti chức khắc trong tâm khảm, sau này nhất định bản phận làm việc. Võ Sùng Hành nhẹ nhàng thở ra mà đứng người lên, nhìn về phía tiểu công gia ánh mắt mang tới cảm kích, càng phát ra mà cung kính. Bản tướng quân có một việc muốn ngươi xử lý. Triệu Thác nói đến chính mình muốn tạm thời rời khỏi Ninh Tây phụ sự tình. Sắp sửa vụ nói rõ ràng sau đó, tiểu công gia đưa tiễn Võ Sùng Hành, lúc này đã là sắc trời lờ mờ. Hắn đứng dậy vươn vai, Diễm Nhi bước thanh thúy bước chân từ cửa hông đi đến, trong tay còn cầm một cái tinh tế hộp cơm. Diễm Nhi cho ngươi đưa bữa tối tới rồi. Nàng Hồ Mị Nhi gương mặt bên trên treo ngây thơ nụ cười. Ngươi mới vừa rồi cùng người kia nói cái gì tới, chúng ta lại muốn đi xa nhà sao? Diễm Nhi không muốn đi đường. Diễm phu nhân đi lên trước cầm trong tay hộp cơm để lên bàn, nghi hoặc mở miệng hỏi, vừa rồi nàng ở bên đường cũng nghe một nửa bọn họ nói chuyện. Ngươi cứ yên tâm được rồi. Triệu Thác ôm Diễm Nhi ngồi xuống ghế dựa. Hắn đương nhiên sẽ không để cho cái này người đần cùng mình cùng một chỗ mạo hiểm. Tiêm nhập sở quốc sự tình, hắn cùng quốc sư đại nhân đi làm liền tốt, Diễm phu nhân lưu tại Ninh Tây phủ. Không cho phép ngươi tùy tiện đối với người ta ấp ấp ôm một cái. Diễm Nhi bị hắn ôm lấy phía sau muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào gắt giọng. Ngươi tốt nhất ngoan chút ta, nếu như là không nghe lời, buổi tối có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Triệu đại tướng quân giơ tay lên méo một cái gò má nàng. Ta muốn nói cho sư tôn. Diễm phu nhân nô lên quai hàm uy hiếp nói. Ta liền quốc sư đại nhân một khối ôm vào giường. Tiểu công gia ở trong lòng lẩm bẩm. Ngươi thơ quỷ. Hắn bưng lấy Diễm Nhi vũ mị gương mặt xoa nhẹ một hồi. Người ta tuổi tác đều đủ làm ngươi mẫu thân rồi. Diễm Nhi không phục khe nói. Đần. Triệu Thác nghe nàng quái thoại cũng là buồn cười. Diễm Nhi kỳ thật đối với mình tuổi tác không có cảm thấy. Cái này người đần tâm lý tuổi tối đa cũng liền mười mấy tuổi. Diễm Nhi mấy ngày nay cũng dám cùng ta mạnh miệng a. Đã ngươi muốn vì mẹ người, ta liền thành toàn ngươi được rồi. Triệu tiểu công gia cười như không cười nói ra. Không, không thể. Diễm phu nhân tâm hoảng ý loạn khoát tay nói. Diễm Nhi còn chưa trở thành mẫu thân chuẩn bị, mới không muốn mang thai ngươi hài tử, người ta sợ đau. Thân thể ngươi hẳn là đặc biệt có thể mang thai loại hình a. Triệu Thác ý đồ xấu rũ tay xuống vỗ xuống. Không có. Diễm Nhi ủy khuất mong mong mà nhếch lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem hắn. Ngươi cái này tiểu thụ tức giận túi thật là có đủ thích khóc. Triệu Thác túi đầu xuống hôn tới khỏe mắt nàng nước mắt. Còn không phải ngươi Thác. Diễm phu nhân nổi giận đem khuôn mặt giấu đến trong ngực hắn. Ngươi thiếu không đứng đắn. Mới vừa rồi không phải còn tại nói chính sự sao, chúng ta lại muốn đi chỗ nào rồi? Ta sẽ không để cho Diễm Nhi ngươi buôn ba mệt nhọc. Triệu Thác nụ cười ôn hòa nhìn xem trong ngực mỹ phụ nhân. Nàng như cái hiền thê lương mẫu đem mang đến đồ ăn bày trên bàn. Diễm Nhi mặc dù ngu dốt, nhưng bây giờ khả ái, hắn liền đau loại này đần mỹ nhân. Đúng không? Diễm phu nhân nghe hắn lời nói lại là mặt mày hớn hở. Chúng ta mới đến Ninh Tây phủ gián xếp, ngươi cũng không cần đều là chạy loạn, thưởng thụ một chút cũng không quan hệ nha. Nàng lúc này lòng tràn đầy niềm vui, có thể bồi tiếp Triệu Thác rời kinh sắc thực chuyện tốt, không có khác cái gì nữ ma đầu cùng mình cướp người. Ta thế nhưng là mang theo việc phải làm tiền nhiệm. Triệu Thác vô tình phá vỡ nàng mỹ hảo huyễn tưởng. Diễm Nhi ngươi lưu tại Ninh Tây phủ, ta cùng quốc sư đại nhân đi sở quốc, ngày mốt lên đường. Nàng quyến dụ gương mặt bên trên nét mặt tươi cười lập tức đọc lại, khóe miệng nhếch lên độ cong dần dần biến mất, tiếp đó dẹp lên cánh môi. Người khi dễ người. Diễm Nhi đang thương ôm chặt hắn eo. Người ta không sợ đi đường vất vả, ngươi cũng mang ta đi đi, ta không cần một người. Ta đương nhiên cũng không muốn cùng Diễm Nhi tách ra, chỉ là xâm nhập địch quốc quá nguy hiểm, ngươi chỉ là đệ tứ cảnh tu vi không được đi. Triệu tiểu công gia lấy ôn nhu nhưng lại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Thế nhưng là ngươi tu vi còn không bằng Diễm Nhi. Nàng không phục nói. Không sai. Triệu Thác theo nàng lời nói tiếp tục nói. Quốc sư đại nhân hộ một mình ta đã không dễ dàng, cho nên không thể mang theo ngươi, không thể làm gì. Diễm Nhi đừng nghe ngươi lời nói. Nàng chơi xấu đem gương mặt chôn ở trên lồng ngực của hắn. Không thể hồ nháo à, nếu như có thể ta cũng muốn mang lấy Diễm Nhi, nhưng bây giờ không phải là không có biện pháp sao? Triệu Thác khẽ vuốt Diễm phu nhân mềm mại lưng, không có bởi vì nàng tùy hứng mà tức giận, hắn hiện tại hiển nhiên không thể dùng đánh tới dỗ tốt trong ngực mỹ phụ nhân. Ngươi phải bao lâu mới trở về? Sẽ không về không được đi. Diễm Nhi sẽ lo lắng sư tôn. Diễm Nhi nhận được hắn chịu mến phía sau cũng biến thành biết điều. Nàng kỳ thật muốn nói là nghĩ đến Triệu Thác, nhưng là lại ra mặt mỏng. Mười ngày nửa tháng cũng liền trở về. Triệu Thác gặp nàng không tại làm ầm ĩ phía sau cũng an tâm. Ngươi trở về phía sau, Diễm Nhi cùng ngươi song tu, được không? Nàng đột nhiên đỏ mặt dán tại Triệu Thác bên tai nói ra. Chúng ta đêm nay liền có thể cùng một chỗ tu luyện a. Triệu Thác nghe không hiểu nàng ý tứ, không để ý tới ngươi. Diễm phu nhân đối với hắn không hiểu phong tình cảm thấy bất mãn. Diễm Nhi không phải mới nói sợ đau không? Triệu Thác hậu chi hậu giác. Hắn tâm động mà nâng lên mỹ phụ nhân gương mặt. Tên ngu ngốc này lúc này một mặt ngượng ngùng, loại hồng ngọc khuôn mặt kiểu diễm bất ác, để cho người ta muốn cắn lên đi. Điểm ấy đau đớn tại trên con đường tu đạo không đáng giá nhắc tới. Diễm Nhi đỏ mặt mạnh miệng nói, người ta không có nhi nữ tình trường ý niệm, chỉ là tu luyện mà thôi, ngươi cũng không nên suy nghĩ lung tung. Ta hôm nay sẽ làm ngươi cũng có thể. Triệu Thác cười khẽ một tiếng, người ta sẽ cáo sư tôn. Diễm Nhi ngạo kiều đừng qua cái đầu nhỏ. Ngươi bây giờ hầu hạ ta dùng nữa, không thì ta liền ăn ngươi a, đem ngươi trở thành đồ nhắm. Triệu Thác nhéo một cái nàng dày đặc, hai người chán ngán lấy vượt qua cơm tối thời gian, mà giật lên xe ngựa trở về Ninh Vương cung. Bọn họ đêm nay lại lười biếng đến không có tu luyện, Diễm Nhi đã thích tại trong ngực hắn chìm vào giấc ngủ cảm giác hạnh phúc, vừa đến trên giường liền ôm hắn không chịu buông ra. Tiểu công gia cũng cảm thấy chính mình gần nhất là lười biếng, trước kia hắn vậy mà mỗi đêm đều tại khắc khổ tu hành đại ngu quân vương, bây giờ lại ham mê phu nhân mềm mại thân thể mềm mại. Hết thảy thỏa đáng sao? Triệu Thác tại Ninh Vương cung trong mật thất gặp bí vệ Tô Bình. Triệu tướng quân yên tâm, chúng ta cầm xuống cái kia sở phi sau đó, đã gõ miệng hắn. Tô bí vệ đưa lên một bản sách mỏng. Rất tốt. Tiểu công gia tiếp nhận hắn đưa tới sách. Hắn đại khái lật xem một chút phía sau liền đối với cái này hành có lòng tin. Đông cung bí vệ làm việc sát thực đắc lực, cơ hồ đem sở phi quần cục nhỏ đều đới ra tới, hắn có thể tiến hành xong mỹ đóng vai. Đại nhân chuẩn bị sẵn sàng đi. Sở phi dựa theo kế hoạch muốn ở ngoài sáng sớm mang theo một nhóm sở quốc thám tử trở về, ngày tối nay là không thể ngủ. Bản tướng quân đã sắp xếp xong xuôi Ninh Tây phủ bên trong sự vụ. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Hắn nhất định phải vào hôm nay buổi tối thuần thục đóng vai thành sở phi. Buổi sáng ngày mai, hắn sắp sửa cùng rất nhiều mật thám đi tới sở quốc, hung hiểm vạn phần. Bản tọa thay ngươi dịch dung đi. Tô Bình lui xuống. Tiểu quốc sư hiện ra non nớt thân hình. Nàng lúc này ít gặp mà không có cho Triệu Thác sắc mặt xem. Chúng ta tựa như lần trước đi tới Yến quốc lúc một dạng đồng tâm hiệp lực đi. Triệu Thác đối với hắn lộ ra nụ cười. Hắn đương nhiên vẫn là muốn tiểu biệt chi vì chính mình dịch dung. Dù sao lấy hắn tu vi, không có khả năng giấu giếm được địch quốc cử hoàng người, nhất định phải sở quốc sư xuất thủ mới được. Bản tọa chỉ hy vọng ngươi đừng lại trêu hoa gẹo nguyệt, lúc trước còn ngủ đến Ninh Vương phi trên giường, lần này sẽ không đã nghĩ đến thế nào cầm xuống An Nhạc quận chúa đi à nha. Sở biệt chi hời hợt nói ra Triệu tiểu công gia xấu hổ lời nói. Nga như thế nào không để ý đại của người. Hắn biện giải cho mình một câu. Được rồi. Tiểu biệt chi vung tay xuống nói. Ngươi trước nhớ kỹ sở phi tất cả tin tức đi, đến lúc cũng không nên tại không phải chỗ phạm sai lầm, biết sao? Ta hiểu được, lần này cũng đã từng tiềm nhập Yến quốc lúc khác biệt, ta nhưng là muốn ra vẻ vĩnh chiếu đế hộ vệ. Triệu Thác hít sâu một hơi nói. Hắn không phải cảm thấy cái kia cùng mình từng có mấy lần gặp mặt phế đế là ngu xuẩn. Người này không thiếu can đảm vĩ lực, có can đảm từ Hạng Kinh chạy trốn tới Hoài Nam quốc khởi binh, đúng là cái nhân vật. Ta cùng quốc sư lần này chỉ có thể đóng vai thành đồng liêu cũng thật là đáng tiếc đâu. Triệu Thác đống nhiên lại lẩm bẩm một câu. Tiểu quốc sư lần này là đóng vai thành sở phi thủ hạ thám tử. Loại này vô danh tiểu tốt cũng không phải cần chuẩn bị, lấy cử hỏa người thủ đoạn, có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành thay thế. Thế nào? Tiểu biệt chi trẻ con gương mặt non nớt mà lập tức lạnh lẽo. Ngươi còn muốn làm bản tọa cha hay sao? Ngươi đem xâm nhập địch quốc nhiệm vụ xem như cái gì sao? Thu hồi ngươi chơi đùa chi tâm. Quốc sư đại nhân quá lớn. Triệu tiểu tặc nhấc lên cái này nàng liền tới tức giận. Bọn họ lúc đó đi tới Yến quốc lúc là đóng vai trở thành cha con. Cái này hỗn trướng vì cái gì đều tưởng muốn ta gọi cha? Tiểu biệt chi ở trong lòng mắng một câu. Ngài dạy rất đúng. Triệu Thác thu liễm trên mặt ý cười. Hắn lấy sở phi thân phận về đến sở quốc, có thể sẽ lập tức thu đến vĩnh chiếu đế triệu kiến, tuyệt đối không thể tí nào chủ quan. Hung hiểm chỗ còn không chỉ hắn thân phận có thể sẽ bạo lộ, An Nhạc quận chúa cái này vu nữ cũng là đại phiền toái, nàng cũng không có thể xem thấu hắn thân phận đi. Xin sở trưởng quý an. Mặt trời tại chân trời dâng lên lúc, Triệu Thác đã đi tới Quy Ninh thành bên trong một nhà thương hội, đứng trước mặt một hàng gã sai vặt. Tiểu công gia Tuấn Mỹ dung mạo lúc này biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thường thường không có gì lạ gương mặt, lẫn vào trong đám người sẽ chỉ chớp mắt không thấy loại hình. Sở phi tại Ninh Tây phủ bên trong thân phận chính là một tên điệu thấp việc nhỏ thường, ra vào từng cái quan khẩu cũng là đi theo thương đội thông hành, đây là một loại không dễ bị phát hiện ẩn nút phương thức. Đều đứng thẳng. Triệu Thác một mặt hòa ái giơ tay. Các ngươi cũng không cần hành cái này tục lễ, hảo hảo làm việc, đại trưởng quỹ sẽ không bạc đãi chúng ta. Trước mặt hắn thương đội gã sai vật có hai tên là sở quốc thám tử, quốc sư đại nhân liền bao hàm trong đó, ngoài ra còn có bốn vị mật thám là khác thân phận cho nên không ở chỗ này chỗ. Rõ. Đội buôn nhỏ đang chuẩn bị thỏa đáng phía sau liền hướng về cửa thành phía tây mà đi. Triệu Thác sớm đã bố trí xong hết thảy, thủ thành sĩ tốt nhìn như nghiêm ngặt mà kiểm tra đội ngũ, tùy tiện thả bọn họ ra khỏi thành. Ra khỏi Quy Ninh thành sau đó, Triệu tiểu công gia vẫn là trên mặt nụ cười thong dong tư thái, hắn khi tiến vào sở quốc lãnh thổ trước đó đều không cần thần trương. Sở phi tại ổ trộm cướp bên trong địa vị cũng không phải thấp. Triệu Thác mang theo mấy tên thám tử chạy về sở quốc. Hắn còn tưởng rằng đến hai nước biên cảnh lúc lại gặp được tình huống. Thế nhưng hắn vậy mà không có thụ đến quá nhiều kiểm tra, một đường thẳng đến sở vương đều, xuôi gió xuôi nước mà giống như là có người bật đèn xanh. Người rốt cuộc đã đến nhà. An Nhạc ngay tại trong khuê phòng lay hoay hoa mỹ vượng quan khăn quàng vai. Nàng ngáy giếng cổ một dạng phỉ thúy con mắt, đột nhiên sóng mắt mê ly, giơ lên ngọc thủ cắn trụ tinh tế ngón trỏ. Vĩnh chiếu đế sẽ triệu kiến sở phi, nàng lập tức liền có thể lấy chân thân nhìn thấy Thác, bất quá vị hôn phu ở đây giống như có chút vướng bận đâu này. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 270, Thác, ngươi cũng không muốn trượng phu ta biết rõ ngươi đã đến sao? Sở đại nhân. Triệu Thác vừa đến sở vương đều liền bị mang đi hoàng cung. Hoàng thượng truyền xuống cầu dụ, muốn ngài đến kinh thứ nhất thời khắc vào cung diện thánh, không được sai sót. Đa tạ. Triệu Thác thần sắc nghiêm nghị mà chắp tay. hắn không để lại dấu vết mà liếc mắt một bên Sở Quốc Sư. Tiểu Biệt Chi chỉ là cái tiểu thám tử, tự nhiên không có cơ hội nhìn thấy Vĩnh Chiếu Đế, bọn họ muốn tạm thời tách ra. Nếu như ngươi bại lộ thân phận, ngay tại trong lòng mặc niệm tên của ta, bản tọa chớp mắt liền đến. Nàng non nớt thanh âm tại Triệu Tiểu Tặc trong đầu vang lên. Quốc sư đại nhân cũng muốn cẩn thận. Tiểu công gia đáp lại nói, "Ừm." Hai người tại bí mật trao đổi ở giữa, đã phân biệt lên hai khung xe ngựa, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Ta cái thân phận này là Vĩnh Chiếu Đế cận vệ, Sở Phi thậm chí còn đến phế đế ban thưởng họ Sở, giữa hai người quan hệ là phi thường gần. Triệu đại tướng quân ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, trốn ở trong tay áo tay nắm nhanh, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Diện kiến người quen là dễ dàng nhất bạo lộ thân phận. Đây là một cái cửa ải đại nạn. Đại nhân mời tới bên này. Triệu Thác đi xuống xe thời điểm, đã là thân ở tường đỏ lục ngói cung đình ở giữa, một tên tuổi trẻ hoạn quan cho hắn dẫn đường. Hắn im lặng đuổi theo, Sở Phi bản tính liền là trầm mặc ít nói, khi tất yếu lại có thể đóng vai thành đủ loại tính cách. Trên đường đi bảy xoay tám ngoặc phía sau hắn đi tới một gian mật thất bên ngoài. Ti trước Sở Phi cung thỉnh bệ hạ thánh an. Hắn ở ngoài cửa thi lễ một cái. Người vào đi. Vĩnh Chiếu Đế thanh âm ôn hòa truyền ra. Hắn lời nói mới rơi, cửa liền bị một tên thái giám mở ra, trong phòng một mảnh sáng rực. Triệu Thác ánh mắt hướng về phía trước quét tới, chỉ gặp thiếu niên tiên tử tại trước bàn sách đứng chắp tay, bên cạnh hắn là một tên trẻ tuổi ngọc mạo chất phát thiếu nữ. Ngươi cái này vu nữ vì cái gì cũng tại a? Triệu tiểu công gia nhìn thấy An Lạc công chúa kém chút không kèm được. Cái này đang đứng ở nụ hoa chấm nở tuổi tác nữ hài đúng là cái mỹ nhân. Nàng màu xanh sẫm tóc dài cho người ta rừng rậm một dạng nhẹ nhàng khoan khoái cảm nhận, xinh đẹp phỉ thúy đôi mắt đẹp tựa như bảo thạch, hình quả lê tư thái cũng lộ ra thanh xuân mị lực. Vĩnh Chiếu Đế sẽ không biết vị hôn thê ưa thích đem cái hiếm cho ngoại nhân xem đi. Triệu Thác trong lòng một trận không khỏi. Phế đế căn bản là nghĩ không ra trước mặt là Sở gia tử địch. Hắn tại Hoài Nam quốc lúc, liền từng bị Triệu Tặc mang binh truy sát, bây giờ trên đầu còn thêm cái mũ. Vậy hạ. Triệu Thác đi lên trước lần thứ hai hạ thấp người hành lễ. Ánh mắt của hắn một mực lưu ý lấy An Nhạc quận chúa sắc mặt. Cái nữ nhân điên này một mặt đạm mạc, cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường, điều này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cũng không cần đa lễ. Vĩnh Chiếu Đế cười lấy đem hắn đỡ lên. Trâm đem ngươi trở thành làm người một nhà, lần này đi Ninh Tây phủ nhiều tháng, vất vả ngươi. Vì bệ hạ bàn sai không khổ. Triệu Thác túi đầu nói. Ngươi bên ngoài nhiều ngày hẳn là cũng nghe nói. Hoàng đế Sở nhưng nghiêng người sang lấy ánh mắt ôn nhu nhìn xem một bên An Nhạc. Trâm cùng An Nhạc đã quyết định hôn ước, hôn kỳ ngay tại hai ngày sau đó, đến lúc đó ngươi cũng tới dính chút hỉ khí. Chúc mừng hoàng thượng cùng điện hạ vui kết liền cảnh. Tiểu công gia công thức hóa mà đáp lại. Ngươi cái này đầu gỗ tính khí a. Vĩnh Chiếu Đế buồn cười rung xuống đầu. Hắn cảm thấy mình lòng này bụng quá khó chịu. Sở Phi vớt mông ngựa mà nói cũng là nói đến thường thường không có gì lạ. Mà thôi. Hắn lại đổi lại trang trọng thần sắc. Nơi này không có người ngoài, ngươi lại đem chuyến này dò thăm tin tức nói một chút đi, cần phải chú đáo. Bẩm bệ hạ mà nói. Triệu Thác xuất phát phía trước liền đã chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu. Hắn với tư cách Ninh Tây tướng quân, tự nhiên có thể nói cho Vĩnh Chiếu Đế một chút muốn biết sự tình, không thành vấn đề. Phàm là hắn quyết định phải dùng lấy ứng phó phế đế triều đình cơ mật, tại hắn nói ra miệng trước đó liền đã biến thành rất lại phía sau tin tức, không có được bất cứ tác dụng gì. Triệu Tặc đến nhận chức phía sau, ngày thứ hai liền triệu kiến Tần Bất Trách đại nhân, lệnh hắn chỉnh lý một lần bên trong phủ hồ sơ. Triệu đại tướng quân mặt không đổi sắc nói ra, đây là hắn tại cầm xuống Tần Bất Trách phía sau đối ngoại thả ra tin tức. Vĩnh Chiếu Đế sẽ không biết, chính mình trọng yếu con cờ đã bị vị hôn thê bán, hiện tại đang nhốt tại Đông Cung bí vệ trong địa ngục. Linh Tây phủ quân động tĩnh như thế nào? Sở nhưng nheo mắt lại hỏi, hết thể như thường. Triệu Thác nghiêm túc nói ra, bệ hạ, Triệu Tặc coi là thật không thể khinh thường, vừa mới tiền nhiệm liền hoàn toàn bắt được binh quyền, cái này nghịch tặc thật là chấm họa lớn trong lòng. Vĩnh Chiếu Đế khẽ thở dài một hơi, còn có cái kia võ sùng hành tổng binh, hai người bọn họ tại Hoài Nam quốc lúc từng mang binh truy sát chấm gần trăm dặm đường, đáng hận đến cực điểm. Hắn nói đến phần sau cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Còn có, Triệu tiểu công gia đột nhiên con người co rụt lại, hắn khỏe mắt liếc qua bên trong An Nhạc quận chúa vẫn như cũ một mặt không màng danh lợi ít ham muốn, chỉ là Tào Tặc lại chú ý tới nàng rủ xuống ngọc thủ, nàng chẳng biết tại sao hai tay cầm váy áo và áo, động tác này rõ ràng không hợp lý. Thế nhưng là có cái gì không dám nói sự tình. Vĩnh Chiếu Đế gặp hắn sắc mặt chợt thay đổi cũng là cả kinh. Không biết bệ hạ có biết, Triệu Tặc người này rất tốt hắn người chi thê, liền liền ngụy triều hoàng hậu cũng cầm xuống sao? Ngươi nói thế nhưng là mấy tháng trước trong kinh sự tình. Lúc đó ma hậu hạ lệnh giới nghiêm, rất nhiều tin tức còn không có truyền ra liền bị phong tỏa. Thần tại Ninh Tây phủ bên trong nghe được liên quan tới phương diện này tin tức. Triệu Thác túi đầu xuống lấy che đậy chính mình rung động con người. Hắn ánh mắt vẫn như cũ đặt ở An Nhạc quận chúa trên thân. Đồng thời hắn đã không rời nổi mắt rồi. Ta bị phát hiện sao? Triệu đại tướng quân trong lòng phát lạnh nhưng lại không khỏi nóng hổi. An Nhạc ngọc diện phiếm hồng, lấy mông lung ánh mắt nhìn xem hắn, rủ xuống hai tay hướng lên. Phấn màu trắng áo dưới váy trắng non cặp đùi đẹp hiện lộ mà ra, nàng da thịt là một loại bệnh trạm tuyết sắc, nháy mắt mê người. Ngươi vị hôn phu đang ở trước mắt giá huy. Triệu Thác không ngừng mà hít sâu. Tốt xem sao? An Nhạc môi son khẽ nhúc nhích mà đối tiểu công gia dựng lên cái khẩu hình. Hắn kem chút không có đứng vững, vì cái gì hắn muốn làm lấy Vĩnh Chiếu Đế bột, cùng hắn vị hôn thê mắt đi mày lại. Xảy ra vấn đề lớn. Cái này có ma bệnh vu nữ rốt cuộc là ý gì a? Ưa thích bị trượng phu ngoại nam người nhìn chăm chú hay sao? An Nhạc khả năng liền là muốn làm loạn, bất kỳ cái gì nam nhân đều có thể, thân phận ta không có bạo lộ. Triệu tiểu công gia hy vọng chính mình cái này suy đoán mới là đúng. Người mau nói tới. Vĩnh Chiếu Đế thúc giục một câu. Hắn phàm là quay đầu nhìn một chút liền có thể tức mất đi. Chính mình không có chạm qua vị hôn thê vậy mà làm nữ Bồ Tát. Kinh thành hai tháng phía trước dung chuyển. Triệu Thác tán thưởng cảnh đẹp đồng thời cũng ứng phó Vĩnh Chiếu Đế. Hắn cũng không biết như thế nào cho phải, An Nhạc không giống phát hiện hắn thân phận, bị đâm thủng trước đó hắn nhất định phải diễn tiếp. Đáng thương thiếu niên thiên tử, hồn nhiên không biết mình đã thân ở xa xôi Mạc Bắc Thảo Nguyên, còn tại nghe hắn nói lấy vô dụng triều đình bí mật. Ngươi làm tốt lắm. Vĩnh Chiếu Đế nghe xong hắn mà nói phía sau hài lòng gật đầu. Một đường buôn ba, ngươi lại đi xuống tắm gội đi, chấm phía sau lại chuyển gọi ngươi. Triệu Thác lập tức thở dài nhẹ nhõm. Hắn liếc mắt ngay tại khép lại và táo An Nhạc. Quân chúa điện hạ hôm nay tiểu y là thêu lên hoa sen cá chép màu xanh nhạt. Thần cáo lui. Tiểu công gia thi lễ một cái phía sau liền muốn lui ra. Sophie, ngươi phía sau trở về Ninh Tây phủ phải giúp ta làm một chuyện. An Nhạc đột nhiên lấy tính nhã tiếng nói nhẹ nói. Ừm. Vĩnh Chiếu Đế lập tức kinh ngạc nhìn về phía vị hôn thê. An Nhạc ngươi có chuyện gì muốn làm? Trực tiếp cùng chấm nói chính là, ngươi ta thế nhưng là phu thê. Triệu Thác không có lên tiếng, vẫn như cũ đối mặt với phế đế, hắn với tư cách trung thần chỉ có thể nghe theo một cái chúa công mệnh lệnh. Ngươi để cho Sở Phi nghe ta mà nói. An Nhạc bình tĩnh hướng về phía vị hôn phu nói ra. Nàng như bạch ngọc trên khuôn mặt không có một tia hổ thẹn. Nữ nhân này hiển nhiên hoàn toàn không đem chưa tới trượng phu để vào mắt. Hắn là chấm tâm phúc, ngươi dĩ nhiên chính là hắn chủ mẫu. Sở Phi ngươi nhưng nghe rõ ràng chấm lời nói. Vĩnh Chiếu Đế quay đầu lại nhìn về phía Triệu Thác. Gặp qua chủ mẫu. Triệu Thác không hề áp lực tâm lý. Hắn muốn nhả danh cái này dần dần quen thuộc kịch bản. Nếu như An Nhạc không có phát hiện hắn thân phận, cái này há không liền là nữ chủ nhân thông đồng thuộc hạ kịch bản. Phế đế thực thảm. Ta muốn ngươi giúp ta thời khắc nhìn chằm chằm Thác. Triệu Thác. An Nhạc lạnh nhạt nói ra. Đây là thuộc hạ thuộc bổn phận sự tình. Triệu Thác đồng thanh đồng thời, Vĩnh Chiếu Đế cũng mở miệng, hắn lắc đầu nói ra. An Nhạc, chấm biết ngươi hận không thể đem Triệu Tặc Thiên đao vào quả, nhưng việc này không thể gấp tại nhất thời a. Ừm. An Nhạc quận chúa qua loa một câu. Nàng đột nhiên lấy ra một cái hộp gấm đi về phía Triệu Thác. Tiểu công gia cùng Vĩnh Chiếu Đế một thời gian đều là không biết nàng muốn làm cái gì. Ngươi cũng là cổ sư, nhưng lấy ngươi thực lực còn chưa đủ lấy giám sát Triệu Thác, đây là một cái gì cổ? An Nhạc cầm trong tay cái hộp đưa về phía Triệu Thác. Vô công bất thụ lộc. Triệu Thác đương nhiên là cự tuyệt. Ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn, chủ mẫu cho đồ vật liền thu đi, chấm quay đầu cũng có trọng thưởng. Vĩnh Chiếu Đế khoe miệng mỉm cười mà phất tay nói ra. Tạ chủ mẫu thưởng. Tiểu công gia không thể làm gì khác hơn là kiên trì lấy xuống. Hắn hoài nghi An Nhạc là muốn cho chính mình hạ cổ. Bất quá có long mạch nhuyễn trùng tại hắn cũng không cần lo lắng. Ngươi mở ra nhìn một chút đi. An Nhạc có vân đạm phong khinh bổ sung một câu. Triệu Thác trong lòng siết chặt, cái này vu nữ là muốn làm trận cho hắn loại cổ. Không ổn. Tiểu côn trùng một hồi bị động mà đánh trả, hắn thân phận nhất định bạo lộ, thế nhưng là hắn cũng không thể không tuân mệnh lệnh. Tuân mệnh. Triệu đại tướng quân cắn răng mở ra tay chân đỏ tinh mỹ cái hộp. Một luồng thanh đạm thiếu nữ mùi thơm đập vào mặt, mùi vị kia hình như mang theo nhiệt độ, thấm vào ruột gan. Trong hộp nào có cái gì cổ, một kiện thêu lên hoa sen cá chép tiểu y tính gác lên trong đó, hắn trong nháy mắt liền hiểu là thế nào một sự việc. Thích không? An Nhạc sóng mắt lưu truyền hỏi. Đa tạ chủ mẫu đại nhân ban thưởng. Tiểu công gia bất động thanh sắc đem nắp hộp chụp trở về. Hắn mới không muốn loại vật này đâu. Trở về liền tiêu hủy. Ta lần sau cho ngươi thêm càng tốt hơn. An Nhạc ngay trước Vĩnh Chiếu Đế đối mặt hắn nói ra. Thuộc hạ thụ sủng nhược kinh. Triệu Thác khỏe miệng co giật mà thi lễ. Thiếu niên thiên tử khỏe miệng mỉm cười nhìn xem một màn này. Hắn có thể nhìn ra chính mình vị hôn thê thật là hận độc cái kia Triệu tiểu tặc. Ngươi đi xuống đi, ta phía sau sẽ triệu kiến ngươi. Ngươi bây giờ còn không đối phó được Triệu Thác. An Nhạc quận chúa tựa như nghiêm túc nói, khóe miệng nàng lại không tự giác mà buộc vòng quanh một đạo độ cong, ngu si trạng thái hiện lộ hết. Nữ nhân điên. Triệu Thác tâm mệt mỏi đoán thầm một câu. Ti chức vậy liền lui xuống, bệ hạ Vạn An, chủ mẫu Kim An. Ngươi chủ mẫu gọi ngươi lúc cũng không thể chậm trễ. Vĩnh Chiếu Đế dặn dò. Hắn sẽ không để ý An Nhạc quận chúa sai xử người một nhà. Còn như vị hôn thê cùng khác nam nhân tiếp xúc hắn cũng sẽ không nhiều nghĩ, cao quý thánh cô đại nhân, tuyệt đối không thể tự hạ thân phận mà dẫn dụ hạ nhân. Thuộc hạ chắc chắn giống như phụng dưỡng bệ hạ một dạng tôn kính chủ mẫu đại nhân. Triệu Thác một mực cung kính dứt lời phía sau liền lui xuống. Hắn nhìn ra Vĩnh Chiếu Đế đối An Nhạc thực tình. Đáng tiếc vu nữ vô tình a. Ngươi đi đi. Triệu tiểu công gia lui ra sau đó, lại bị một tên hoạn quan nhận đi xuống, hắn liền ở tại Sở Vương cung bên ngoài một tòa phủ dinh bên trong. Vĩnh Chiếu Đế là không có phát giác được ngươi dị dạng đâu. Hắn về tới trong phòng. Tiểu quốc sư đang ngồi ở trước bàn sách phẩm hữu. Triệu tướng quân nhìn thấy nàng phía sau mới buông lỏng một mực căng cứng thần kinh. Tiểu biệt chi, ta bị người bắt nạt. Triệu Thác tâm mệt mỏi té nằm giường. Phát sinh cái gì sao? Sở biệt chi nghe hắn mỏi mệt thanh âm lập tức vặn lên mày liễu. Nàng một thời gian đều không có tính toán Triệu tiểu tặc xưng hô. Cái này hôn trướng là thụ ủy có gì? Ngươi xem. Triệu Thác nằm cầm trong tay cái hộp mở ra sau đó giơ lên. Quốc sư đại nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp đó liền trợn mắt, đứng dậy hướng Triệu tiểu tặc đi đến. Nàng cảm giác chính mình lại lên cái này hôn đản làm, vừa rồi lại còn lo lắng một chút, thật là lãng phí cảm tình đâu. Ngươi là đang gây vấn bản tòa sao? Nàng giơ lên bàn chân nhỏ đá lấy Triệu Thác chân trái đối diện xương. Triệu tặc, ngươi tới Sở Quốc tầm hoan tác nhạc. Thiến cung một lượt còn có nữ tử đưa ngươi vật này. Tiểu biệt chi nhất thời tức giận lên đầu, không ngừng mà đá lấy nàng bắp chân, nhỏ gương mặt non nớt mà đều phải nô lên tới. Không phải. Triệu Thác dừng một chút phía sau vẫn là lời nói thật nói. Đây là An Nhạc quận chúa ngay trước Vĩnh Chiếu Đế bột cho ta. Sở biệt chi lập tức khó có thể tin trận to đôi mắt đẹp. Cái này tặc tử lại tại đoạt người chỗ thích. Vẫn là Vĩnh Chiếu chuẩn hoàng hậu. Quốc sư đại nhân ngươi lại nghe ta nói tới, ta cùng An Nhạc ở giữa tuyệt không tư tình. Lại thế nào ta cũng không thể cùng nàng có liên quan a. Triệu Thác như không có việc gì dắt tiểu quốc sư ngọc thủ. Ngươi nói. Nàng một cái hất ra Triệu Hư hỏng tay. An Nhạc khả năng đã xem thấu thân phận ta. Triệu Thác đem chính mình cùng An Nhạc quận chúa ở giữa phát sinh sự tình nói ra. Sở Quốc Sư giống như là tại nghe cố sự một dạng một mặt mờ mịt. Nàng không hiểu nhưng bị nhiều rung động. An Nhạc quận chúa, càng như thế không biết liêm sỉ. Cái này không trọng yếu, vấn đề ở chỗ nàng là chỉ đối ta như vậy, vẫn là người nào đều có thể. Triệu Thác híp mắt nói ra, nếu như là cái trước, ta đã bại lộ, trái lại tắc thì vấn đề không lớn. Còn có một loại khả năng, An Nhạc là chân thành tại ngươi, vậy liền không tính là chuyện xấu. Tuyệt đối không thể. Triệu Tiểu Công gia gặp Quốc Sư đại nhân mặt như phủ băng, biết rõ nàng nói không phải thật tâm mà nói, thế là quả quyết lắc đầu. Bên ta mới cùng Sở Quốc Sư ngươi nói, nàng tại Sở quân chặn giết ta trên chiến trường, cuối cùng đã từng muốn lấy tính mạng của ta. Ngươi có thể nghĩ như vậy nói rõ còn không có vắng đầu. Sở Biệt Chi hừ một tiếng, chê cười. Triệu Thác nghiêm trang nói ra, ta như thế nào cái kia không hề liêm sỉ chi tâm nữ nhân có thể dao động? Hắn vừa rồi tại Vĩnh Chiếu Đế trước mặt lúc đã dao động. Tốt nhất như thế. Tiểu Quốc Sư khôi phục được vừa bắt đầu ung dung không vội tư thái. Chúng ta chuyến này chính là vì phá hư Vĩnh Chiếu Đế cùng cổ tộc kết minh, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Việc này không dễ làm đâu. Triệu Thác sọ nao đau đến lại ngủ ở trên giường. Chúng ta coi như lần này ngăn trở bọn họ chật vật cấu kết, thế nhưng sau này lâu này nhất định phải đem sự tình làm tuyệt. Bản tọa cho rằng việc này vẫn là phải từ An Nhạc quận chúa trên thân ra tay. Sở Biệt Chi như có điều suy nghĩ sở lên cằm. Ta cũng nghĩ như vậy. Triệu Thác đối nàng mà nói biểu thị tán đồng. An Nhạc gả cho Vĩnh Chiếu hoàng đế, đây không phải thông gia, mà là hai cái thủ lĩnh đạo tặc hợp tác. Hắn đương nhiên biết rõ cái kia vu nữ tầm quan trọng, phế đế có thể tay cầm nam cương, cũng là bởi vì vị này thánh cô đại nhân a. Không nói khoa trương chút nào, An Nhạc quận chúa không phải là cái gì người con cờ, chính nàng tiện tay nắm đại quyền. Thậm chí liền liền cổ tộc bực này dị loại cũng phụng nàng thành thánh nữ. Ngươi dự định giết An Nhạc? Sở Quốc Sư nghe hiểu. Rõ. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu. Việc này không thể gấp nóng này, ngươi ta nên chậm chậm tính toán, nhu định phía sau động. Bản tọa là thánh, không thể ra tay chém nàng, ngươi muốn tự nghĩ biện pháp khiến cho đền tội. Sở Biệt Chi nhẹ lay động lấy cái đầu nhỏ nói ra, cử hỏa người đối dâu ria phạm nhân ra tay là bị ngầm đồng ý, thế nhưng tuyệt không thể động An Nhạc loại ảnh hưởng này thiên hạ đại thế người. Triệu Thác bây giờ cũng là như thế, không có thánh giả thật ra tay với hắn, hắn cũng là quái nhân vật phong vân. Thánh giả ám sát nhất quốc chi quân càng là tuyệt đối cấm kỵ. Ta đã có an bài. Triệu Thác không có đem lại nói rõ. Chúng ta tạm thời trước chờ đến sau 7 ngày tế thiên phong phía sau đại điện. Vĩnh Chiếu Đế cùng cổ tộc Minh Ước chi địa là tại Sở Quốc cùng Tây Sa quốc chỗ giao giới. Hắn chu sát An Nhạc thời cơ vào lúc đó. Không đợi, ngươi một đường phong trần, còn không gọi người đưa chút đồ ăn tới. Bản tọa cũng muốn nếm chút điểm tâm. Tiểu Biệt Chi vì che đậy chính mình đối Triệu Tặc quan tâm, cho nên nhiều lời một câu cuối cùng, kỳ thật nàng hiện tại không hứng thú ăn cái gì điểm tâm ngọt. Ta vậy liền để cho người ta đi chuẩn bị. Triệu Thác nói ra. Hắn với tư cách Vĩnh Chiếu Đế tâm phúc vẫn là có thể ăn ngon uống sướng. Cùng tiểu quốc sư dùng qua ăn trưa sau đó, hắn vốn định ngủ một hồi, thế nhưng một cái kinh lôi truyền lệnh để cho hắn ngây ngẩn cả người. An Nhạc quận chúa Triệu Sở đại nhân ý kiến, ngươi cứ như vậy vội vã không nhịn nổi. Triệu Thác trong phòng một thời gian không có kịp phản ứng. Hắn buổi sáng mới cùng An Nhạc gặp mặt, lấy được thưởng một kiện tiểu y, bây giờ gọi hắn quá khứ là làm gì? Bất quá hắn không thể cự tuyệt, rốt cuộc đây chính là chủ mẫu đại nhân mệnh lệnh, hắn với tư cách Sở phi là không có cự tuyệt quyền lợi. Ngươi nếu như là không chịu nổi ngay tại trong lòng gọi ta. Tiểu Biệt Chi lấy ưu nhiên ánh mắt nhìn xem hắn. Điểm ấy nhục ta vẫn là có thể chịu. Triệu Thác sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền theo truyền lệnh thái giám hướng vào phía trong cung mà đi. Để cho hắn an tâm là An Nhạc không phải tại cái gì mật thất gặp hắn. Bọn họ địa điểm gặp mặt là trong hoa viên đình nghỉ mát. Ti trước gặp qua chủ mẫu đại nhân. Triệu Thác nhìn thấy một mặt đạm mạc tinh khiết thiếu nữ phía sau lập tức hành lễ. An Nhạc lấy một đôi ngọc lục bảo sắc con mắt nhìn xem hắn. Trong mắt nàng hình như mang theo vui vẻ. Dùng tốt sao? Quân chúa điện hạ nhẹ giọng hỏi. Thuộc hạ không rõ ngài nói chuyện. Triệu Thác nghi hoặc. Ta cho ngươi đồ vật. Nàng điềm tĩnh tiếng nói để cho thiếu niên đổ mồ hôi. Không dám mạo hiểm phạm điện hạ. Triệu đại tướng quân là thật cũng là bị nàng chỉnh không biết. Thắc. An Nhạc quận chúa hai mắt mê ly há mồm cắn ngón tay ngọc, ngươi cũng không muốn trượng phu ta biết rõ ngươi đã đến sao? Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 271, Triệu Thác tại quận chúa trên thân đặt bút đệ tử. Thắc. Triệu Thác lộ ra mê hoặc thần sắc. Lúc này An Nhạc quận chúa trong mắt hắn tựa như ma quỷ. Nàng tuy một mặt thanh thuần, thế nhưng đôi mắt đẹp lại hiện ra ngu si trạng thái, nói tới càng là làm cho người khinh thường. Ta mỗi ngày mở mắt đến chìm vào giấc ngủ vẫn nghĩ ngươi nha. An Nhạc không nghe thấy hắn mà nói một dạng lẩm bẩm. Nàng đem đặt ở bên môi bàn tay hướng Triệu Tặc. Óng ánh tinh tế ngón tay ngọc mang theo nước bọt. Ngươi đừng dùng mới vừa ở trong miệng cắn qua tay tới mỏ ta a. Triệu Tiểu Công gia đáng thương bất lực mà nhìn xem nàng đem tay nhỏ đặt ở trên mặt mình. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến thiếu nữ non mịn da thịt cùng nhiệt độ cơ thể. Nhất làm cho hắn tâm thần động rung động một màn kia chân bóng cảm xúc. Thắc mặt thật nóng nha. An Nhạc vui thích một dạng nửa híp đôi mắt đẹp. Nàng hình như ngay tại hưởng thụ lấy lần thứ nhất da thịt tiếp xúc. Tiểu Công gia tại thời khắc này cũng rõ ràng chính mình vừa bắt đầu liền lộ tẩy. Chủ mẫu đại nhân còn xin tự chân tự trọng. Triệu Thác đang chần chờ một lát sau vẫn là lui về sau nửa bước. Cái nữ nhân điên này thật có bệnh, một bộ đối với hắn hữu tình bộ dáng, bọn họ thật không quen. Bất quá đây là chuyện tốt. Nàng hình như cũng không có vạch trần Triệu tướng quân thân phận ý tứ, hắn cũng không cho phép chính mình chưa xuất sư đã chết. Còn xa không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Tiểu Công gia lúc này còn có thể giữ vững tỉnh táo. Ngươi tại sao phải né tránh ta? An Nhạc quận chúa mê mang lệch ra xuống đầu. Nàng bộ này thần sắc rất là có mấy phần thiếu nữ hồn nhiên. Triệu Thác cảm thấy nàng đầu óc không bình thường, vì cái gì không để cho ngươi mở mặt? Ngươi thế nhưng là người khác vị hôn thế a? Chủ mẫu là bệ hạ hoàng hậu, hạ thần sao dám mạo phạm? Đây là tội chết. Triệu Tiểu Công gia tại ngoài sáng bên trên là tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận. Ngươi không phải liền nữa thích nhà khác thê tử sao? An Nhạc càng thêm nghi hoặc mài nháy mắt, nói hiệu nói vượng. Triệu Thác ở trong lòng thở dài, thật sự là tung tin đồn nhảm há miệng a. Hắn như thế nào ngấp nghé hắn người mỹ tiểu thê ác tặc. Chủ mẫu đại nhân mà nói, thì trước nghe không hiểu lắm, nếu như là không có việc ta liền lùi xuống. Tiểu Công gia lần thứ hai lui về phía sau mấy bước cùng nàng kéo dài khoảng cách. Nhưng mà An Nhạc nhưng lại không để mắt đến hắn. Nàng hai mắt đã mất đi tiêu cự. Ta gả cho hoàng đế còn không phải bởi vì ngươi ưa thích hắn người chi thê. An Nhạc giống như là tại nhắc tới cái gì chuyện đương nhiên sự tình. Triệu tướng quân nghe nàng mà nói lập tức tê cả da đầu. Tiểu ma nữ này rốt cuộc coi trọng hắn cái kia điểm a? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Hắn vậy mới không tin An Nhạc nói sẽ là lời nói thật. Chủ mẫu đại nhân đã không có việc phân phó, thì chức liền lui xuống, ngài có thể ngủ trưa một hồi. Triệu Thác vừa nói tiếp tục lui lại, hắn rất muốn trốn, lập tức. An Nhạc đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Nàng cất bước tiếp cận. Thắc. Quân chúa điện hạ một mặt điểm tĩnh đối với hắn vươn nhu đề. Ngươi đến ta khuê phòng tới đi. Triệu Thác hô hấp trì trệ. Chủ mẫu đại nhân tẩm cung chỉ có bệ hạ có thể vào. Hắn một thời gian mồ hôi lạnh ứa ra, lỡ lời, đang yên đang lành mà nói cái gì ngủ trưa? Vì cái gì? Hắn có thể vào ta phòng ngủ, thế nhưng có thể vào ta chỉ có Thác một cái nhà. An Nhạc giống như đặc biệt nghiêm túc nói ra. Không phải. Triệu Thác trong gió ngổn ngang. Ánh mắt của hắn không cách nào từ An Nhạc thanh thuần gương mặt bên trên rời đi. Cái này vu nữ mặc dù điên, thế nhưng chỉ cần không mở miệng, cho người ta cảm giác liền là không màng danh lợi thanh tịnh thiếu nữ. Ngươi không nghe chủ mẫu mà nói sao? An Nhạc quận chúa lại là lệch ra phía dưới cái đầu nhỏ. Điện hạ đã nói như vậy, thuộc hạ cung kính không bằng tuân mệnh, cho ta thất lễ. Triệu Thác hít sâu một hơi phía sau trực tiếp cầm nàng ôn nhuận tay nhỏ. Hắn không cho phép chính mình một mực ở vào bị động bên trong. Mặc dù hắn không ghét bị mỹ nhân áp đảo, Thác tay thật là ấm áp. An Nhạc vừa trầm ngâm ở thế giới của mình bên trong. Nàng coi nhẹ Triệu Thác mà nói, túi đầu nhìn xem dắt tại vừa nhấc tay, khoe miệng dần dần dương lên một đạo bệnh trạng độ cong. Tiểu Công gia khỏe mắt run rẩy, cảm thụ được nàng ấm áp tay nhỏ tại chính mình trong lòng bàn tay dày vò, bọn họ nắm tay tư thế biến thành ngọt ngào mà mười ngón đan sen. Chúng ta đi thôi. An Nhạc an tĩnh mà lắc đem nắm tay. Nàng bởi vì vô tình cổ mà biến thành nước động tâm hồ bắt đầu nổi sóng chập trùng. Tiểu Công gia nhưng là cao hứng không nổi, giác địch quốc hoàng hậu tay đi trong vương cung là cái gì thể nghiệm? Hai chữ. Bệ hạ không gặp qua tới đi. Triệu Thác tại đi vào An Nhạc quận chúa tẩm cung phía trước không nhịn được hỏi. Nàng im lặng không nói mà lôi kéo Tiểu Công gia tiến vào trong cung. Chầm nửa nhịp phía sau nàng mới mở miệng. Hội. Lúc nào? Triệu Thác nhịp tim hụt một nhịp. Hắn hiện tại thế nhưng là tại người khác vị hôn thê khuê bên trong. Trời có mắt rồi, hắn thật không phải tào tặc, thế nhưng thời thế bức người. Ta làm sao sẽ biết rõ? An Nhạc rõ ràng không có hứng thú đàm luận vĩnh chiếu đế. Nàng thẳng lôi kéo Triệu Thác đi tới trong phòng giường phía trước. Tiểu Công gia nhìn xem nàng tinh khiết gương mặt, một thời gian không biết nên nói cái gì, đây là muốn làm gì? Chúng ta ngủ trưa một hồi mà đi. An Nhạc quận chúa đối với hắn hơi chớp ngọc lục bảo màu sắc mắt đẹp. Chủ mẫu đại nhân ngài nghỉ ngơi liền tốt, ta sẽ ở một bên che chở ngài, ngài yên tâm đi. Triệu Thác mới không muốn cùng nàng chung gối mà ngủ. Không cho phép. Nàng bình tĩnh giơ tay chỉ hướng mềm sập. Ngươi đi lên trước, đem ổ chăn che nóng, ta thích thác nhiệt độ cơ thể. Nếu như là thánh thượng đột nhiên giá lâm nhưng như thế nào là tốt? Không còn hắn. An Nhạc quận chúa không chút do dự nói. Triệu Thác hoài nghi nàng có hay không nghe rõ ràng chính mình mà nói. Tại cái này vu nữ trong mắt, giống như loại trừ hắn cái gì cũng không nhìn thấy, không mang theo Thác chữ lời nói nàng cũng nghe không lọt. Chủ mẫu đại nhân có lệnh, hạ thần lại sao dám không theo, thứ lỗi. Tiểu Công gia dứt lời liền trực tiếp nằm ở trên giường. Thiếu nữ thanh đạm mùi thơm cơ thể tràn vào hắn trong lỗ mũi. Bất quá cái này không cách nào dao động Triệu đại tướng quân như sắt thép ý chí. Ôm. An Nhạc cũng bò lên giường. Nàng một tay đem mềm mại thân thể mềm mại chui được thiếu niên trong ngực. Hoàn toàn mới cảm giác để cho quận chúa điện hạ một mặt mê say, không ngừng dùng gương mặt vuốt ve hắn lồng ngực, rất tuấn mũi thở run run khẽ ngửi. Ngươi vì cái gì không ôm ta? An Nhạc quận chúa một lát sau nghiện phía sau ngẩng đầu lên. Nàng lấy mông lung ánh mắt nhìn xem thần sắc cứng ngắc Triệu Thác. Tiểu Công gia không thể làm gì khác hơn đưa nàng linh lung tinh tế thân thể ôm sát. Ngươi đem quần áo đưa ta phía sau cũng không biết lại mặc một kiện sao? Triệu Thác cảm thụ được nàng mềm mại cũng là không kèm được. Trong lòng của hắn lúc này có một loại cảm giác kỳ diệu. Trong ngực thế nhưng là An Nhạc quận chúa a. Thác mùi vị. An Nhạc quận chúa giúp vào Triệu Thác trong ngực. Nàng tham lam nghe vị hôn phu cửu nhân trên thân khí tức. Vừa lòng thỏa ý phía dưới, nàng rất nhanh buồn ngủ mông lung, tại tiểu công gia trong ngực thiết đi. Cái này vu nữ là coi ta là thành con rối sao? Triệu Thác tỉnh táo cúi đầu. An Nhạc quận chúa ngủ nhan rất là ngọt ngào. Hắn lúc này mới có thể nhớ tới cái nữ nhân điên này vẫn là nữ hải. Ta tạm thời nên không có nguy hiểm. Tiểu Công gia trầm ngâm. Tiểu ma nữ này hiện tại là không có ý định đem hắn như thế nào. Thế nhưng không thể buông lỏng, một khi hắn muốn thôi động kế hoạch thời điểm, An Nhạc vẫn là sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Ta chết sống không trọng yếu, tiểu ma nữ này lúc trước còn muốn lấy ký mệnh cổ câu đi ta hồn phách, nàng bất quá là tại bắt ta tìm niềm vui mà thôi. Triệu Thác tự nhận là đầu óc mình vẫn là tỉnh táo. Hắn sẽ không bị trong ngực thiếu nữ tùy tiện dẫn ra lựa tình. Chém giết An Nhạc mục tiêu cuối cùng nhất sẽ không cải biến. Tạm thời ngủ một hồi được rồi. Hắn suy tư một lúc lâu sau cũng có một ít buồn ngủ. Thế nhưng là mỹ nhân trong ngực, hắn vị hôn phu lúc nào cũng có thể đến. Hắn thế nào ngủ được à? Kỳ thật không sao, tiểu công gia vốn chính là có hùng tâm báo tử đảm, hắn hôm nay vẫn thật là muốn ôm vĩnh chiếu đế chuẩn hoàng hậu chìm vào giấc ngủ. Quân chúa điện hạ cũng không muốn bệ hạ biết rõ ta đã ô yếm đi à nha. Triệu Thác tại bên thai nàng lẩm bẩm một câu phía sau liền nhắm mắt lại. Hắn bởi vì một đường buôn ba mệt nhọc cho nên cũng rất nhanh đi ngủ. Không biết qua bao lâu phía sau bị một trận huyên náo bừng tỉnh. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng quan bén nhọn to rõ thanh âm truyền vào trong tẩm cung. Triệu Tiểu Công gia bỗng nhiên mở mắt. Ngủ chưa Tiền Minh phát sáng phòng ngủ lúc này đã mờ nhạt, tà dương vậy vào trên mặt đất. Ngoài điện một mảnh náo nhiệt, hắn vừa rồi nghe rõ ràng bên ngoài truyền đến sướng thành, trong ngực hắn thiếu nữ vị hôn phu Vĩnh Chiếu hoàng đế đến rồi. Tốt ầm ĩ. An Nhạc lúc này cũng tỉnh rồi. Nàng lẩm bẩm một câu phía sau lại lật cái thân. Triệu đại tướng quân một mặt mê hoặc mà nhìn xem lại tiếp tục ngủ không màng danh lợi mỹ nhân. Quân chúa điện hạ, bệ hạ tới gặp ngươi. Hắn thừa nhận chính mình có chút sợ. Ngươi vì cái gì không có một mực ông ta? An Nhạc quận chúa là hoàn toàn không nghe người ta nói chuyện tính khí. Nàng tự quyết định mà ôm chặt Triệu Thác eo. Tiểu công gia cũng là không lời có thể nói. An Nhạc, bên ngoài tẩm cung truyền đến Vĩnh Chiếu đế thanh âm ôn hòa. Chấm truyền bữa cơm đưa tới ngươi trong cùng, chúng ta cùng một chỗ dùng đi, được chứ? Hắn không có tự tiện xông vào An Nhạc quận chúa khuê phòng, trên thực tế hắn cũng không dám, thánh cô đại nhân như thế nào dễ xuống chung. Hoàng thượng đang gọi ngươi đâu? Triệu Thác khẽ đẩy lấy nàng nửa để lộ ra dính vai. Hắn hiện tại cũng khôi phục bình tĩnh, thậm chí cảm giác được một tia khoái ý, thật là lạ. Vĩnh Chiếu đế ở ngoài điện, hắn chỉ sợ hoàn toàn nghĩ không ra An Nhạc của chúa, lúc này ngay tại nam nhân khác trong ngực. Ta ngủ tiếp một hồi liền đứng lên. An Nhạc lười biếng nói, "Vậy hạ sẽ hoài nghi sao?" Triệu Thác cưỡng ép dịu nàng ngồi dậy. "Ta không cần đứng lên. Cái này người ngủ nướng. An Nhạc ngươi ở bên trong sao?" Vĩnh Chiếu đế ngữ khí mang tới một tia nghi hoặc. "Chớ nghe nói ngươi gọi tới Sở Phi, hắn đi đâu? Còn giống như trong cung đi." Triệu Thác tốc độ tim đập lần thứ hai tăng nhanh. Hắn cũng không thể để cho phế đế đối với mình sinh nghi kỵ hạt giống một khi gieo xuống liền lại khó rút lên. "Điện hạ ngươi nhanh mở miệng đáp lời." Ta mắt mở không ra. An Nhạc quận chúa đem mặt mà chôn ở trong ngực hắn. Thác cắn ta một chút, không thì ta không có tinh thần, không muốn cùng ngươi bên ngoài người nói chuyện. Triệu Thác ánh mắt như ngừng lại nàng trắng nõn ở giữa lộ ra phấn nhuận cái cổ trắng ngọc. Hắn tuyệt không khách khí chiếu hắn nói tới làm. An Nhạc quận chúa lập tức than nhẹ một tiếng. "Bệ hạ." Nàng tại Triệu Thác khinh bạc phía dưới mở miệng. "Ta ngủ chưa mới tỉnh, hoàng thượng tại ngoài phòng chờ một lát, ta muốn thay y phục." Thánh cô đại nhân tiếng nói nhu hòa mà câu người, Vĩnh Chiếu đế nghe đến lòng ngưỡng ấy, hắn sẽ không biết đây là An Nhạc bị nam nhân khác chọc ghẹo kết quả. Ngược lại là chấm không phải quấy rầy ngươi thanh ngộng, đợi lát nữa nhất định tự phạt ba chén. Thiếu niên thiên tử ở ngoài cửa đại khí vừa cười vừa nói. An Nhạc lười nhắc nhiều lời một chữ nửa câu. Nàng chỉ muốn cần Thác. Quân chúa điện hạ nên dậy rồi. Triệu Thác không thể làm gì khác hơn khẽ đẩy lấy còn dính tại trên người mình thiếu nữ. Ngươi giúp ta đem giày mang vào được không? An Nhạc miễn cưỡng ngồi thẳng người. Nàng đem một đôi nhỏ trắng ngó sen chân từ trong chăn lộ ra. Thiếu nữ bàn chân nhỏ trắng toát, mười con ngón chân phấn nộn đêm dịu, xinh xắn mà lẫn nhau lề mề đùa giỡn. Điện hạ chết sát tiểu nhân, nữ tử bắp chân chỉ có trượng phu mới có thể đụng vào, thần không dám. Triệu tiểu công gia mới không muốn hầu hạ cái nữ nhân điên này đâu. Ta muốn ngủ. An Nhạc lại muốn nằm xuống. Ngài mà nói ta đương nhiên cũng là nghe. Triệu Thác thực tình mệt mỏi, hắn không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà dẫn đến sai lầm, cho nên vẫn là thuận theo. Nàng da thịt là một loại không khỏe mạnh màu tuyết trắng, điểm ấy tại nàng bàn chân bên trên càng thêm rõ ràng, mỏng non da tuyết phía dưới gân xanh mạch máu nhất thanh nhị sở. Bất luận kẻ nào đem quận chúa điện hạ lạnh buốt như ngọc liên chân nắm trong tay, đều sẽ cảm giác là bắt được một khối tinh tế tỉ mỉ thuận hoa kem, trong lòng không tự chủ được liền sẽ sinh ra thưởng thức tư vị ý niệm. Ta nên giấu ở nơi nào đâu này? Bệ hạ nếu như là nhìn thấy ta tại ngài trong cung, không phải đem ta nghiền xương thành trò không thể. Triệu tiểu công gia làm bộ đối nàng bàn chân nhỏ không có hứng thú. Ngươi đến dưới mặt bàn đi thôi. Gầm giường càng tốt sao? Không đúng. An Nhạc tại mặc giày theo phía sau liền đứng người lên. Quận chúa điện hạ thần sắc vẫn là hoàn toàn như trước đây không màng danh lợi gần lạnh. Nàng sửa sang lấy xiêm áo trên người, sau đó chỉ hướng một bên bàn tròn, hời hợt nói ra. Ta cùng hoàng đế phải dùng bữa tối, ngươi dưới bàn ta có thể cho ngươi đưa ăn, đi thôi. Triệu Thác vững tin nàng liền là muốn cùng chính mình tới gần mới nói như vậy. Ta đã biết. Tiểu công gia không có nói nhiều xốc lên khăn trải bàn trốn đi vào. Hắn sẽ hay không bại lộ chỉ ở An Nhạc trong một ý niệm. Đây là nàng có thể hoàn toàn nắm giữ sự tình. An Nhạc ngủ trượt nhưng thoải mái dễ chịu. Triệu Thác nghe đến tiếng mở cửa, Vĩnh Chiếu đế thanh âm tới gần, hình như đứng ở bên cạnh bàn. Sở Phi tại ta trong cung hậu viện luyện hóa một cái cổ trùng, hắn thiên phú không tồi, là cái người tài có thể sử dụng. An Nhạc quận chúa lấy đạm mạc giọng điệu hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn có thể bị An Nhạc nhìn chúng cũng là phúc duyên. Vĩnh Chiếu đế bật cười lớn. Hắn đương nhiên không có cái gì hoài nghi. Rốt cuộc hai người thân phận khác biệt quá mức cách xa. Lự thiện phòng còn muốn một hồi mới có thể đưa bữa tối qua tới, chấm làm một bức họa chưa đệ tử, An Nhạc nhưng nguyện rơi xuống bút mực. Phế đế cầm trong tay vẽ ở trên mặt bàn mở ra, đập vào mắt là phượng cầu hoàng cảnh tượng, ý vị không cần nói cũng biết. Ta đã biết. An Nhạc bình tĩnh nói. Dưới bàn Triệu Tặc đột nhiên nhíu mày. Một cái nhiễm mực bút lông sói bút đột nhiên rơi vào trước người hắn. Tiểu ma nữ này là có ý gì? Triệu Thác một mặt buồn bực. Trong lòng của hắn nghi hoặc rất nhanh giải khai. Chỉ gặp trước mặt khăn trải bàn đột nhiên vung lên, An Nhạc váy xuất hiện tại trước mắt hắn, tiếp đó một đôi như bạch ngọc cặp đùi đẹp dần dần hiện lộ. Chấm cho ngươi đem mực mài xong, không sợ câu thúc, xin mời. Vĩnh Chiếu đế cởi mở thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tiểu công gia mở to hai mắt nhìn xem bút trong tay. Phía trên này mực vẫn là phế đế mài nhẵn. Hô. Triệu Thác hô hấp không tự giác mà trở nên nặng nề. Hắn nhúng tay hướng về phía trước, màu mực bút lông sói chạm tới một mảnh trắng nõn, lưu lại hắc sắc vết bẩn. Vung bút. Hắn hiện tại không muốn bạo lộ chỉ có thể nghe theo cái này vu nữ yêu cầu, bút tẩu long sàm mà tại ngọc thư bên trên viết xuống một cái thác. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 272, Vĩnh Chiếu đế đại hôn, thế nhưng Triệu Tặc độc phòng. An Nhạc mặt giống như có chút nóng lên. Vĩnh Chiếu đế kinh ngạc nhìn xem bên cạnh thân An Nhạc của chúa. Nàng thanh thuần gương mặt luôn luôn đạm mạc, lúc này lại nổi lên đỏ ửng, tiểu diễm bất đắc. Càng làm thiếu niên tiên tử kinh ngạc, là nàng cho tới bây giờ như giếng cổ một dạng con mắt vậy mà mê ly hoàng hốt, sóng mắt như thu thủy một dạng tạo nên gợn sóng. Ta đói bụng. An Nhạc quận chúa mặt lộ vẻ si say cảm thụ được rơi vào trên đùi nét bút. Nàng lúc này trong lòng trí chân ý đầy cơ hồ yếu giật xuất lai. Thác ở trên người nàng lưu lại chuyên môn ấn ký. Đi thúc giục. Hoàng đế sợ nhưng quay đầu nhìn về phía một bên hoa quan. Người sai người đi ngự thiện phòng, để bọn hắn nhanh đưa bữa tối qua tới, không nên chậm trễ. Hắn đối với An Nhạc tự nhiên là y thuận tuyệt đối, chỉ là hắn không biết, vị hôn thê đã bị nam nhân khác ở trên người khắc xuống danh tự. Ta rốt cuộc đang làm gì a? Dấu kín Triệu Thác im lặng nhìn trước mắt bạch ngọc bên trên thác. Hắn nín hơi ngưng thần nghe khăn trải bàn bên ngoài thanh âm, An Nhạc hình như an phận, không có hồ nháo. Một trận món ngon rượu ngon hương khí vọt tới, tiểu công gia an tĩnh mà từ một nơi bí mật gần đó ngồi yên, chờ đợi Vĩnh Chiếu Đế dùng cơm xong phía sau rời đi. Đây là đại ngu Tây Nam đặc thù hắc dương đầu, hắn vị tươi đẹp vô cùng, chớ nghe nói An Nhạc ngươi thích ăn nhất cái này. Vĩnh Chiếu Đế thanh âm ôn nhu lại lần nữa vang lên. Đúng không? An Nhạc bình thản đáp lại để cho Triệu Thác giật mình trong lòng. Một đôi trốn ở đỏ nhạt dưới làn váy thẳng tắp cặp đùi đẹp đột nhiên tiến vào khăn trải bàn bên trong. Bọn họ dùng bữa tự nhiên là ngồi, quân chúa điện hạ cử động lần này tuyệt không đột ngột, hoàn toàn sẽ không bị phát hiện. Ngươi lại muốn làm sao nha? Triệu Thác lập tức nhấc lên cảnh giác. An Nhạc cái kia mang giày thêu bàn chân nhỏ đối với hắn câu xuống. Nàng cái này đã có thể nói là chỉ rõ, tiểu công gia làm bộ xem không hiểu, không làm đáp lại. Ta bàn chân có chút nữa, ngươi cho ta vỏ một chút, có tốt hay không? An Nhạc điềm nhiên thanh âm truyền vào trong đầu hắn. Ừm, ta đã biết. Triệu Thác bất đắc dĩ đáp ứng. An Nhạc yêu cầu hắn hiện tại không thể cự tuyệt. Không thì nàng đợi sẽ lại tới một câu ngươi cũng không muốn vị hôn phu ta biết rõ ngươi tồn tại sao? Thác thật tốt. Giọng nói của nàng mang tới một tia vui thích. Triệu tiểu công gia xếp bằng ngồi dưới đất, tiện tay cầm nàng bàn chân nhỏ, đem giày thêu cởi ra. Nó sen chân nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi tinh khiết trắng đoán chân áo đưa nàng đôi chân dấu ở, cách vải vóc cũng có thể thấy được nàng non nớt ngón chân đang làm ở mỹ. Cái này vu nữ ngược lại là sinh trung thiên địa linh tú. Triệu Thác cầm nàng chân ngọc xoa nhẹ. Một sợi thanh đạm thiếu nữ mùi thơm tại bịt kín không gian bên trong tràn ngập. An Nhạc trên thân không để người chán ghét mùi vị, bất quá nghĩ đến cũng là, nàng khoảng cách thánh cảnh cũng chỉ kém tới cửa một cước. Ừm hừ. Một tiếng nhuyễn nhị than nhẹ để cho tiểu công gia sắc mặt cứng đờ. Ngươi tiểu ma nữ này đang gọi cái gì nha? Chân như vậy không chịu nổi sao? Ngươi không sao chứ? Vĩnh Chiếu Đế kỳ quái nhìn thoáng qua vị hôn thê. Ta không thích xương cốt thêm cá trích. An Nhạc vân đạm phong kinh nói. Nàng dùng khăn tay che kín miệng phun ra xương cá. Phế Đế gặp một màn này tự nhiên cũng là không nghi ngờ gì. Chấp lần sau sẽ để cho ngự thiện phòng chú ý. Sợ nhưng điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Hắn không biết mình vị hôn thê non chân ngay tại nam nhân khác trong tay. Đại ngu lễ phép khắc nghiệt, nữ tử chân bị nhìn thấy đều có thể xem như thất trinh, lại càng không cần phải nói mặc người thưởng thức. Ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi gắp. An Nhạc yên lặng thanh âm lại tràn vào tiểu công gia trong đầu. Đa tạ điện hạ, nhưng vẫn là không cần, thuộc hạ hơi trễ lại dùng bữa cơm là được rồi. Triệu Thác không muốn làm bất luận cái gì có khả năng bị Vĩnh Chiếu Đế phát giác dị dạng sự tình. Ngươi trước nếm một cái hồng thiêu đùi gà đi. Nàng không nghe người ta nói chuyện. Triệu Thác còn chưa kịp há miệng đáp lời lại mở to hai mắt. Chỉ gặp quận chúa điện hạ nói tới chân đặt ở nàng đồng dạng vị trí bên trên. Cho ngươi đũa. Một đôi bạc rơi vào xuống dưới. Hắn một mặt chết lặng giơ tay lên đem nắm chặt. Trước mặt đựng lấy thức ăn trắng khay ngọc ngay tại hắn viết chữ phía trên mấy tấc. Thịt dê nấu ngươi cũng nếm một cái đi. An Nhạc tiếp tục cho ăn. Triệu Thác an tĩnh mà dùng đến món ăn. Tâm tình của hắn từ mộng bức dần dần chuyển thành thống khoái. Chấm còn muốn nhìn chằm chằm hôn sự xử lý, từ nay trở đi liền là ngày đại hôn, thực tế không thể buông lòng cảnh giác. Vĩnh Chiếu Đế tại sau bữa ăn hướng về phía quận chúa điện hạ nhẹ nói, ngươi đi làm sự tình liền tốt. An Nhạc đáp lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Còn có Sophie, ngươi một hồi để cho hắn tới gặp chấm, còn có việc phải làm cần bàn giao cho hắn. Hắn mà nói để cho Triệu tiểu công gia trong lòng căng thẳng. Nha. An Nhạc quận chúa lạnh nhạt lên tiếng, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, quốc gia đại sự còn có chấm tại, không có việc gì. Vĩnh Chiếu Đế lại là một trận dịu dàng thám thiết sau đó xoay người rời đi. Triệu Thác không nhanh không chậm cho nàng mặc xong hải. Thác nghe đến người kia lời nói sao? Nàng lấy tình mê ánh mắt nhìn xem đi tới Triệu Thác. Ngươi đối Vĩnh Chiếu Đế xưng hô cũng quá xa lạ sao? Thế nào giống như là tại nói người xa lạ, hắn vậy mà ngươi vị hôn phu. Triệu tướng quân ở trong lòng lẩm bẩm một câu, ngay tại lúc vừa rồi, hắn còn tại khinh bạc tiểu vũ nữ. Chúng ta một hồi liền đi diện kiến bệ hạ. Triệu Thác trầm tĩnh gật đầu. Hắn vừa nói vừa quay đầu chỗ khác mắt nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này tà dương tan mất, bầu trời hiện ra màu xám trắng, mặt trời lặn thì nghỉ mà nói hiện tại đã nên nghỉ ngơi. Ta còn muốn lưu người qua đêm. Nàng tựa như không thôi giơ tay lên khẽ vuốt Triệu Thác gương mặt. Tiểu công gia thừa nhận chính mình nhìn không thấu nàng không hề tâm tình chập chờn khuôn mặt. Quân chúa điện hạ mặc dù ánh mắt mông lung, thế nhưng là sắc mặt vẫn không có biến hóa, để cho người ta nhìn không thấu. Chủ mẫu đại nhân sau khi tắm liền nghỉ sớm một chút đi. Triệu Thác không tiếp nàng mà nói. Hắn không dám tưởng tượng bị lưu lại phía sau sẽ phát sinh chuyện gì. Có thể khẳng định là hắn trinh tiết là giữ không được, nữ nhân này cũng là không kiêng nể gì cả hạng người. Gội đầu. Ngươi lúc nào thì cùng ta cùng một chỗ gội đầu. An Nhạc con mắt sáng lên một cái. Ta liền không nên để. Triệu Thác làm cái hít sâu. Hắn hiện tại lại ở chỗ này cũng là bởi vì trước đó nói câu ngủ trưa. Với tư cách đại ngu vô địch hầu, hắn cũng sẽ không bị địch quốc hoàng hậu tư sắc mê hoặc, đây là Triệu đại tướng quân thủ vững. Ta nên đi diện kiến bệ hạ. Thắc. An Nhạc quận chúa hiển nhiên vừa trầm ngâm ở thế giới của mình bên trong. Nàng giơ tay lên vì Triệu Thác quản lý lên ngổn ngang cổ áo. Triệu Thác cảm giác nàng là đang loay hoay yêu thích con rối. Ta ngày khác trở lại cho chủ mẫu đại nhân thỉnh an. Triệu Thác sau khi hành lễ liền lui xuống. Hắn đi về phía lấy Vĩnh Chiếu Đế cung điện mà đi. Sẽ không có người biết do hắn mới cùng An Nhạc quận chúa cùng một chỗ ngủ trưa. Ti chức tham kiến bệ hạ. Triệu Tiểu Công ra đi vào trong thư phòng hướng về phía Phế Đế hành lễ. Sở Phi, ngươi số phận cũng không phải thiếu nợ a, vậy mà như thế đến An Nhạc nhìn chúng. Vĩnh Chiếu Đế trên mặt vui vẻ vung tay xuống để cho hắn không cần đa lễ. Đây là thần vinh hạnh. Triệu Thác cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn. Trên người hắn nhưng toàn là An Nhạc quận chúa mùi vị a. Bất quá hắn quá lo lắng, Vĩnh Chiếu Đế căn bản không có cơ hội tử tế nghe An Nhạc khí tức, chớ nói chi là quen thuộc đến dựa mùi thơm cơ thể phân biệt. Ngươi ngày tốt lành còn tại phía sau đâu? Thiếu niên thiên tử thuần thục cho hắn vẽ lên cái bánh nướng. Đa tạ bệ hạ cất nhắc, thuộc hạ tất nhiên tận tâm tận lực làm việc. Muôn lần chết không nề hà. Triệu Thác một mạc mặt đất trung tâm. Như thế liền tốt. Vĩnh Chiếu Đế điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Ngươi từ Ninh Tây phủ trở về vốn nên nghỉ ngơi, thế nhưng chấm vẫn là tín nhiệm ngươi, ngươi vẫn là ra tới làm việc đi. Bệ hạ cứ việc phân phó tiểu chính là. Triệu Thác túi đầu nói ra. Tốt. Vĩnh Chiếu Đế yên tâm gật đầu. Ngay đại hôn, An Nhạc dàn trồng hoa cần từ trong thành Hoài Nam Vương phủ vào cung, ngươi cần một đường tùy hành. Chủ mẫu đại nhân công tham tạo hóa, tiểu có thể làm việc chỉ sợ có hạn, bệ hạ muốn ta làm thế nào? Ngươi chỉ cần đem trên đường phát sinh tất cả sự tình ghi nhớ tiếp đó báo cho ta. Hắn nói ra chính mình chân thực ý đồ. Tuân mệnh. Triệu Thác trong lòng nửa thích nửa lo. Hắn đương nhiên cũng muốn đem An Nhạc chăm chú vào trong mắt. Thế nhưng, cái kia tiểu vu nữ khả năng tại đưa gả trên đường cái gì cũng không làm sao. Khẳng định lại muốn khi nhục hắn a. Ngươi lại hồi phủ bên trên chuẩn bị sẵn sàng đi, việc này không khó, nhưng ngươi tới làm chấm yên tâm. Vĩnh Chiếu Đế hài lòng gật đầu. Thần xác định không có nhục sứ mệnh. Triệu Thác sau khi hành lễ liền lui xuống. Hắn không kịp chờ đợi về tới hoàng cung bên ngoài phủ dinh. Lần này vào cung thu hoạch không nhỏ, chủ yếu nhất là hắn xác định An Nhạc phát hiện chính mình thân phận. Ngươi tiến cung quá lâu đi, xảy ra chuyện gì sao? Bản tọa kém chút đi tìm ngươi. Tiểu công gia vừa vào nhà liền gặp được chờ đợi mình quốc sư đại nhân. Nàng ngươi mặc một bộ tiên vận phiêu nhiên màu hồng cánh sen sắc váy lụa. Cái kia nhỏ gương mặt non nớt mà hiện ra nghiêm túc. An Nhạc lại khi dễ ta. Triệu Thác nhận được nàng quan tâm phía sau nói ra trong lòng ủy khuất. Hắn giống như là bị bao tuổi rồi tội một dạng té nằm giường. Tiểu biệt chi cũng không có mắc lừa bị lừa. Có việc liền nói. Nàng lông mày vặn lên nói ra. Thân phận ta vừa bắt đầu liền bị nàng xem thấu. Triệu Thác mà nói để cho tiểu quốc sư hốc mắt có rút lại một chút. Nàng vậy mà không vạch trần ngươi sao? Sở biệt chi giữa chưa đã nghe hắn nói An Nhạc sự tình. Như thế đến xem mà nói, Vĩnh Chiếu Đế vị hôn thê là thật đối ngươi động tình. Ngươi đem nàng mang về kinh thành liền có thể giải bây giờ khó cục. An Nhạc quận chúa thế nhưng là vô tình cổ tốc chủ, nàng là sẽ không động tình, một điểm này không thể nghi ngờ. Triệu tiểu công gia cũng sẽ không cho rằng tiểu vu nữ đối với mình trêu đùa là cảm tình. Nàng là cái để cho người ta nhìn không thấu nữ nhân điên. Hắn đưa ra kết luận. Ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì đến bây giờ mới trở về. Tiểu biệt chi nghe Triệu Tặc mà nói cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng lo lắng liền là Triệu Thác sẽ bị An Nhạc mê hoặc. Hiện tại xem ra hắn vẫn là tỉnh táo. Cái này, Triệu Thác lập tức muốn nói lại thôi. Hắn vững tin chính mình nói lời nói thật sẽ chọc cho quốc sư đại nhân nổi giận. Sở biệt chi gặp hắn do dự, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, lạnh giọng nói ra. Ngươi coi hiện tại là lúc nào? Nếu là có cái gì mấu chốt tin tức bản tọa không biết, xảy ra sai sót ngươi liền muốn hối tiếc không kịp. Ta nói ngài không nên đánh ta. Triệu tiểu công gia đem vào cung hậu sự nói một lần. Đương nhiên hắn đem chính mình trốn ở dưới bản sự tình một câu mang qua. Tiểu biệt chi muốn biết là An Nhạc đối với hắn rốt cuộc là cái gì thái độ. An Nhạc vậy mà cùng ngươi chung ngủ. Nàng mới cùng ngươi gặp qua vài lần. Không biết đục nhã. Sở quốc sư quả nhiên giận tí mặt. Ta là không nguyện ý. Triệu Thác than nhẹ. Thế nhưng người ở dưới mái hiên chỉ có thể đi theo. Trong lòng ngươi nghĩ như vậy liền tốt nhất, như thế lộ mạng nữ tử, ngươi chỉ có thể lợi dụng mà không thể động tâm. Sở biệt chi trên mặt sát khí lạnh giọng nói ra. Trong lòng ta biết rõ. Tiểu công gia điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Đã An Nhạc không có lật tẩy ta ý tứ, ta liền tiếp tục diễn tiếp, mai cho đến sau 7 ngày tế thiên phong phía sau đại điện. Vĩnh Chiếu Đế là trước phải cùng vị hôn thê thành hôn, sau đó lại chính thức sắc phong làm sau đó, đây là tổ chế. Bản tọa nói là nếu như An Nhạc thật đối ngươi khăng khăng một mực ngươi coi thế nào? Sở quốc sư không chớp mắt cùng hắn đối mặt. Ta sẽ giải quyết dứt khoát. Triệu Thác chém đinh chặt sắt nói. Ngươi có thể nói như vậy ta an tâm. Tiểu biệt chi sắc mặt hòa hoãn, nàng sờ lên cằm trầm ngâm chốc lát, lại mở miệng nói. Ngươi cùng An Nhạc loại quan hệ này không có khả năng lâu dài, ngươi muốn thử dò xét nàng tâm ý, nếu như có thể cầm chắc lấy nàng mà nói cũng không cần hạ sát thủ. Đại ngu nữ kiếm tiên rốt cuộc vẫn là thiện tâm. Ta sẽ tùy cơ ứng biến. Triệu Thác trong lòng dự định không có thay đổi. An Nhạc thật quá nguy hiểm, hắn không có khả năng tín nhiệm, không cẩn thận khả năng liền sẽ lật thuyền. Nàng một thân tu vi thực tế khoa trương, lúc trước liền là tại Thái hậu nương nương trong tay, lấy một cô hóa thân cũng là đi qua mấy cái hiệp mới bị trấn áp. Vĩnh Chiếu Đế lệnh ta ở phía sau ngày hộ tống An Nhạc xuất giá, nàng nhất định còn sẽ đối với ta ra tay, ta đến lúc đó thử một chút nàng ý nghĩ. Tiểu công gia tiếp tục nói. Ngươi. Sở biệt chi ánh mắt sâu xa nói. Triệu tiểu tặc ngươi thật đem An Nhạc đối ngươi thân cận xem như khuất đục sao? Triệu Thác lập tức mất tự nhiên quay đầu lại, hắn kỳ thật cũng là đang mừng thầm, một điểm này khó có thể kháng cự. Ta há lại sẽ là tùy tiện đối nữ tử động tình người. Hắn tiếp lấy lại vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi hồng nhan không ít sao? Tiểu quốc sư trong lòng nổi nóng. Cũng không phải. Triệu đại tướng quân cảm thấy mình không phải cái tùy tiện người. Bên cạnh ta nữ tử coi như thêm lên quốc sư đại nhân cũng mới. Không nên đem bản tọa tính đi vào. Ta cùng ngươi không có liên quan, hiểu. Tốt, cái kia không mang tới sở quốc sư ngài, nữ nhân ta. Im miệng. Sở quốc sư mặt như phủ băng mà ngắt lời hắn. Ta nói chuyện không bao gồm ngài a. Triệu Thác cố ý giả bộ ủy khuất. Hắn cũng là quả thật có chút mà đáng thương. rốt cuộc hai loại thuyết pháp cũng không thể để cho nàng hài lòng. Ngươi liền tự mình ở chỗ này tự ngu tự nhạc đi. Tiểu Biệt Chi mặt không thay đổi chuyển thân. Ta nói đùa. Triệu Thác liền vội vàng kéo nàng ngọc thủ, ngài đương nhiên cũng là ta hồng nhan chi kỷ. Bản tọa là muốn nghe ngươi nói loại này nhảm chán mà nói sao? Giọng nói của nàng rõ ràng hòa hoãn. Hai người tại dưới ánh nến cùng một chỗ ăn xong bữa tối. Nhan Hạ thời khắc chớp mắt sói mòn, lại là hai ngày bình minh, đến ăn nhạc xuất giá một ngày. Cái này đơn giản hóa phía sau đại hôn quy cách, vẫn như cũ tại phía xa ta lúc đầu cưới hạ yêu nữ bài diện bên trên, đáng tiếc. Triệu Thác ngồi trên lưng ngựa, nhìn lại bày ra vài dặm hồng trang, không khỏi một tiếng cảm thán. Vĩnh Chiếu Đế đối An Nhạc chỉ sợ là chân tâm thật ý, nhưng mà chờ đợi hắn là vô tình. Lên điệu, một đạo to rõ mà sướng thanh sau đó, đưa cả đội ngũ bắt đầu chuyển động, Triệu Thác vị trí tại đỏ cố kiệu phía sau. Hắn cảm thấy dưới loại tình huống này, An Nhạc không có cách nào xâm phạm chính mình, hắn vẫn là ngây thơ. Tiểu Vu nữ điềm tĩnh nhưng lại lộ ra lưu luyến si mê tiếng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thắc. Đêm nay cùng ta động phòng được không? Chương 273, đêm tân hôn, tân nương tử tại tặc nhân trong ngực. Ngươi cân nhắc qua tân lang cảm thụ sao? Triệu Thác sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc. An Nhạc cái này tiểu vu nữ vậy mà dạng này lời mời hắn. Đêm nay để cho Vĩnh Chiếu Đế cái này oan loại giữ ở ngoài cửa đúng không? Ta hôm nay áo cưới rất đẹp, cái yếm cũng là sai lầm ưa thích, buổi tối cho ngươi xem nha. Quân chúa điện hạ ưu tính lời nói tại Triệu tiểu công gia trong đầu vang lên. Hắn bất tranh khí tâm động như thế một cái mắt. Thế nhưng điện hạ từ hôm nay trở đi liền là hoàng thượng thế tử, hạ thần không còn dám có ý nghĩ xấu, xin chủ mẫu đại nhân tự trọng. Triệu tướng quân không mềm không cứng nói, cùng An Nhạc cấp gấp ôm một cái coi như xong, hắn cũng sẽ không chiếm mình không thể chịu trách nhiệm nữ nhân thân thể. Buổi tối hôm nay rốt cục có thể tại thác trong ngực đi ngủ, ta hai ngày này đều chỉ có thể nghĩ đến ngươi mà ngủ, thật tịch mịch. Quân chúa điện hạ vẫn như cũ coi nhẹ Triệu Thác mà nói mà tự quyết định. Tiểu công gia một thời gian cũng không biết nói cái gì, hắn thật không còn muốn làm tào tặc. Ngươi thế nào không nói chuyện với ta nha? An Nhạc quận chúa không nghe thấy hắn đáp lời vừa nghi mê. Ta nói chuyện cũng không gặp ngươi nghe vào một chữ nửa câu. Triệu Thác ở trong lòng chửi bậy một câu. An Nhạc không nghe người ta nói chuyện tính khí quá ác liệt. Hắn nói hồi lâu, cái này nữ nhân điên khả năng một chữ đều không nghe lọt tai, chỉ đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Chủ mẫu đại nhân không nên chết sát tiểu nhân. Ngày đêm nay nên cùng bệ hạ động phòng. Tiểu công gia hời hợt nói ra. An Nhạc như thế nào hắn hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chuyến này là vì chu sát cái này vu nữ. Hắn. An Nhạc quận chúa ngữ khí lập tức trở nên qua loa. Nàng giống như là cảm thấy nhiều lời một chữ đều lãng phí an tĩnh. Tiểu công gia cảm thụ được an tĩnh lại thế giới cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thác đến ta Tiệu Hoa bắt đầu được không? Nàng chỉ an phận nửa khắc đồng hồ. Tuyệt đối không thể. Triệu Thác lập tức giật nảy mình. Vĩnh Chiếu Đế khẳng định an bài khác tâm phúc đưa gả. Lúc này hắn muốn là đến An Nhạc đỏ cố kiệu đi tới nhưng là xong rồi. Ta hiện tại liền muốn nhìn thấy Thác, người ta đã nhẫn mại hai ngày, không được. Nàng điềm nhiên ít ham muốn thanh thúy tiếng nói mang tới một tia mê ly. Ngươi tại nói cái gì loạn thất bát tao đồ vào ta? Tiểu công gia nghe không hiểu nàng mà nói. Ta đã biết. Triệu Thác cắn răng một cái truyền âm nói. Hắn nghe được tiểu ma nữ này là đang uy hiếp chính mình. Nếu như là hắn không đáp ứng động phòng, liền muốn hắn hiện tại bạo lộ thân phận, đáng ghét. Ta buổi tối sẽ cùng chủ mẫu đại nhân cùng một chỗ. Thác thật tốt. Nàng nhận được hài lòng trả lời chắc chắn phía sau rốt cục không lộn xộn. Triệu tiểu công gia khỏe mắt rút phía dưới, lúc này đưa thân đội ngũ đã tới gần hoàng cung, trang nghiêm lễ nhạc truyền vào trong thai. Đế vương cưới vợ, phô trương tự nhiên là sẽ làm đến làm hết sức mà phong quang to lớn, cho dù bây giờ Vĩnh Chiếu Đế căn bản không phải có được thiên hạ đại ngu thiên tử. Nên phu nhân tiến cung. Hoàng quan to rõ sướng thanh tự cung cửa truyền ra. Hoàng đế thê tử trong danh sách phong trước đó gọi phu nhân. Bây giờ An Nhạc quận chúa đã là Vĩnh Chiếu Đế chính thê. Ti chức Sở Phi đến đây phục mệnh, chúc mừng bệ hạ đại hôn, có tin mừng hiển phía sau. Triệu Thác vào cung phía sau cũng đã là hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, thứ nhất thời gian tới gặp Vĩnh Chiếu Đế, vị thiếu niên này thiền tử thân mang vui mừng long bảo. Vất vả ngươi. Vĩnh Chiếu Đế cười lấy đem hạ thấp người hành lễ hắn đỡ dậy. Ta không khổ, nên khóc là bệ hạ, ngươi tân nương tử mới vừa rồi còn mời ta đậu phòng. Tiểu công gia mặt không đổi sắc sau khi nói cảm ơn đứng thẳng người. Hắn lấy ngắn gọn ngôn ngữ tự thuật lên đường bình an. Phế đế đối với hắn hài lòng cực kỳ. Sở Phi ngươi cũng là chấm cẩn thận, cùng đi uống một chén rượu mừng đi, hôm nay khắp trốn mừng vui. Đại hôn sáu lễ không thể không tôn, đại ngu hoàng đế thành hôn cũng phải cần xếp đặt tiệc cưới, đồng thời càng thêm long trọng. Thân tạ bệ hạ ân điển. Triệu Thác tự nhiên là không thể cự tuyệt. Tốt tại hắn mãi cho đến vào đêm trước đó đều không có nhìn thấy An Nhạc cơ hội. Thiên tử bái đường thành hôn, là sẽ không để cho thần dân chứng kiến, hết thảy chỉ có thể cuối cùng đậu phòng. Còn có một việc cần ngươi xử lý. Vĩnh Chiếu Đế dừng một chút phía sau còn nói thêm. Đại lễ phía sau, ngươi mang một đội nhân mã tại chấm phòng cưới xung quanh tuần tra, mãi cho đến giờ xỉu ngươi lại hạ giá trị. Triệu tiểu công gia sửng sốt một chút phía sau gật đầu nói phải. Hắn tán thành phế đế thật trọng. Đáng tiếc không cần. Ngươi trước tiên có thể đi xuống. Vĩnh Chiếu Đế hòa khí mà phất tay nói ra. Thân vậy liền xin được cáo lui trước. Triệu Tặc chuyển thân rời đi. Hắn hướng về ngay tại xử lý yến tiền đường đi đến. Lúc này hoàng cung đã là răng đèn kết hoa, bất quá nhưng không thấy đến ăn mừng, bọn họ càng thêm để ý là sau 5 ngày tế thiên phong phía sau. Sở đại nhân, ti chức tuân bệ hạ chi mệnh, giữ Khôn cung phòng vệ liền giao cho ngươi. Bóng đêm dần dần sâu. Triệu Thác không biết nên khóc hay cười lấy được binh quyền. Hắn có thể điều động tuy chỉ có mấy chục người, thế nhưng một cái mật thám có thể điều động binh mã, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Giao cho Mô gia là được. Triệu Thác trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Một chi giơ cây đuốc đội ngũ tuần tra đứng ở trước mặt hắn. Khởi bẩm đại nhân, bệ hạ đã vào tầm cung, ti chức nên dẫn người đi đốt đèn. Ngươi cần treo lên 12 phần tinh thần, nếu như là ra khỏi tàu hỏa sự tình, cẩn thận ngươi trên cổ đầu người. Triệu Thác nhìn trước mắt nội cung thị vệ nói ra, cái gọi là đốt đèn, tức là tại hoàng cung các nơi phủ lên đèn lồng đỏ. Đèn đốt phía sau đã nói lên hoàng đế đã đến muốn sủng hạnh phi tần cung điện. Vĩnh Chiếu đế lúc này đã đến cùng An Nhạc phong cưới. Tuân mệnh. Tiểu công gia nhìn xem một đội nhân mã ra miệng sau đó, lại dẫn còn lại thị vệ tại Dực Khôn cung trái phải tuần tra, hắn biết mình tối nay là đừng nghĩ đi trở về. An Nhạc sẽ không tại Vĩnh Chiếu đế không hề rời đi tình huống phía dưới, đem ta gọi đến trong điện đi thôi. Cái này không phải rượu. Triệu Tặc nghĩ tới đây liền có chút tê cả da đầu. Hắn không biết lúc này trong tẩm cung tình trạng. Phế đế khẳng định ăn rồi bế môn canh là được. An Nhạc. Lúc này với tư cách phòng cưới Dực Khôn cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vĩnh Chiếu đế đứng tại ngoài điện, hắn tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo ôn hòa nụ cười, thế nhưng đáy mắt lửa nóng. Hắn giơ tay lên cầm tay cầm cái cửa, không dám tùy tiện mà đẩy cửa vào, đầu tiên là lấy ấm áp ngữ khí lên tiếng chào. "Chớ có thể đi vào cùng ngươi nói chuyện sao?" Sợ nhưng thanh âm rất nhẹ, nhưng mà đáp lại hắn là hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nóng rực ánh mắt tại tân hôn thê tử lạnh nhạt phía dưới lùi tắt. "Ngươi ngủ rồi, chớ sẽ không quấy rầy ngươi, chúng ta có chuyện sáng mai lại nói cũng có thể." Vĩnh Chiếu đế dứt lời ngay tại ngoài điện mềm trên giường ngồi xuống. Hắn an tĩnh mà nhắm mắt lại không tại lên tiếng. Hết thảy quy về yên tĩnh. Chấm là hơi gấp một chút mà sao? Thiếu niên thiên tử ở trong lòng nghĩ lại chính mình sẽ bị coi nhẹ. Hắn sẽ không đối An Nhạc có cái gì không vừa lòng, thánh cô đại nhân sớm muộn đăng lâm thánh cảnh, lòng dạ cao cũng bình thường. Đại ngu lịch đại hoàng đế, có thể cưới được nữ thánh giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn bây giờ một cái an phận ở một góc phế đế là thật là trèo cao quận chúa điện hạ. Nhi nữ tình trường hại người rất nặng a, chấm bây giờ còn tại khai sáng bất thế chi công nghiệp sơ kỳ, không được tí nào lười biếng. Vĩnh Chiếu đế nhanh chóng điều chỉnh tốt tự thân tâm tính. Hắn không cho rằng chính mình là cái gì hạ người vô năng, bằng không thì cũng sẽ không lấy hoàng đế thân tạo phản. An Nhạc, hắn vẫn như cũ không tự giác mà nghĩ đến trong cung điện thế tử, nhưng mà hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. An Nhạc đầy trong đầu Triệu Tặc, Vĩnh Chiếu đế để cho ta phiên trực đến giờ xỉu, cái kia vu nữ cũng sẽ không để ta hiện tại đi vào đi. Nói cho cùng nàng là muốn như thế nào? Triệu Thác nặng lòng yên tĩnh tức giận mà tại Dực Khôn cung bốn phía tuần tra, trong lòng của hắn lúc này bao nhiêu là có chút bất an. An Nhạc một hồi nếu như là hùng hổ dọa người nên làm thế nào cho phải? Một tiếng mang theo bối rối thiếu nữ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn dây dưa. Ta muốn đi ngủ, ngươi làm sao còn chưa tới gặp ta? Không phải đã nói rồi sao? Tiểu công gia nghe nàng mà nói lập tức giật cả mình, một thời gian tê cả da đầu, ngươi ngược lại là nói cho ta thế nào đi gặp ngươi a? Hắn bây giờ căn bản chạy thoát không ra, mà lại không thể trực tiếp xông vào Vĩnh Chiếu đế phòng cưới sao? Cái này không muốn chết. Nhất làm cho hắn không thể làm gì là hắn không biết thế nào cho An Nhạc truyền âm. Không quản ngươi rồi. Triệu Thác quyết định chắc chắn tiếp tục dẫn người tuần tra. Nhưng mà quận chúa điện hạ là không thể buông tha hắn. Bình yên nữ tử tiếng nói đối với hắn dây dưa không dứt. Ta đi ra gặp ngươi được rồi, Thác Hứa thích tại cung trên đường sao? Người ta cũng không ghét chính là. Nàng lấy si say ngữ khí nói để cho tiểu công gia ngây ra như phỗng mà nói. Các ngươi tiếp tục tuần tra. Triệu Thác vò đã mẹ không sợ rơi mà trực tiếp chuyển thân hướng Dực Khôn cung đi đến. Hắn thật là phải bị An Nhạc dạy vò đến thần kinh suy nhược. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Cái nữ nhân điên này hẳn là sẽ không để cho ta thân phận bại lộ sao? Triệu Tặc đi tới trước cửa cung, hắn phát hiện trái phải thị vệ đều giống như nhìn không thấy chính mình, dứt khoát tăng nhanh bộ pháp hướng bên trong đi đến. Hắn đi đến chủ điện bên ngoài, một thời gian vẫn là không nhịn được kinh hồn tăng đảm. Vĩnh Chiếu đế nhưng lại tại bên trong, mà hắn là muốn đi nhìn nhân gia tân hôn thế tử. Loại chuyện này không cần a. Tiểu công gia giơ tay lên đặt ở tay cầm cái cửa bên trên. Hắn phồng lên dũng khí một tay đem cửa điện đẩy ra. Một vệt lờ mờ ánh nến đem trong điện phản chiếu mờ nhạt. Vĩnh Chiếu đế. Triệu Thác liếc mắt liền thấy được phế đế. Hắn đang ngồi ở ngọn đèn bên cạnh quý phi trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hay thật, cái này kịch bản thế nào như thế nhìn quen mắt, vô dụng loại tiểu thuyết nhân vật chính vào không được thiên chi tiêu nữ phòng. Ngươi coi như chân bảo phu nhân buộc ta tới a. Triệu đại tướng quân trái tim sắp nứt ra rồi. Đây cũng quá muốn mạng đi à nha. An Nhạc, Thác còn không tiến vào sao? Tiểu vu nữ cái kia lộ ra mê mang thanh âm truyền ra. Triệu Tà tâm lập tức nhảy tới cổ họng, không chớp mắt nhìn xem phế đế, hắn ngồi yên lấy không có mở mắt. Tiểu công gia cảm thấy An Nhạc quá xấu rồi. Cái nữ nhân điên này cố tình làm bậy sắp vượt qua thái hậu nương nương a. Thế giới bên trên thế nào có như thế đáng ghét cô gái hư. Ta tới. Triệu Thác trầm giọng đáp lại nói. Vĩnh Chiếu đế hiển nhiên bị che đậy cảm giác. Hắn sẽ không nghĩ tới yêu thích An Nhạc sẽ làm lấy chính mình một không kiêng nể gì cả. Ta cũng không cần đối triều đình đại địch lòng mang hổ thẹn. Tiểu công gia yên bình tâm tính, hắn cất bước hướng về nội thất cửa đi đến. Cái này cuồng đầu ngay cả chào hỏi cũng không đánh mà đẩy ra Vĩnh Chiếu đế tâm tâm niệm niệm cửa điện. Quân chúa điện hạ. Triệu Thác nhìn xem trong tẩm cung một màn cũng là ngây ngẩn cả người. Trong điện một mảnh ăn mừng màu đỏ chót, hai chim đến đỏ an tĩnh mà trên bàn tiêu đốt, bao phủ tân hôn màu không khí. An Nhạc rất ngoan, một thân mũ phượng khăn quàng vai mà an tọa ở màu đỏ tươi mềm trên giường, nàng đã nảy nở mỹ hảo thiếu nữ tư thái linh lung tinh tế. Thật chậm. Nàng bình thản đoán trách một câu. Triệu Thác không có lên tiếng mà trở tay đem cửa khép lại. Vốn nên được hưởng tất cả những thứ này Vĩnh Chiếu đế bị giam tại ngoài cửa. Chủ mẫu đại nhân không phải nói mệt mỏi sao? Hắn yên lặng mở miệng nói ra. Ngủ đi. Thế nhưng là Thác còn không có cho ta vén khăn cô dâu. An Nhạc quận chúa không màng danh lợi ngựa khí không khỏi cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác. Ngươi là tại cùng ta thành hôn đúng không? Triệu Thác kém chút không có kéo căng ở. Hắn kỳ thật cũng là trải qua một lần hôn lễ người. Lúc trước cùng hạ yêu nữ đại hôn, hắn liền đi qua một lần rườm rà đại hôn chi lễ, mà trước mắt vị này tân nương là Vĩnh Chiếu đế. Thác. Nàng nghi hoặc mà gọi Triệu Thác danh tự. Ta đã biết, ngươi không nên náo vọt ta liền giúp ngươi vén, tốt ta. Triệu Tiểu Tặc hít sâu một hơi, cầm lên trên bàn ngọc như ý, chậm rãi đi tới trước người nàng. ngược lại cái này tiểu vu nữ cũng sẽ không để Vĩnh Chiếu Đế vào nhà. Hắn liền lấy Sở Phi thân phận vì chúa công làm thay. Càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Tiểu công gia ở trong lòng cảnh cáo chính mình một câu. Hắn hiện tại kỳ thật bắt đầu cảm giác An Nhạc quận chúa không phải quá xấu. Nữ nhân này thuần chân thẳng thắn, mà lại điểm tĩnh ít ham muốn tính khí để cho nàng tỏ ra thanh thuần động lòng người. Hắn vậy mà đối tiểu vu nữ có loại này hảo giác. An Nhạc thế nhưng là cái lúc nào cũng có thể giết ta nguy hiểm nữ nhân. Triệu Thác mang theo loại ý nghĩ này vén lên nàng khăn cô dâu. Một tấm khuynh thê dung nhan ánh vào trong mắt của hắn. Nàng phỉ thúy đôi mắt đẹp làm người chấn động cả hồn phách. Chẳng trách Vĩnh Chiếu Đế tâm động. Triệu tướng quân tại sửng sốt một cái chớp mắt phía sau liền rời đi ánh mắt. An Nhạc xác thực có một loại khác đẹp, chỉ là đứng tại trước mặt nàng, liền có thể cảm nhận được nàng thanh tịnh tiên linh. Nàng không cho người ta cao cao tại thượng cảm giác, mà giống như là rừng sâu bên trong không nhiễm hồng trần mai con, nàng hình như cũng không phải là không gì kiêng kỵ mà là không dành thế gian nội quy ước thúc. Thắt. Một thân xinh đẹp áo cưới quận chúa điện hạ âm thanh nhẹ lẩm bẩm. Nàng ngọc lục bảo sắc con mắt đính tại tiểu công gia trên mặt. Chỉ là nhìn xem thiếu niên dung nhan nàng liền đã như si như say. Điện hạ nên nghỉ tạm. Triệu Thác lui về sau nửa bước nói ra, ta đã không buồn ngủ. Cái này cần giao cho Thác. Nàng đột nhiên từ dưới gối đầu lấy ra một khối chồng chất đứng lên lụa trắng. Vì cái gì? Tiểu công gia không hiểu tiếp nhận vải vóc. Cung nữ nói là muốn đem cái này đệm ở dưới thân. An Nhạc lấy mê ly hoảng hốt ánh mắt nhìn về phía tập nhân. Ngươi thật đúng là muốn cùng ta. Triệu Thác lập tức không biết nên nói cái gì. Đại ngu lễ phép như mình, nữ tử cũng đem trinh tiết rất là xem trọng, không có khả năng tùy tiện phó thác. Hắn cùng An Nhạc mới thấy qua mấy lần ta. Hơn nữa còn là mấy lần ngươi chết ta sống địch nhân, cái này tiểu vu nữ lại muốn tới thật. Thác còn đứng lấy làm cái gì nha? Quân chúa điện hạ mơ hồ lệch ra phía dưới cái đầu nhỏ. Tiểu công gia giờ khắc này kém chút thật xem nàng như thành vô chi thiếu nữ. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đêm nay cũng sẽ không đối cái này tiểu vu nữ ra tay, hắn cùng An Nhạc không nên như thế. Ta hôm nay mệt mỏi, ngủ đi. Triệu Thác dừng một chút phía sau trực tiếp nằm ở trên giường. An Nhạc quận chúa sừng sốt một dạng nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Nàng hình như đảo mắt liền quên đi muốn làm sự tình, phối hợp chui được thiếu niên trong lực, thỏa mãn meo lại đôi mắt đẹp. Thắt. An Nhạc quyến luyến mà gọi tên hắn. Một cửa chi cách Vĩnh Chiếu Đế sẽ không nghe đến thanh âm. Hắn càng không biết thê tử tại đêm tân hôn rơi vào tặc nhân trước ngực. Chương 274, trượng phu trước mắt, quận chúa điện hạ đối Triệu Tặc hiến ngôi. Đêm tân hôn nha. Triệu Thác tại ngày hôm sau ánh nắng chiếu vào tẩm cung lúc mở mắt. Hắn ánh mắt đầu tiên là ngây ngô, tại cảm nhận được trong ngực mềm mại sau đó, dần dần tỉnh táo. Hôm qua đại hôn tới, trong ngực hắn tựa sát dĩ nhiên chính là cô dâu, bất quá hắn cũng không phải là tân lang. Ngươi còn vô ưu vô lự dậy rồi a? Hắn túi đầu nhìn thoáng qua. Một tấm điểm nhiên thanh thuần thiếu nữ yêu kiều nhan đập vào mắt bên trong. Quận chúa điện hạ gối lên hắn khuỵu tay ở giữa, còn ngây ngô dung nhan không lộ vẻ gì, thế nhưng đó có thể thấy được nàng ngủ ngọt ngào. Thắt. Ngươi tại sao không có ôm chặt ta nha? An Nhạc lúc này cũng nửa mê nửa tỉnh. Nàng hung hăng đem thân thể mềm mại hướng trong ngực hắn tới gần. Triệu tiểu công gia thì là trên nàng dính người, giơ tay lên tại nàng tuyết nộn trên vai thơm khẽ đẩy, muốn cho nàng tỉnh táo lại. Không cần, thác hôm qua không cho người ta ngủ, thế nào buổi sáng còn nhiễu người thanh ngộng. An Nhạc quận chúa mơ hồ không do nói. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Triệu Thác giơ tay lên nắm nàng trắng nuột gương mặt. Điện hạ thế nhưng là cô dâu, đại hôn ngày đầu tiên liền nằm ỉ, thế nhưng là sẽ bị người nói. Ta rất thích thác mùi vị. Nàng giống như cái gì cũng không nghe thấy đem khuôn mặt dán tại Triệu Tặc trên lồng ngực. Tiểu công gia ý thức được chính mình nói chuyện lại bị coi nhẹ, cái này rất An Nhạc. Nàng căn bản không nghe người ta nói chuyện. Triệu tướng quân từ bỏ dãy rủa, dứt khoát lại đem đầu gối ở ăn mừng màu đỏ trên gối đầu, ôm trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc. Ta không thích An Nhạc, thế nhưng thân thể sẽ không kháng cự mỹ thiếu nữ, không sai chính là như vậy. Triệu Thác ra cố chính mình tâm phòng. An Nhạc. Vĩnh Chiếu Đế thanh âm ôn hòa đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Ngươi hẳn là tỉnh rồi sao? Hiện tại đã giờ thìn a, chấm sai người đưa cơm sang tới. Hắn sẽ không biết chính mình tân hôn thế tử đang ỷ lại nam nhân khác trong ngực không chịu đứng lên, đồng thời còn tại phiền hắn cái này trượng phu quá ổn. Bệ hạ đang nói chuyện với ngươi đâu? Triệu Thác nghe Phế Đế thanh âm lại khó chịu nâng lên đầu. Hắn cảm thấy mình sống được như cái tào tặc, mặc dù tối hôm qua hắn không có mạo phạm An Nhạc, thế nhưng tiểu vu nữ trong ngực, hắn hiện tại còn ngủ ở tân hôn yến ngươi trên giường cưới, việc này nếu như là chuyển đi nên có bao nhiêu người hiểu lầm hắn thích phu nhân. Hắn tại nói cái gì nha? Nghe không rõ ràng. An Nhạc quận chúa dùng trắng nón gương mặt vuốt ve hắn lồng ngực. Bệ hạ hỏi ngươi đã dậy chưa, hắn để cho người ta đưa đồ ăn sáng qua tới, ý là ngươi nên rời giường. Triệu tiểu công gia tâm mệt mỏi mà thuật lại một lần ngoài cửa tiếng người. Ngươi nói cho hắn biết ta muốn đi ngủ. An Nhạc mê ly mà nói. Không cần để ý hắn. Triệu Thác rốt cục vò đã mẹ không sợ rơi đem mặt trốn ở cái chăn bên trong. Hắn xoang mũi ở giữa tràn đầy thiếu nữ thân thể điểm hương, làm cho người không thể tự kiềm chế, tiểu công gia trầm luân trong đó. An Nhạc muốn ồn ào hắn cũng mặc kệ, ngược lại cái này cô gái hư tạm thời còn không có ý định vạch trần hắn thân phận, Vĩnh Chiếu Đế sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Thác muốn ngủ mà nói cũng ông ta. Nàng tự quyết định mà kéo Triệu Thác để tay tại chính mình eo nhỏ bên trên. Triệu Thác không nhúc nhích ngồi phịch ở trên giường, mặc cho quận chúa điện hạ loay hoay chính mình, hắn từ bỏ chống cự. An Nhạc một bản thỏa mãn, cả người đều dán tại trên người thiếu niên. Hồn nhiên không để ý ngoài cửa đang đợi chính mình đáp lời Vĩnh Chiếu Đế. An Nhạc ngươi không ở chính giữa bên sao? Không có xảy ra chuyện gì chứ, chấm đi vào. Vĩnh Chiếu Đế nhướng mày nói ra. Hắn cảm giác được trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này rõ ràng không hợp lý nha. Bây giờ là phi thường thời khắc, ma hậu người nói không định đô đã tiềm nhập sở quốc, An Nhạc không phải là bị tập kích đi à nha. Hắn nghĩ tới nơi này liền giơ tay lên cầm tay cầm cái cửa, trong lòng nói với mình An Nhạc là thế tử, chỉ là mở cửa nhìn một chút cũng không sao. Vậy hạ. Một đạo điểm nhiên lười biếng thanh âm đột nhiên truyền vào Phế Đế trong tai. Ta mới tỉnh ngủ, một hồi lại nổi lên tới ăn điểm tâm, chính ngươi dùng bữa liền tốt. Chấm còn tưởng rằng là xảy ra chuyện đâu. Vĩnh Chiếu Đế cười lấy thu hồi đang muốn đẩy mở cửa tay. Trong lòng của hắn thở dài, biết do An Nhạc là không muốn để cho hắn vào nhà, bằng không thì cũng sẽ không như thế kịp thời mở miệng. Nếu như hắn phát hiện địch quốc triệu tặc, lúc này đang đem chính mình một ngón tay đều sờ không tới tân hôn thê tử ôm vào trong ngực, sẽ phải điên dại. An Nhạc nếu như là còn muốn nghỉ ngơi cũng không sao, chấm sẽ cho người bất cứ lúc nào chuẩn bị cho ngươi nóng quá đồ ăn, ngươi theo tính khí tới là được rồi. Vĩnh Chiếu Đế tiếp lấy lại lấy cương triều giọng điệu nói ra. Loan Nam đúng không? Triệu Thác nghe vậy lập tức khỏe mặt giật một cái. Tiểu công gia cảm thấy Vĩnh Chiếu Đế ít nhiều có chút mà liếm lấy. An Nhạc vừa rồi thế nhưng là nhiều lần coi nhẹ hắn, liền xem như thế, hắn vẫn là không chút nào tính toán. Thác đói bụng sao? An Nhạc đối Triệu Tặc chấp phỉ thúy đôi mắt đẹp. Ta để cho hoàng đế tặng đồ mau tới cấp cho ngươi ăn tốt sao? Ta không đói, còn xin quận chúa điện hạ thả ta rời khỏi đi, ta cần phải trở về. Triệu Thác cũng bắt đầu đáng thương Vĩnh Chiếu Đế. Không, không sai có thể đi. An Nhạc quận chúa vô ý thức lắc đầu. Thác cần ở bên cạnh ta mới được. Ta nói sai lời nói. Triệu tiểu công gia biết mình vẫn là phải trước ổn định nàng. Ta không phải muốn đi nơi nào, chỉ là hồi cung bên ngoài phủ dinh một lượt, quận chúa điện hạ có thể bất cứ lúc nào lại gọi ta qua tới. Thác tối nay tới theo giúp ta. Ta đã biết. Triệu tướng quân đối nàng loại yêu cầu này chỉ có thể đáp ứng. Hắn không muốn tìm tòi nghiên cứu An Nhạc vì cái gì đối với mình quân quýt si mê không dứt. Vô luận như thế nào, bọn họ chỉ có thể là địch nhân, hắn sẽ ở sau 5 ngày chém cái này vũ nữ. Còn có một chuyện. Vĩnh Chiếu Đế thanh âm mang tới một tia nghiêm túc. Chúng ta sáng mai liền muốn lên đường đi tới biên thành, cùng cổ tộc chính thức kết minh, cùng nhau cử hành tế thiên phong phía sau đại điện. Hắn mà nói để cho Triệu Thác trong nháy mắt lên tinh thần, tiểu công gia muốn nghe liền là loại này trọng yếu tin tức, phế đế tiếp xuống mỗi câu mà nói hắn cũng không thể nghe lỗ hổng. An Nhạc sẽ ngăn cản ta từ Vĩnh Chiếu Đế trong miệng biết được bọn họ bí yếu tin tức sao? Triệu Thác lưu ý lấy trong ngực quận chúa điện hạ. Nàng có lẽ sẽ không hướng về Vĩnh Chiếu Đế, nhưng nàng thế nhưng là Hoài Nam Vương chi nữ. Ta hiện tại đưa Thác xuất cung. An Nhạc thần sắc điềm tĩnh ngồi. Triệu Thác lập tức trong lòng căng thẳng mà cầm bốc lên nằm đấm. Là hắn biết nữ nhân này đối với hắn ngây người điều kiện tiên quyết là tự thân lợi ích không nhận uy hiếp. Ta muốn lại ôm An Nhạc một hồi. Được không? Tiểu công gia đột nhiên thấp giọng nói ra. Hắn lần thứ nhất chủ động giơ tay lên đưa nàng ôm vào trong ngực. An Nhạc lạnh nhạt đôi mắt lập tức trợ to, đột nhiên tới ôn nhu để cho nàng có một loại trước nay chưa từng có xúc động, sương sờ tại thiếu niên rắn chắc trong lồng ngực. Thắt. Quân chúa điện hạ trong lòng dâng lên chua ngọt. Cái này từ biệt dạng tư vị để cho nàng yên lặng tâm hồ đột nhiên cuồng phong mưa rào. Nàng một thời gian phản ứng không kịp, chỉ biết là giơ tay lên vòng tại Triệu Tặc trên lưng, duy nhất ý niệm là trải nghiệm hắn nhiệt độ cùng mùi vị. Chấm trước cùng ngươi nói một chút đến lúc đó an bài đi. Vĩnh Chiếu Đế không chậm không nhanh nói. Chúng ta cần tụ tập binh lực. Triệu Thác phát hiện tụ tinh hội thần nghe rõ ràng phế đế mà nói là kiện gian nan sự tình. Trong ngực nữ hài đột nhiên nhiệt tình để cho hắn cảm thấy kháng cự, nàng dương lên thanh thuần khuôn mặt, cọ sát lấy tiểu công gia tóc mai. Nếu như nói nàng trước đó đối Triệu Tặc là si, như thế bây giờ liền mang theo một tia tình, nàng giống như là muốn có được càng nhiều ôn nhu một dạng lấy thân mật phương thức lấy lòng thiếu niên. Không nên như thế chuyển di An Nhạc lực chú ý. Triệu tướng quân trong lòng khẩn trương, hắn ý thức được mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Quân chúa điện hạ lúc này nóng rực đáp lại cơ hồ muốn đem hắn đốt. Ta muốn Thác. Triệu Thác không biết mình phía sau là thế nào chống nổi tới. Hắn không cho phép chính mình mắc thêm lỗi lầm nữa, cho nên không đối trong ngực An Nhạc làm ra trả lời, cho dù nàng nhiệt liệt là chính mình bốc lên. Lấy lại tinh thần lúc, hắn đã là mang theo lòng tràn đầy hối hận không kịp về tới hoàng cung bên ngoài phủ dinh bên trong, nếu như có thể làm lại hắn tình nguyện từ bỏ lần này biết được phiên vương cơ mật cơ hội. Ta lại thế nào cũng không thể cho An Nhạc đối ta si lại thêm một mùi lửa a. Hắn hiểu được chính mình vừa rồi cái kia ôm một cái đã là đúc thành sai lầm lớn. Ngươi thế nào thất hồn lạc phách? Sở Biệt Chi mở to mắt mà nhìn xem đi vào nhà Triệu Thác. Nàng nhạt nhẽo mày liễu đột nhiên nhíu lại. Triệu Tặc một thân thiếu nữ điểm hương. Ta phạm vào ngu xuẩn, thế nhưng vấn đề không lớn, không việc gì. Triệu Thác một cái tại trên giường đả tọa tiểu quốc sư bên cạnh ngã xuống. Hắn nổn ngang tâm dần dần khôi phục bình tĩnh. Cho dù quên không được An Nhạc động tình. Ngươi đêm qua là thay phế đế cùng An Nhạc động phòng sao? Sở Biệt Chi mi phong nhíu chặt. A. Triệu Thác cảm thấy trực tiếp thừa nhận có hại chính mình anh danh. Mặc dù sự thực cũng không phải là như thế, thế nhưng quốc sư đại nhân thuyết pháp cũng vẫn có thể xem là một loại phương thức biểu đạt, có lẽ có thể nói như vậy. Ngươi thật cùng An Nhạc hành rồi cậu thả sự tình. Tiểu Biệt Chi giận tím mặt. Ngài suy nghĩ nhiều. Triệu Thác ngồi dậy lúc đã là triệt để tỉnh táo. Ta lại thế nào bụng đói ăn quẳng cũng không trở thành đối cái kia vu nữ ra tay sao? Bản tọa còn tưởng rằng ngươi chơi đến quên hết tất cả. Sở quốc sư âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sự tình xử lý thế nào? Nàng tiếp tục mở miệng nói. Ta cho ngươi dò xét An Nhạc đối ngươi ý nghĩ, nếu như có thể xúi dục nàng mà nói, hết thảy liền dễ làm. Không cần thiết như thế, nàng chỉ là coi ta là làm con rối đi, không cần thiết làm dư thừa sự tình. Triệu Thác trầm tĩnh mà đưa ra kết luận. Phải không? Sở Biệt Chi liếc mắt nhìn hắn. Ngươi vẫn là quyết định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giết nàng. Vừa bắt đầu kế hoạch liền là như thế, cho nên không có thay đổi tất yếu, bên ta mới cũng từ Vĩnh Chiếu Đế trong miệng biết được chút quân cơ. Triệu Thác bắt đầu nghĩ lại chính mình vừa rồi đối An Nhạc làm việc. Hắn phạm vào một cái không thể tha thứ sai lầm. Quá nguy hiểm. Ta dùng hư tình giả ý để cho An Nhạc dao động, quá mức ti tiện, mà lại khả năng để cho mình rơi vào đi. Triệu Tặc ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, An Nhạc lúc kia bị hắn ôm lấy phản ứng hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, hắn đều phải cho rằng cái này vu nữ đối với mình hữu tình. Chúng ta một hồi lại nói, một cái hoạn quan ra khỏi hoàng cung hướng chỗ này tới, ngươi đi trước ứng đối đi. Sở Biệt Chi đột nhiên nói ra. Ừ. Triệu Thác sửng sốt một chút phía sau liền ý thức được là phế đế người. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Vĩnh Chiếu Đế hẳn là cần triệu ta vào cung nghị sự, liên quan tới Tế Thiên Phong phía sau. Hắn gặp Tiểu Biệt Chi mặt lộ vẻ nghi hoặc thế là đưa ra trong lòng suy đoán. Ngươi lại đi thôi. Sở Quốc Sư điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Tiểu công gia cũng không nói nhảm đi rồi tiền đường. Hắn đoán đúng, chính là Vĩnh Chiếu Đế truyền gọi hắn tiến cung, Triệu Thạc có chút tâm phiền. Sở đại nhân theo tiểu tới đi. Triệu Thạc chỉ có thể nghe theo. Hắn hiện tại tuyệt không muốn gặp đến An Nhạc, nhưng mà đến hoàng cung lại nhất định sẽ bị cái kia tiểu ma nữ khi nhục. Ti trước Sở Phi tham kiến hoàng thượng. Mà thôi. Vĩnh Chiếu Đế nụ cười không thay đổi đem tặc nhân đỡ lên. Ngươi đêm qua ngủ ngon giấc không? Chấm đại hôn đêm cho ngươi thưởng trực đến giờ xỉu, vất vả ngươi. Thần nâng bệ hạ phúc, đêm qua ngủ ngon giấc, mai cho đến giờ thìn mới lên. Triệu Thác nói mỗi một chữ đều là thật sự không ổn. Thân nương tử trong ngực có thể ngủ không tốt sao? An Nhạc thế nhưng là cái mỹ thiếu nữ. Ngươi nói như vậy chấm an tâm. Phế Đế giống như là thật thở dài một hơi gật đầu. Chấm bảo ngươi qua tới à, kỳ thật cũng là có một việc cần bàn giao ngươi đi làm, căn hệ trọng đại. Hắn mà nói để cho Triệu Thác tinh thần chấn động. Nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Tiểu công gia liền vội vàng hành lễ biểu trung tâm. Ngươi cũng biết Tế Thiên Phong phía sau ngay tại sau năm ngày. Vĩnh Chiếu Đế đối với hắn thái độ biểu thị hài lòng nha. Thần biết được. Triệu Thác gật đầu. Lần này đại điện cần tại cùng cổ tộc Lân Cận Sở Quốc biên thành tiến hành, ngươi hôm nay vào đêm trước đó liền mang một đạo nhân mã với tư cách tiên phong đội xuất phát, vì chấm đi đầu. Thiếu niên tiên tử trịnh trọng kỳ sự nói ra, tiểu công gia nghe hắn mà nói cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngủ gật tới gối đầu. Hắn đang lo làm như thế nào cách An Nhạc xa một chút chút đấy. Lần này 2-3 ngày bên trong là không thấy được. Thuộc hạ xác định không phụ bệ hạ. Triệu Tặc không chút do dự mà hạ thấp người lĩnh mệnh. Đúng lúc này, một tên hoạn quan đi đến, đối Vĩnh Chiếu Đế dị thai một câu. Hắn nguyên bản còn ngưng trọng xuyên đỉnh núi cao sừng sững thần sắc lập tức mừng rỡ, tiểu công gia gặp cái này cũng phản ứng lại, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Mau đem phu nhân mời tiền đến. Phế Đế mà nói nghiệm chứng Triệu Tặc phỏng đoán. Chỉ gặp An Nhạc thân mang một bộ phấn màu trắng áo váy đi đến. Tiểu công gia túi đầu không nhìn tới nàng, chuyện này đối với vợ chồng mới cưới đối mấy câu phía sau liền an tĩnh, quận chúa điện hạ đi tới hoàng đế sau lưng. Chúng ta nói tiếp chính sự đi. Vĩnh Chiếu Đế sau khi mở miệng Triệu Thác mới dám ngẩng đầu. Hắn ánh mắt hướng về phía trước quét tới, sau đó sắc mặt lập tức cứng đờ, không ổn. An Nhạc mặt rất đẹp, nàng bình thường sắc mặt lãnh lược liền đã để cho người ta cảm thấy xinh đẹp không gì sánh được, chớ đừng nói chi là lúc này đối với hắn triển lộ nét mặt tươi cười. Ngươi cái mặt đơ cũng không cần cười a. Triệu Thác không nhìn tới nàng. Quận chúa điện hạ đang lấy mông lung mà lưu luyến si mê ánh mắt nóng nhìn thiếu niên. Khoe miệng nàng độ cong tựa hồ là mạnh gạt ra, bộ mặt bắp thịt tỏ ra mất tự nhiên, nhưng cũng làm cho nhân tâm say thần mê. Ngươi cái này tiểu vu nữ liền tự ngu tự nhạc cười cho không khí nhìn kỹ. Triệu Thác nhìn không chớp mắt mà tiếp tục cùng Vĩnh Chiếu Đế nghị sự. An Nhạc cười thật là miễn cưỡng vui cười. Nàng rất nhanh duy trì không nổi. Thắt. Quân chúa điện hạ nghi hoặc giơ tay lên bưng lấy gương mặt, nàng cố gắng một lần nữa gạt ra một vệt cười yếu ớt, Triệu Tặc liền là không nhìn nàng. Nàng lại một lần nữa mất đi nụ cười sau đó, chỉ có thể lấy mở mịt nụ cười nhìn xem thiếu niên, ý thức được mình bị coi nhẹ. Triệu tiểu công gia triệt để không để ý đến muốn cười cho mình xem tiểu vũ nữ. Thắt vì cái gì không để ý tới ta? An Nhạc đột nhiên trực tiếp đi tới Triệu Thác cùng Vĩnh Chiếu Đế ở giữa. Nàng tại Triệu tướng quân kịp phản ứng trước đó, giơ lên ngọc thủ bưng lấy hắn gương mặt, nhón chân lên. Triệu Tặc lập tức mở to hai mắt, thiếu nữ hồng nhuận cánh môi trong tầm mắt hắn dần dần phóng đại, hắn tại địch quốc hoàng đế trước mặt phẩm vị đến tuổi trẻ phu nhân đa tình. Chương 275, An Nhạc quận chỗ tâm. Bảy nước đã không có người quan tâm người sao? Triệu Thác thất thần cùng nàng ngọc lục bảo sắc bảo thạch con mắt đối mặt. Bọn họ có thể thấy rõ lẫn nhau đáy mắt, hai bên thần sắc đều tại trong mắt đối phương hiện ra, đây là vô thanh trao đổi. Quận chúa điện hạ rất ngọt, tiểu công gia rõ ràng mà nếm đến nàng mê người phong tình, hắn biết rõ trước mặt cái này thiếu nữ là địch nhân lại một thời gian quên phản kháng. Bệ hạ đang nhìn chúng ta. Triệu Tặc tại An Nhạc được một tức lại muốn tiến một thước thời điểm mới phản ứng được. Hắn không bình tĩnh nâng lên tay, muốn đem dính sát tiểu vu nữ đẩy ra, không làm gì được. Quận chúa không dung tha, sóng mắt mê ly đem hắn eo ôm chặt, không chút kiêng kỵ xính lấy miệng lưỡi nhanh chóng. Để cho hắn xem. An Nhạc mơ hồ không rõ nói, ngươi muốn cho chính mình tân hôn trượng phu nhìn cái gì a? Triệu Thác sắc bị nàng ngọt ngào rót choáng. Chấm lời nói ngươi nghe rõ sao? Vĩnh Chiếu Đế như thường lời nói tại tiểu công gia vang lên bên tai. Hắn hiển nhiên là trúng rồi An Nhạc thủ đoạn, không thể phát hiện gần ngay trước mắt một màn kinh người, còn tại nói quân quốc đại sự. Triệu Tiểu Tặc hô hấp tầng một, hắn hiểu được chính mình còn không cách nào phản kháng cái này vu nữ phía sau cũng cam chịu, ngay trước Phế Đế đối mặt nàng triển khai phản kích. Thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tiểu công gia cùng An Nhạc thân mật cùng nhau đồng thời nói ra. Hắn lời nói đứt quãng, nghe xong liền không bình thường, nhưng Vĩnh Chiếu Đế cũng không phát giác dị thường. An Nhạc quá mức mệt nhọc, Triệu Tặc mấy lần ý đồ để cho nàng tỉnh táo đều cuối cùng đều là thất bại, mãi cho đến nàng vừa lòng thỏa ý. Thật là ta. Nàng lẩm bẩm dùng trắng nón gương mặt vuốt ve Triệu Thác cằm dưới. Ta còn tại diện kiến bệ hạ, chủ mẫu đại nhân trước không nên ồn nào, chúng ta có chuyện một hồi lại nói. Triệu Thác sắc mặt cứng đờ nhìn về phía trước Vĩnh Chiếu Đế. Trong lực quận chúa điện hạ vẫn như cũ không an phận. Nàng gặm lên Triệu Thác lỗ tai. Thác vì cái gì không để ý tới ta? Ta nào có? Tiểu công gia bất lực mà rũ tay xuống vô nàng lưng. Bên ta mới đối ngươi cười rất lâu, ngươi đều không nhìn ta một chút. Ta không phải tại cùng hoàng thượng thương nghị chính sự sao? Không cần để ý hắn. An Nhạc quận chúa khinh thanh tế ngữ. Thác chỉ cần nhìn ta một người là được rồi. Nhưng ta hiện tại vẫn là phải nghe Phế Đế mà nói, thân phận ta nếu như là bạo lộ, liền không thể hầu ở quận chúa điện hạ bên người. Ngươi coi như nói chuyện cùng hắn cũng muốn ôm ta không buông ra mới được. Vâng. Triệu Thác khỏe mặt giật một cái. Hắn không muốn ngay mặt khinh bạc người ta thế tử. Thế nhưng là An Nhạc rốt cục dịu dàng ngoan ngoãn rúc vào trong ngực hắn. Sở Phi ngươi có thể còn có cái gì lo nghĩ? Vĩnh Chiếu Đế trên mặt nụ cười. Phu nhân của ngài dính tại trên người ta chuyện này làm ta không nhiễu. Triệu Thác ở trong lòng thở dài, nhưng lại cầm trong ngực thiếu nữ không có cách nào, cố tự chấn định nói. Còn xin thánh thượng yên tâm, hạ thần xác định không có nhục sứ mệnh mà làm tốt việc này, nếu như là xảy ra sai sót ta tự sẽ đưa đầu tới gặp. Hắn lời thề son sắc mặt đất lấy trung tâm. Chấm tin tưởng ngươi. Vĩnh Chiếu Đế nhìn về phía Triệu Tặc nhãn thần tràn đầy tín trọng. Ngươi lại trở về chuẩn bị lên đường đi, tiếp qua 2-3 canh giờ ngươi liền nên lên đường, vạn sự cẩn thận. Tuân mệnh. Triệu Thác khẽ đẩy ý muốn bên trong quận chúa điện hạ. Ta nên vì hoàng thượng ban sai, còn xin chủ mẫu đại nhân tha cho ta đi, đại sự nhưng không thể bị dở dang. Thác thân nhỏ thật là ấm áp nha. Ngươi nghe ta nói. Triệu Tặc gặp nàng một mặt mông lung cũng là nổi nóng. Hắn ngay trước Vĩnh Chiếu Đế bột một tay đem tân hôn kiểu thê ôm ngang đứng lên. Quận chúa điện hạ tựa như vui thích mà thở nhẹ một tiếng, khéo léo tùy ý hắn ôm lấy chính mình, mắt lộ ra chờ mong. Bệ hạ lệnh ta đi trước đi tới biên thành, hôm nay liền muốn xuất phát, một khắc cũng không thể bị dở dang. Triệu Thác tại phế đế dưới mí mắt ôm đi an nhạc. Ừm. Thác cần ôm ta trở về tẩm cung sao? Tốt lắm. Nàng thoải mái mà híp mắt tựa ở trên người hắn. Người lỗ thai lớn đi đâu rồi? Triệu Thác tức giật cười. Hắn dứt khoát thật sự hướng về Dực Khôn cung mà đi. Đi vào an nhạc tẩm cung sau đó, hắn trực tiếp đem người hướng trên giường ném đi, tiếp đó chuyển thân rời đi. Sẽ không để cho ta đi thôi. Tiểu công gia tâm lý còn đang đánh trống. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi đi xuất cung cửa. An Nhạc không muốn hắn bạo lộ thân phận, cho nên vẫn là để cho hắn nghe theo Vĩnh Chiếu Đế mệnh lệnh, đi trước đi tới biên thành. Người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Đối ta sốt ruột là thật là giả? Triệu Thác nhấp miệng môi dưới. Thiếu nữ ôn nhu ngọt ngào xông lên nội tâm. Hắn một đường bước nhanh đi hướng về phía cung ngoài thành phủ dinh. Hạ quan gặp qua Sở đại nhân, tuân hoàng lệnh, chúng ta chăm kỵ cùng ngài cùng nhau đi tới biên thành. Một tên trẻ tuổi tướng quân đã tại Triệu Thác bên ngoài phủ chờ. Tướng quân không cần đa lễ. Triệu cười mờ ám lấy vung tay xuống nói, ngươi lại mang theo các huynh đệ tạm làm trình đốn, Mộ gia còn muốn đến trong phủ thu thập một phen, giờ dậu lên đường. Hắn sau khi giao phó xong liền đi vào trong phủ, Vĩnh Chiếu Đế mệnh lệnh thực tế vội vàng, cần hắn ngày đó với tư cách tiền trạm quân đi tới biên thành. Phế đế cần ngươi sớm đi cử hành tế thiên phong phía sau đại điện Càn Thành. Triệu Thác đi vào nhà bên trong thấy được chờ xuất phát tiểu biệt chi. Quốc sư người lớn đều nghe đến a. Hắn cười một tiếng nói ra. Lời nói không rơi người đã nằm ở trên giường. An Nhạc quận chúa hùng hổ dọa người đã cho hắn có chút tâm lực lao lực quá độ. Ngươi thì thế nào? Sở biệt chi nhỏ gương mặt non nớt bên trên lộ ra nghi hoặc. Cái này tiểu tặc bất quá là tiến cung mà thôi, cái này coi như ngược lại là giống như mới từ kỹ viện ra tới. Chẳng lẽ An Nhạc? Nàng thân sắc trầm xuống, nhưng là thấy Triệu tiểu công ra một bộ tinh bị lực tất bộ dáng lại không dám khiến trách, chỉ có thể an tĩnh mà đợi nàng mở miệng. Ta không có việc gì. Triệu Thác mới mở miệng lại đóng lại. Hắn hiện tại rất muốn Thái hậu nương nương tại bên cạnh mình. Tiểu biệt chi cũng sẽ không giống như là ôn nhu đại tỷ tỷ một dạng an ủi hắn. Ngươi có lời gì là không thể cùng ta nói sao? Sở quốc sư lông mày vặn lên. Không phải như vậy. Triệu Thác nhắm mắt lại lâm vào trong hỗn loạn. Hắn muốn giết An Nhạc, đúng không? An Nhạc đối ta tuyệt không tình ý. Ta quá võ đoan sao? Triệu tướng quân thừa nhận mình bị cái kia vu nữ đảo loạn suy nghĩ, nhưng cho dù nàng là chân tình thực ý lại như thế nào đâu này. Bọn họ thế nhưng là tử địch. Ngươi có tân hoan, liền không muốn để ý tới ta phải không? May ta sớm biết ngươi bạc tình bạc nghĩa. Hắn đột nhiên cảm giác được một cái tay nhỏ rơi vào chính mình phát lên. Tiểu quốc sư thanh đú thanh âm truyền vào trong tai. Triệu Thác mở mắt. Ngài chuyện này. Hắn nhìn xem đã ngồi ở đầu mình bên cạnh Sở Biệt Chi. Đại ngu nữ kiếm tiên lúc này một mặt bình tĩnh an nhiên. Tiểu công gia đột nhiên nắm chặt tay nàng. Quốc gia đại sự thất tại ta thân, ta lại vì phản tặc chi ngụy phía sau mà ưu phiền, cho nên không mặt mũi nào hướng ngài thổ lộ hết. Triệu Thác vuốt vuốt tiểu biệt chi nhỏ nhắn xinh xắn non mềm ngọc thủ, nàng vẫn là chịu để cho hắn dắt tay, mặc dù sẽ biểu hiện ra không tình nguyện. Ngươi đối An Nhạc quận chúa động tâm? Sở Biệt Chi thân thể vị cương, cũng không phải. Triệu tướng quân nhấp miệng môi dưới nói ra, ta tại do dự có hay không hẳn là giết nàng, nếu như là quyết tâm cần hạ tử thủ, chúng ta đến biên thành liền nên động thủ. Triệu Thác không phải là tàn nhẫn người vô tình, An Nhạc mấy ngày nay biểu hiện chỉ là cái đối với hắn vạn phần quân quýt si mê thiếu nữ, thế nhưng là không theo kế hoạch đã định thực hành hắn lại nên như thế nào? Nhưng mà nói cho cùng hắn cũng không thể tin đảm nhiệm cái kia tiểu vũ nữ, đem sự tình làm tuyệt là phương pháp tốt nhất. Ngươi là bị rót thuốc mê. Sở Biệt Chi lạnh lông mày dựng thẳng. Quốc sư đại nhân ngài trước không cần mắng ta. Triệu Thác chấn định tự nhiên mà đưa nàng hơi lạnh để tay ở trên mặt. Ta biết hiện tại không nên có lòng dạ đàn bà, có hay không cần giết An Nhạc, lo lắng phạm vi gần như chỉ ở đối triều đình lợi và hại. Sở quốc sư sắc mặt hòa hoãn, cái này tiểu tặc tại mấu chốt thời khắc vẫn là đáng tin vậy, An Nhạc quận chúa tồn tại thế nhưng là liên quan đến đại ngu bình định đại kế. Ngươi quyết định làm thế nào đâu này? Nàng nhìn xem Triệu tiểu tặc nhãn con ngươi hỏi. An Nhạc có lẽ đối ta hữu tình, có thể sẽ đảo hướng chúng ta bên này, thế nhưng ta không nên đi cược nàng chân tình hay không? Triệu tướng quân nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Chúng ta theo kế làm việc. Hắn sẽ không bởi vì An Nhạc triền miên chuyển động tâm. Sở dĩ do dự là đối với nàng có chỗ thay đổi bộ mặt mà thôi. Cái này còn tuổi nhỏ nữ hài bản tính không xấu. Ngươi là tại làm chính xác sự tình. Tiểu biệt chi hiếm thấy chủ động giơ tay lên khẽ vuốt hắn đầu tóc. Triều đình nếu như là không thể đối phản vương tốc chiến tốc thắng, Mạc Bác yêu tộc liền sẽ tại trong chúng ta loạn khó có thể kết thúc lúc xuôi nam, ngươi nhịn gặp sơn hà vỡ vụn. Thái hậu nương nương đem việc này phó thác tại ta, ta liền sẽ gánh vác trách nhiệm, ta tận hết khả năng. Hừ. Sở quốc sư mặt như phủ băng thu hồi đặt ở trên đầu của hắn tay. Triệu Thác sửng sốt một chút phía sau cười một tiếng. Không thể nói khác nữ nhân sao? Quốc sư đại nhân còn là lần đầu tiên ôn nhu như vậy. Triệu tiểu công gia kéo qua nàng nu để dán tại trên mặt. Bản tọa tại cùng ngươi thương thảo quân quốc đại sự, ngươi còn muốn không đứng đắn phải không? thật sự coi ta sẽ giống như ma hậu một dạng nuông chiều ngươi. Không phải sao? Triệu Thác đột nhiên lưỡn thẳng lưng thân. Hắn một tay đem bên cạnh tiểu quốc sư ôm vào trong ngực. Khả năng vẫn còn không tính là thiếu nữ kiểu nộn tư thái linh lung động lòng người. Ngươi không phải quá làm càn. Sở Biệt Chi giận dữ. Nàng giống như là cái nữ tử yếu đuối tại tiểu công gia trong ngực dãy rủa. Triệu Tặc Há có thể không biết, nàng như không nguyện ý để cho mình đụng vào, hắn đánh lén liền góc áo đều không đụng tới. Diễm Nhi lại không ở chỗ này, ngài an tâm liền tốt, sẽ không có người biết rõ giữa chúng ta sự tình. Tiểu công gia dán tại nàng ánh nhuận lỗ thai nhỏ bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Ngươi còn dám để? Tiểu quốc sư trong lòng bối đức cảm giác càng tăng lên. Một hồi liền muốn lên đường, ta liền ôm ngài một hồi, được không? Triệu Thác thả nhẹ ngữ khí, đem khuôn mặt chôn ở nàng trắng nón chỗ cầu ngọc, khẽ ngửi ngửi tiên tử thơm ngọt. Bản tọa cái này tư thái ngươi cũng hạ thủ được. Nàng trẻ con gương mặt non nớt mà một mảnh đỏ bừng. Không thể tốt hơn. Triệu Tiểu Tặc nói làm càn lời nói. Ngươi cái này hôn chướng tốt nhất đối ta thu hồi ý đồ xấu. Quốc sư đại nhân vẫn là nhịn không được hắn, đang muốn động thủ thời điểm, đột nhiên sầm mặt lại. Trong vương cung lại có người đi ra ngoài tìm ngươi. Lại là phế đế hay sao? Triệu Thác nhíu mày. Hắn đang bận khi dễ nữ kiếm tiên đâu. Loại thời điểm này bị quấy rầy hắn vậy mà sẽ tức giận. Bất kể là ai người, ngươi trước buông ra bản tọa lại nói. Ngươi cái này không biết lễ phép ác tặc. Sở Biệt Chi tức giận quá lớn, nàng bây giờ thân thể căn bản cũng không có nữ tử Anna mạn rượu có thể nói, thế nhưng cái này hỗn đản lại cứ tràn đầy phấn khởi. Ta thế nhưng là đem ngài coi như sư trưởng một dạng tôn kính. Triệu Thác buông lòng ra nàng thân thể mềm mại. Ngươi lại nói loạn ta một kiếm đâm chết ngươi. Quốc sư đại nhân nhất không nghe được hắn cái này loạn cương thường hồng nôn. Ta nói thế nhưng là lời nói thật. Triệu Thác lời vừa mới dứt liền nghe ra ngoài bên cạnh truyền đến thông chi âm thanh. Ra, trong cung mới phu nhân đưa cho ngài đồ vật, nói là một cái dị cổ. An Nhạc lại muốn dùng cái yếm trêu đồ ta. Tiểu công gia trong lòng hiểu rõ. Hắn cùng Tiểu Biệt Chi liếc nhau phía sau liền đi ra khỏi phòng. Một cái tiểu cung nữ chờ ở bên ngoài, gặp hắn đi tới, cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay hộp ngọc đưa lên. Còn xin cô nương thay ta hướng chủ mẫu đại nhân nói một tiếng tạ. Triệu Thác bất động thanh xác nhận lấy cái hộp. Vâng. An Nhạc phái tới người đối với hắn thi lễ một cái phía sau còn nói thêm. Phu nhân còn để cho ta cho đại nhân truyền một câu nói, cái này trong hộp chi cổ mười phần chất quý, để cho ngài thứ nhất thời gian dùng. Tiểu vu nữ quần áo có cái gì tốt dùng a? Triệu Thác trong lòng chửi bậy. Đa tạ. Hắn trên mặt khách khí hàn huyên vài câu phía sau mới đem người đưa tiễn. Ngươi cùng An Nhạc đã như thế phải tốt sao? Nàng còn tùy tiện đưa ngươi dị cổ, sợ là động chân tình. Tiểu công gia về đến trong phòng phía sau bị Sở Biệt Chi tập trung vào. Ngài suy nghĩ nhiều. Hắn đứng thẳng xuống bờ vai nói. Trong hộp đoán chừng là An Nhạc mặc qua tiểu y yề. Bản tọa có thể cảm giác được bên trong có cổ. Sở Biệt Chi nhẹ lay động xuống cái đầu nhỏ. Nàng lại muốn cho ta hạ cổ. Triệu Thác vô ý thức cho ra cái kết luận này, An Nhạc đối với hắn hạ tử thủ cũng không phải lần một lần hai, nàng là cái cô gái hư. Đại khái là như thế, cho ta tới mở ra cái này cái hộp. Tiểu quốc sư đoạt lấy trong tay hắn hộp ngọc. Triệu Thác không có nói ra dị nghị. Nàng thế nhưng là cử hòa người. An Nhạc là phản vương một bên người, nàng không vạch trần thân phận của ngươi, thế nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ mặc ngươi. Quốc sư đại nhân tại mở ra nắp hộp phía trước không nhanh không chậm nói ra. Nàng có thể là muốn dùng cổ giám sát ngươi động tĩnh. Là như thế này. Triệu tiểu công gia điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Phong phía sau đại điện gần ngay trước mắt, An Nhạc không có khả năng lại dung túng ta, sở phi cái thân phận này lúc nào cũng có thể bạo lộ. Hắn sẽ lấy lớn nhất hoài nghi đi suy đoán với tư cách địch nhân quận chúa điện hạ. Ngươi đứng ở một bên đi. Sở Biệt Chi để cho Triệu Thác thối lui phía sau mới đưa hộp ngọc mở ra. Hắn ngưng trọng nhìn qua quốc sư đại nhân, trong hộp là cái gì hắn không nhìn thấy, thế nhưng có thể thấy được nàng thân sắc. Tiểu quốc sư đầu tiên là trịnh trọng, nhưng mà nàng đang đánh mở hộp nhỏ phía sau sắc mặt lại là trở nên kinh ngạc, phía sau cùng nặng như nước đem nắp hộp chụp trở về. An Nhạc cho ta đưa cái gì hung hiểm cổ sao? Triệu Thác gặp một màn này cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vâng. Sở Biệt Chi ngọc thủ run rẩy, hình như muốn đem cái hộp bóp nát, thế nhưng sau cùng cũng không thể ra tay. Chính ngươi xem đi, ta cũng không biết An Nhạc là an cái gì tâm. Nàng lời nói để cho Triệu Tà tâm bên trong siết chặt. Ta nhìn một chút. Tiểu công gia nhận lấy cái hộp mở ra. Một cái giống như là do rơm dạ bệnh mà thành trùng tốt bờ lạ gì ạ đập vào mắt bên trong. Hắn bị để đặt tại một khối màu đỏ thấm tơ lụa bên trên, cái kia tinh tế tỉ mỉ trên mặt vải, đột nhiên viết một cái thác. Đây chẳng lẽ là dị cổ trên bảng? Triệu Thác sắc mặt đột biến. Hắn giơ tay lên đụng một cái trong hộp cổ trùng. Kết quả là hắn mệnh cung bên trong long mạch nhuyễn trùng cũng không cảnh giác. Không đúng, không phải là dạng này, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn rung xuống đầu, lại đem trong hộp đệm lên đỏ thấm vải vóc cầm lấy mở ra, là một kiện thêu lên phượng văn cái hiếm. Vải vóc bên trên cái chữ kia liền viết tại gần sắt trong lòng vị trí bên trên. An Nhạc là tại hướng hắn truyền đạt tự tình. Truyền sinh cổ, đây là thế gian vẹn vẹn sẽ tồn tại một cái dị cổ, nhưng vì túc chủ chết thay một lần. Sở Biệt Chi đột nhiên âm thanh nhẹ mở miệng, đánh xuyên Triệu Thác trong lòng cuối cùng một tia may mắn, hắn bẹp miệng môi dưới không có lên tiếng. Hắn nghĩ đến thế nào gác lên An Nhạc quận chúa vào chỗ chết. Tiểu vu nữ lại lo lắng hắn sẽ chết. Chương 276, quận chúa điện hạ ở trước mặt phục thị Triệu Tặc. Rất tốt ta. Triệu Thác an tĩnh sau một hồi lẩm bẩm một câu. Hắn mặt không thay đổi cầm trong tay chứa cổ hộp ngọc đậy lên. Truyền sinh cổ tại dị cổ trong bảng cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, có cùng thánh cổ một dạng duy nhất thuộc tính, thế giới bên trên không có khả năng tồn tại hai cái. Người thay đổi chủ ý. Nữ nhân kia đem cái này cổ đưa ngươi, hình như thực tình chứng giám. Sở Biệt Chi sắc mặt biến đổi không nói chính xác nói. Không đúng. Tiểu công gia run xuống đầu. Còn tốt nàng đem cái này cổ cho ta. Ngươi đây là ý gì? Tiểu quốc sư sững sờ. An Nhạc nếu như là người mang truyền sinh cổ, chúng ta liền phải giết nàng hai lần, bây giờ vừa lúc. Hắn bình chân như vậy mà nói ra để cho Sở Quốc Sư biến sắc lời nói. Lời này của ngươi nói là thật. Sở Biệt Chi trợn to đôi mắt đẹp. Nàng dùng lần thứ nhất nhận biết Triệu Thác một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Cái này người lúc nào trở nên tâm địa sắt đá. An Nhạc liền cái mạng thứ hai đều nguyện ý cho hắn, tuy là nàng cũng cảm thấy nữ nhân kia tình chân ý thiết. Ta nghĩ không ra An Nhạc đối ta một hướng tình thâm lý do, từ đầu tới đuôi ta cùng nàng chỉ có thủ, có lẽ nàng đưa ta cổ cũng là kế. Triệu Thác nhắm mắt lại, hắn không thể dễ tin cái kia tiểu vũ nữ, chớ nói chi là cầm quốc gia đại sự đi cược nàng cảm tình. Ngươi nghĩ như vậy cũng là đúng. Nàng do dự gật đầu. Triệu Thác quyết tuyệt ngược lại để nàng ngoài ý muốn. Quốc sư đại nhân trước đó vẫn cho rằng hắn là cái đa tình thiện cảm thiếu niên. Chúng ta theo kế hoạch làm việc chính là, mấy ngày trước ta hướng kinh thành đi rồi một phong thư, Thái hậu nương nương có lẽ đã tăng phái một vị cử hỏa người qua tới. Triệu tiểu công gia không chậm không nhanh nói, hắn muốn tuyệt vĩnh chiếu đế cùng cổ tộc kết minh ý niệm, bảo đảm triều đình có thể tại mùa thu phát binh bình định. Người có giác ngộ liền tốt. Sở Biệt Chi không chớp mắt cùng Triệu Tặc đối mặt. Hắn đột nhiên rủ xuống ánh mắt nắm chặt trong tay cái hộp. Thân mang trọng trách, hắn không thể tùy theo chính mình tính khí, chỉ có thể lấy lý tính làm ra quyết định. Hô. Tiểu công gia cuối cùng hít sâu một hơi. Chúng ta lên đường đi, trước thời gian lên đường cũng tốt, lưu quá muộn không chừng lại sẽ làm ra chuyện gì. Sở Biệt Chi điểm nhẹ xuống đầu phía sau liền biến mất thân hình, Triệu Thác không nói nhảm, chuyển thân hướng về ngoại phủ dinh đi đến. Sở Phi với tư cách vĩnh chiếu đế cẩn thận, mà lại không phải cái gì võ tướng, cho nên xuất hành một dạng ngồi xe ngựa. Bách nhân đội ngũ xuất động sau đó, một tầng xương trắng trong xe ngưng tụ, hóa thành một tên phấn điêu ngọc trác nữ hải. Chúng ta sáng ngày mốt hẳn là có thể tới biên thành. Triệu Thác gặp nàng hiện thân lại lộ ra nụ cười. Trong lòng của hắn vẫn là trời u ám. Tiểu vu nữ loạn hắn tâm. Triệu Thác, ngươi cũng không thể bị mê hoặc, Thái hậu nương nương còn đang chờ ngươi trở về. Triệu tướng quân ở trong lòng tự nói, hắn biết mình một khi tin tưởng An Nhạc khả năng dẫn đến hậu quả, hắn bây giờ thế nhưng là gánh vác lấy đại ngu triều đình. Hắn tưởng tượng qua mình cùng tiểu vu nữ thẳng thắn phía sau tình cảnh, ra kết luận là không đánh được nổi, không thể mạo hiểm. Thật đi đến một bước kia hắn chẳng khác nào cầm trong tay quyền chủ động giao ra. Ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể tàn nhẫn quyết tuyệt giết nàng. Sở Biệt Chi nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Triệu Thác. Không thì. Tiểu công gia vẻ mặt thành thật. Hắn cũng không muốn bị Tiểu Biệt Chi nhìn ra chính mình do dự. Việc đã đến nước này, hắn cũng không cho phép chính mình dao động, không có quay lại đường sống. Ngươi đến lúc đó chỉ huy thật lớn quân là được rồi. Sở Quốc Sư nhìn chằm chằm Triệu Thác nói ra. Nàng dần dần cũng đã nhìn ra. Hắn vẫn là mềm lòng. Ta đi giết nàng. Ta. Giao cho ngài. Triệu Thác cuối cùng vẫn là gật đầu. Ngươi đối nàng không đành lòng cũng là chuyện tầm thường. Sở Biệt Chi bình tĩnh nhìn qua hạ thấp ánh mắt Triệu tiểu công gia. An Nhạc dung mạo tuyệt đại, trên đời này có mấy cái nam nhân có thể trở về tránh nàng một hướng tình thâm, ngươi không nghĩ lấy mang nàng hồi kinh đã cho ta lau mắt mà nhìn. Quốc sư đại nhân là đang khen ta sao? Cái này tựa như là lần thứ nhất, ta còn tưởng rằng ngài sẽ nói với ta giáo cả một đời. Triệu Thác nghe nàng lời nói cũng cảm giác tâm tình tốt một chút. Ngươi coi chính mình là diễm như sao? Quốc sư đại nhân cười lạnh. Bản tọa cũng sẽ không quản ngươi một đời. Không đúng sao? Ta thế nhưng là diễm nhi người trong lòng, cho nên cũng là ngài nửa cái đệ tử. Triệu Tắc cố ý nói sẽ để cho nàng thẹn quá hóa giận lời nói. Hầu ngôn loạn ngữ. Tiểu quốc sư nhỏ gương mặt non nớt mà lập tức một đỏ. Đại ngu nữ kiếm tiên con ngươi bên trong toát ra một tia vẻ giận. Nàng như thế nào lại nhìn không ra cái này ác tặc là cố ý nói loại lời này. Ngươi đã nhận bản tọa vì nửa cái lao sư, sau này nếu còn dám có ý nghĩ xấu, đừng trách ta không nể tình. Ngài nếu không phải diễm nhi sư tôn, ta nhưng là không có hứng thú. Ngươi cái này vô lương tiểu tặc. Sở Biệt Chi đối với hắn trợn mắt nhìn. Nàng biết rõ cái này hỗn trướng là đang cố ý chọc chính mình tức giận. Càng nghĩ càng giận, nàng một cái kéo lên trường kiếm, bỗng nhiên hướng tặc nhân đâm tới. Ta nào dám khi dễ ngài nha, vừa rồi chẳng qua nói đùa mà thôi, không nên tức giận. Triệu Thác thoải mái cầm nàng không ra khỏi vỏ kiếm, đại ngu Triệu tướng quân, tay không tiếp nhận nhân tộc đệ nhất nữ kiếm tiên kiếm. Bản tọa đương nhiên biết rõ ngươi sẽ không đối Hồng Nhan chi kỵ sư tôn có hào hứng. Tiểu quốc sư hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta nếu lấy làm vợ người ngươi vừa muốn cao hứng mừng mừng. Ngài đối ta lại gặp quá nặng đi, ta không phải đặc biệt thích hắn người chi thê, hận không gặp lại nàng đợi chưa gả thời điểm. Tiểu công gia cố gắng muốn chứng minh chính mình trong sạch, hiểu lầm hắn người quá nhiều, miệng nhiều người nung chảy vàng. Bản tọa chỉ tin tưởng sự thực, không muốn nghe ngươi giảo biện, ngươi có bản lĩnh lấy ra chứng minh thực tế. Nàng hơi hợt lời nói để cho Triệu Thác không thể cãi lại. Triệu tướng quân Hồng Nhan cũng đều lấy làm vợ người. Tiểu quốc sư ngược lại là không xuất cát. Ngài không phải liền là. Triệu Tặc lời nói còn không có mở miệng liền bị tiểu quốc sư lấy băng lãnh ánh mắt chặn lại trở về. Nhất thời ầm ĩ để cho hắn tâm tự quy về an bình. Hắn mới sẽ không đối tiểu vu nữ động tâm đâu. Sở đại nhân. Một tên tướng lĩnh thanh âm truyền vào trong xe ngựa. Chúng ta trước mặt liền là Sở Quốc biên thành, dựa theo quy củ chúng ta nên phái một tên trinh sát tiến đến báo tin, chờ trong thành tướng thủ tiếp ứng. Chúng ta tuy là phụng hoàng lệnh mà đến, thế nhưng điều lệ vẫn là không thể loạn, còn xin tướng quân theo quy làm việc. Triệu Thác mở mắt đáp lại nói, ti chức lĩnh mệnh. Ngoài xe lại chỉ còn lại tiếng vó ngựa. Tiểu công gia vén rèm lên hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Một tòa thành bức tường cao trúc biên thành tại sáng sớm trong mây mù như ẩn như hiện. Càng thành, gọi tên tự Sở Quốc cùng cổ tộc Tây Sa quốc ở giữa lớn xuyên núi mạch, Tế Thiên Phong phía sau liền muốn tại tòa này trong thành cử hành. Hắn nhìn ra xa phía trước lúc cũng ở trong lòng mặc niệm. Trên đường đi đi cả ngày lẫn đêm đã qua 2 ngày, còn có 3 ngày liền muốn động thủ. Chúng ta hôm nay vào thành, Vĩnh Chiếu Đế một đảng đại khái sẽ ở từ nay trở đi đến, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Tiểu Biệt Chi nhìn xem hắn nói ra. Ta biết. Triệu Thác tự nhiên đã làm thêm tay chuẩn bị. Chúng ta chỉ chờ An Nhạc vào thành, đến lúc đó bắt rùa trong hũ, đại sự có thể thành. Hồi bẩm đại nhân, Càng Thành thủ đem phái tới 500 kỵ hộ tống ngài vào thành, chúng ta là hay không nên khởi hành. Ngoài xe lại lần nữa truyền đến thanh âm, Triệu Thác biết rõ loại vấn đề này là nói nhảm, trực tiếp biểu thị nghe theo biên phòng tướng lĩnh an bài. Hắn đại biểu phế đế mà đến, loại trừ thông lệ thẩm tra bên ngoài là sẽ không nhận làm khó dễ, thuận lợi mà tiến vào thành. Trong thành tướng thủ thỏa đáng mà an bài cho hắn trên điều kiện tốt chỗ ở. Ta tiếp xuống 2 ngày muốn sở réo rắt thành tình huống. Triệu Thác thu xếp tốt phía sau đối quốc sư nói ra. Sở Phi cái thân phận này ngược lại là dùng tốt. Sở Biệt Chi rung xuống đầu nói, ngươi coi cái mật thám cũng có thể trắng trợn. Phế đế không đốc, đối ta cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, ta tiếp xúc không đến bọn họ quân cơ mật yếu. Triệu Tiểu Công gia rung xuống đầu, Vĩnh Chiếu đế nhìn như đối với hắn tín trọng, nhưng không có cho hắn thực quyền. Ngươi có thể đi cậy mở An Nhạc miệng. Tiểu quốc sư nghiêm túc nói, nàng đến càng thành phía sau, nhất định còn sẽ quấn lên ngươi, cái này vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Ta sẽ nếm thử, không nhất định có thể thành công. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu, hắn đã không muốn cùng An Nhạc tiếp xúc. Tiểu Vu nữ nhất định còn sẽ làm ra dao động hắn quyết tâm sự tình. Bản tọa một mực đang nghĩ, ngươi cho rằng An Nhạc là muốn lừa gạt ngươi tín nhiệm, sao không tương kế tiểu kế đâu này? Sở Biệt Chi đột nhiên lấy tĩnh mịch ánh mắt nhìn xem Triệu Tiểu Tặc, ngươi liền giả ý cùng nàng nói muốn dẫn nàng hồi kinh đi. Không cần thiết làm như thế. Triệu Thác cảm thấy hoàn toàn không nên như thế làm việc. Tiểu Vu nữ vạn nhất thật là tâm hướng hắn lời nói cái kia không khỏi quá đáng thương. Nàng sẽ cho rằng Triệu Tặc muốn dẫn chính mình hồi kinh, nhưng mà hắn nói chỉ là lời nói dối, chỉ là vì dễ dàng hơn mà loại trừ nàng. Chính ngươi quyết định liền tốt. An Nhạc quận chúa là muốn tranh thủ ngươi tín nhiệm, nếu như ngươi không giả ý phụ họa nàng liền sẽ lật tẩy thân phận của ngươi. Ta biết thân phận ta khả năng đã bại lộ, bất quá không có quan hệ, ta có chuẩn bị. Hắn tự nhiên là có sách lược vẹn toàn. Chính ngươi quyết định đi. Sở Biệt Chi cũng không nói thêm gì nữa. Nàng kỳ thật cho rằng An Nhạc đối Triệu Thác thực tình hay không có thể là chia đôi điểm. Thế nhưng là bọn họ có thể đi cửa sao? Nàng coi như không thèm để ý Vĩnh Chiếu đế, kiểu gì cũng sẽ bận tâm huyết mạch thân tộc sao? Ta nên làm sự tình đi rồi, một hồi có thể sẽ có bí vệ đến đây, làm phiền quốc sư đại nhân tiếp ứng. Thái hậu nương nương Đông cung bí vệ cũng là có thể rót vào sở quốc biên thành. Bản tọa biết rõ. Bọn họ ngắn gọn mà trao đổi phía sau liền tạm thời tách ra. Phía sau thời gian bên trong, Triệu Thác trắng trợn mà tuần tra càng thành, đem dò xét đến tin tức không ngừng truyền ra. Đảo mắt bình minh, hắn đi tới biên thành sáng sớm ngày thứ hai, Vĩnh Chiếu đế cùng Chư Vương khung xe đã đến ngoài thành tin tức truyền tới. Chúng thần cung nên bệ hạ cùng chư vị đại vương giá lâm. Triệu Thác xen lẫn trong ra khỏi thành nên giá trong đội ngũ. Chư vị không cần đa lễ. Vĩnh Chiếu đế theo dòng đuổi qua đi xuống. Hắn ra sức phát biểu thu mua nhân tâm nói chuyện. Tiểu công gia toàn trình vội vã cuối cùng, lo lắng bên thai lại đột nhiên vang lên An Nhạc cười ngớ ngẩn, nguy hiểm thật không có. Các khanh cùng chấm còn có rất nhiều đại vương cùng nhau vào thành đi, thiên nhi quá nóng, tiếp phong yến hết thể giản lược liền tốt. Triệu Thác lại cùng đại đội ngũ về tới trong thành, hắn không ngoài sở liệu mà nhận được Vĩnh Chiếu đế mệnh lệnh, để cho hắn đi hành cung chờ lệnh. An Nhạc tại sao không có tới gặp ta? Triệu Thác tại phòng lớn chờ. Trong quá trình này hắn là câm như hến. Bất quá hắn lo lắng ngược lại là một mực không có phát sinh. Hoàng thượng giá lâm. Tiểu công gia nghe đến ngoài điện động tĩnh sau đó xoay người thi lễ một cái, thần sở phi cung thỉnh bệ hạ thành an. Mà thôi, ngươi hai ngày này buôn ba mệt nhọc, chấm hỏi xong lời nói ngươi liền đi nhanh nghỉ ngơi. Vĩnh Chiếu đế thanh âm ôn hòa truyền đến. Tạ thánh thượng. Triệu Thác dương mắt nhìn lên. Phế đế nụ cười ấm áp đi tới. Bên cạnh hắn chỉ có tùy hành cung nữ cùng thái giám. Thân đến càng thành phía sau, do xét nhiều mặt hiểm yếu chi địa, trong đó có một chỗ. Triệu tướng quân đem chứng kiến hết thảy toàn bộ báo cáo, không trộn lẫn một tia giấu giếm cùng khoa trương. Hắn biết rõ phế đế không chỉ chính mình một con mắt. Ngươi làm tốt lắm, ngày mai giữa trưa tế thiên phong phía sau đại điện, ngươi cũng tới xem lễ đi. Vĩnh Chiếu đế thỏa mãn gật đầu nói ra. Tạ chủ long ân. Triệu Thác thong xuống sâu thẳm ánh mắt, trước mắt hắn chợt một đen. Thượng phẩm vải áo tinh tế tỉ mỉ cảm xúc truyền đến, một luồng quen thuộc thiếu nữ điểm hương mãnh liệt mà tới. Bất ngờ phía dưới, hắn tại bị che kín mặt thứ nhất thời gian cũng là luống cuống, thế nhưng tại kịp phản ứng là thế nào một sự việc hắn lại không chút hoang mang. Cái này tiểu vu nữ lại chơi hoa dạng gì? Triệu Thác nhướng mày, hắn có thể đoán ra đắp lên trên mặt mình là vật gì? Không khác, An Nhạc quận chúa đã đưa hắn hai kiện, nàng ưa thích đem mặc qua quần áo đưa cho tạp nhân. Thắt. Một cỗ mềm mại thân thể mềm mại từ phía sau dán lên đói bụng Triệu Thác. Thiếu nữ ngữ khí nhu hòa mê ly. Hắn cảm giác được một luồng hơi nóng đánh vào trên lỗ tai, tê dại. Nàng hai tay hướng về phía trước, đem Triệu Tiểu Công ra eo ôm chặt lấy, hình như chỉ là 3-4 ngày không thấy liền đã để cho nàng khó có thể nhẫn lại. Ngươi đoán ta là gì của ngươi nha? An Nhạc mông lung nói. Trên đời còn có cô gái nào giống như ngươi như vậy gì? Triệu Thác mắt không thể thấy, trong lòng khó tránh khỏi bất an, trước mặt lại là Vĩnh Chiếu đế. Thiếu niên tiên tử nhìn không thấy hắn nhận lấy An Nhạc khuất nhục đối đãi sao? Điện hạ, không cần chơi, ta đang cùng hoàng thượng nói chuyện. Triệu Thác trầm giọng nói ra. Hắn liền nghĩ tới An Nhạc cho mình cổ. Cái này cô gái hư nhất định là không có ý tốt đúng không? Thắt. Chúng ta trở về phòng được không? Nàng lại không nghe người ta nói chuyện. Triệu Tặc có thể cảm giác được tiểu vu nữ tại dùng gương mặt lệ mề tự mình quõng. Gia hỏa này lại tại nói chẳng biết tại sao mà nói, cái gì gọi là bọn họ trở về phòng? Trượng phu ngươi còn tại trước mặt đâu? Ta ngay tại diện thánh đâu, quận chúa điện hạ không cho phép lại hồ nháo, ý phục muốn mặc tốt. Hắn giơ tay lên liền muốn lấy ra trên mặt mang vải áo. An Nhạc ngược lại là không có không cho phép. Rốt cục gặp lại quan minh. Sophie. Triệu Thắc trước thân Vĩnh Chiếu đế còn tại trầm ngâm nói. Ngươi cùng đi cho An Nhạc thỉnh ăn đi, nàng nhưng đợi ngươi không tệ, ngươi lúc đó trước khi đi còn đưa ngươi một cái cổ đúng không? Hạ thần nhất định sẽ thật tốt hiếu kính chủ mẫu đại nhân. Triệu Thác theo âm thanh đứng phó. Hắn bài An Nhạc ban tặng nắm giữ một cửa tuyệt chiêu, liên là tại người ta trượng phu trước mặt cùng mỹ phụ nhân thân mật. Vì cái gì luôn yêu thích cho ta nữ tử y phục? Triệu Thác túi đầu nhìn lại cũng là không nói gì. Trong tay hắn là một kiện màu vàng nhạt tinh tế quần áo, vài áo bên trên thêu lên phượng văn đủ để hiện lộ rõ ràng người sử dụng tôn quý. Thác trên mặt thật nhiều xám, là vừa rồi tại ngoài thành dính vào sao? Không nên động nha. An Nhạc vây quanh Triệu Thác trước thân, lấy qua trong tay hắn vải áo, vẻ mặt thành thật nhón chân lên cho hắn xoa lên mặt. Tiểu công gia không phản bắt được, chỉ có thể mặc cho nàng làm ẩu, chính mình thì là tiếp tục ứng đối Vĩnh Chiếu Đế. Hắn tâm bị nàng dùng tay bôi loạn. Chương 277, Triệu Thác bị tiểu vu nữ cướp đi tâm. Ngươi lại đi xuống nghỉ ngơi. Vĩnh Chiếu Đế cười lấy đối diện phía trước thân tín nói ra. Hôm nay Thiên Nhi còn sớm, còn chưa tới dùng cơm chưa thời điểm đâu, còn lại thời gian ngươi liền chơi đi. Hắn cho Triệu Thác thả lên nghỉ ngơi, đáng tiếc tiểu công gia sẽ không vì cái này cảm động, bệ hạ thê tử đang dùng tiểu y cho hắn lau mặt đâu. Quân chúa điện hạ, hoàng thượng để cho ta lui xuống, hôm nay tạm thời đừng qua. Triệu tướng quân giơ tay lên không để cho nàng tại trên mặt mình loạn bôi. Không thể. An Nhạc ánh mắt trong suốt mà tiếp tục cho hắn chùi khóe miệng. Ta muốn, Thác hôm nay muốn một mực tại bên cạnh ta, chúng ta trở về tẩm cung được không? Ta đi điện hạ trong cung làm cái gì? Ngày mai liền là thánh thượng hoàng hậu, bây giờ cũng không nên lại cho ta riêng mình trao nhận. Triệu Thác nhíu mày nói, đang khi nói chuyện lại lui về sau nửa bước, không muốn cùng An Nhạc quá mức thân cận. Hắn đó có thể thấy được tiểu vu nữ bây giờ còn không có vạch trần chính mình thân phận. Nữ nhân này thật muốn bỏ mặc hắn phá hư Tế Thiên Phong phía sau. Thác cách ta thật xa. An Nhạc nghi hoặc mà lại hướng Triệu Tặc cất bước tiếp cận. Nàng hiển nhiên lại không nhìn tiểu công gia mà nói, cái gì nên cùng không nên, nàng mới nghe không vào. Quân chúa điện hạ chỉ biết là, bọn họ đã vài ngày không có ôm nhau ngủ, nàng đêm nay nhất định phải ngủ ở Thác trong ngực. Chủ mẫu đại nhân còn xin tự trọng. Người ta ở giữa không có khả năng, đừng lại đối ta dây dưa không dứt rồi. Triệu Thác cơ hồ không cách nào nhìn thẳng tiểu vu nữ tinh khiết không tì vết ngọc diện. Hắn biết mình lời nói có thể sẽ chọc giận An Nhạc, thế nhưng là bọn họ càng không thể tiếp tục thân mật. Thác tại nói cái gì nha? An Nhạc sững sờ tại nguyên chỗ xem tại liền lùi mấy bước Triệu Tặc. Nàng trắng non trên mặt không có tâm tình, thế nhưng trong lòng đã tuôn ra chua xót, lạ lẫm nỗi lòng để cho nàng mở mịt thất thố. Quân chúa điện hạ an tĩnh thật lâu, nàng đột nhiên giơ lên như ngọc tay nhỏ bưng lấy không cách nào biểu lộ thần sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng hướng về phía thiếu niên gạt ra một cái đáng thương mà ngây thơ cười yếu ớt. Điện hạ đây là ý gì? Nếu như là không có việc, mô gia trước hết hành cáo lui. Triệu Thác đối nàng chẳng biết tại sao nụ cười cảm thấy nghi hoặc. Thác không cao hơn sao? An Nhạc duy trì mất tự nhiên nét mặt tươi cười nhìn xem hắn. Ta khi còn bé nghe mẫu phi nói, sẽ cười nữ lang lại thêm lấy phu quân ưa thích, ta cười cho ngươi xem được không? Triệu Thác lập tức khẽ giật mình, trầm mặc nhìn xem tựa hồ là muốn lấy lòng chính mình vụng về thiếu nữ, đột nhiên nhúng tay bóp lấy nàng gương mặt. Không nên cười. Xấu quá. Ừm. An Nhạc lấy mông lung ánh mắt nhìn xem Triệu Thác. Nàng lại lần nữa cất bước đem nửa thanh nửa chín phúng phính thân thể dán lên phía trước. Triệu tiểu công gia không có lên tiếng, nhắm mắt lại cảm thụ được nàng mỹ hảo tư thái, trong lòng bàng hoàng. Thác vì cái gì không nhìn ta? Ta đã rất nhớ Thác. Quân chúa điện hạ giơ lên hai tay khẽ vuốt Triệu Thác gương mặt. Nàng khó kìm lòng nổi mà nhón chân lên hôn tới. Một chút lại một chút. Ta không phải mới vừa nói sao? Triệu Thác phải bị nàng thâm tình chém mất. Ta cùng quận chúa điện hạ ở giữa không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn mở mắt ra liền muốn đem An Nhạc đẩy ra, thế nhưng lời nói lại cắm ở giữa cổ họng, mở to hai mắt nhìn xem nàng tinh tế tay trắng. Tiểu vu nữ một đôi tay đều tại trên mặt hắn vô về chơi đùa, giơ tay lên ở giữa tay áo rơi xuống, một đôi che kín bút tích trắng cánh tay hiện lộ. Chỉ gặp nàng tinh tế đến tỏ ra ốm yếu trên cánh tay viết đầy Thác. Ta là sai đồ vật nha. An Nhạc lúc này cũng chú ý tới Triệu Thác ánh mắt. Nàng khoe khoang một dạng đem một đôi trắng nõn như son cánh tay ngọc để ngang Triệu Thác trước mặt. Từ cổ tay nàng bắt đầu, xinh đẹp nét chữ một mực kéo dài đến vai, có lẽ chỗ càng sâu còn có. Ta mỗi ngày đều nghĩ đến Thác, chỉ là chỉ riêng ở trong lòng niệm tình ngươi danh tự còn chưa đủ, viết ở trên người mới sẽ không cảm thấy cô đơn. Quân chúa điện hạ tiếng nói mang theo phiêu miệu cùng mê ly. Ngươi là ngủ xuẩn. Triệu Thác cắn chặt răng, tay hắn vô lực phất qua tiểu vu nữ cánh tay. Cái này gọi sai người nguyên lai bị cái này thiếu nữ như thế thiên vị sao? Quân chúa điện hạ chẳng lẽ không biết ta đến sở quốc vì chuyện gì? Triệu tiểu công gia hít sâu một hơi buông tay nàng ra. Hắn vừa mở miệng liền rõ ràng chính mình đã phạm sai lầm. Đây không phải nên cùng địch nhân nói chuyện. An Nhạc liền không có nghe hắn nói, ta chỉ cần có lỗi là được rồi. Nàng quyến luyến khuôn mặt chôn ở Triệu Tặc trong ngực. Ta chuyến này là vì diệt trừ ngươi, ngươi cũng nguyện ý vì ta đi chết sao? Triệu Thác đột nhiên một mặt băng hàn, hắn đột nhiên đẩy ra dán tại trên thân tiểu vũ nữ, hai tay sáng lên màu hồng hỏa quang đặt ở nàng trên vai thơm. An Nhạc lần này rõ ràng nghe rõ ràng tiểu công gia mà nói, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó lại giơ tay lên muốn ôm chặt hắn. Quân chúa điện hạ hình như ngay tại vì rời khỏi hắn trước ngực mà bất an. Ta không muốn chết. Nàng một lần nữa chen đến Triệu Tặc trong ngực phía sau mới an tâm. Ta muốn cùng Thác cùng một chỗ. Thác nếu như là theo giúp ta mà nói, chết một lần cũng không sao. Triệu Thác lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mà không thay đổi tránh ra khỏi An Nhạc tay, đối sửng sốt tiểu vu nữ ném đi lạnh lùng ánh mắt. Ngươi cái này nữ nhân điên, thu hồi ngươi hư tình giả ý. Ngươi đều không thể vì ta liệu mình còn dám nói yêu ta. Hắn dứt lời phía sau cũng như chạy trốn chuyển thân liền muốn rời khỏi. Thác. An Nhạc mê mang thanh âm từ phía sau truyền đến. Triệu Thác hung ác quyết tâm, đối nàng kêu gọi mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi đến phía trước. Đột nhiên, một cỗ hắn đã quen thuộc thân thể mềm mại từ phía sau bên cạnh ôm bắt đầu, một đôi trắng nón mảnh bằng đeo tay tại hắn trên lưng. Xảy ra chuyện gì sao? Nàng mờ mịt nói ra. Quân chúa điện hạ hình như còn không thể hiểu hiện trạng. Triệu tiểu công ra mũi chua chua, nhưng vẫn là đẩy ra nàng cánh tay, cũng không quay đầu lại hướng ngoài điện mà đi. Ta làm gì sai sự tình? Thác, không cần không để ý tới ta. Triệu Thác lại cảm thấy góc áo bị kéo lại. Hắn lần này không có thể chịu ở nhìn lại. Thiếu nữ hai tay kéo lấy ống tay áo của hắn. Buông tay. Triệu Tặc gần như bất nhận đến xem An Nhạc tràn đầy không biết làm sao gương mặt. Hắn quyết nhiên vung ống tay áo, lanh khóc vô tình quay đầu rời khỏi, không chút do dự, không có lựa chọn nào khác, hắn bây giờ gánh vác lấy gia quốc thiên hạ cùng tình cảm chân thành thân bằng, lại sao dám bước lên một chút phong hiểm? An Nhạc coi như thật đối ta hữu tình, nàng như thế nào lại rời bỏ gia tộc mà cùng ta hồi kinh? Kết quả sẽ chỉ là ta bị nàng trói buộc. Triệu Tiểu Công gia hy vọng nhiều mình lúc này có thể có ý chí sắt đá. Thế nhưng là ở ngực rút đau nói cho hắn biết còn chưa đủ, hắn nhất định phải càng thêm nhẫn tâm. Thắt. An Nhạc lại tại hắn đường đi hiện ra thân hình. Nàng thanh thuần gương mặt vẫn như cũ yên lặng, thế nhưng phỉ thúy trong đôi mắt đẹp lại như có hơi nước tràn ngập, nhìn không rõ ràng. Triệu Tặc đang muốn mở miệng, phía sau nàng chợt sáng lên như thác nước tinh quang, nhìn kỹ lại đúng là vô số con thần dị phi thường cổ trùng. Quân chúa điện hạ không tiếp tục biểu diễn đối ta một hướng tình thâm sao? Hắn gặp cái này lại là thở dài nhẹ nhõm. Mỹ nhân tình thâm để cho hắn không thể làm gì. An Nhạc nếu như là vô tình cho phải đây, thác dùng cái này đi. An Nhạc lại là động tác êm ái đưa lên một thanh màu xanh đoản kiếm. Nàng một mặt mê ly hoảng hốt, nhìn về phía Triệu Thác ánh mắt lộ ra si, hình như trong mắt chỉ có hắn là chân thật tồn tại. Triệu Thác cứng đờ, hắn giống như là tại đối mặt cái gì hồng thủy manh thú một dạng lui về sau nửa bước, hắn không muốn nhất đối mặt tình huống vẫn là phát sinh. Thác quá yếu, chỉ dựa vào sức một mình là giết không được ta, thanh kiếm này có thể. Tiểu Vu nữ nghiêm túc cầm trong tay kiếm đưa đến trước mặt hắn. Triệu Thác giơ tay lên run rẩy đem tiếp nhận. Trong mắt nàng mơ hồ đau thương không thấy. Thác không là không quan tâm ta đúng không? An Nhạc quận chúa mắt lộ ra lưu luyến si mê mà nhào vào trong ngực hắn. Nàng dường như cái gì cũng không muốn, đem gương mặt dán tại bộ ngực hắn bên trên, cẩn thận mà vớt ve. Triệu Thác nhắm mắt lại, dựng thẳng lên kiếm trong tay chống đỡ tại nàng hậu tâm chỗ, hắn chỉ cần cánh tay vừa dùng lực liền có thể kết thúc tất cả những thứ này. Thác có thể ôm ta sao? Ta không nỡ bỏ ngươi. Nàng mê tình mà âm thanh nhẹ hỏi dò. Vì cái gì? Triệu Thác nỗ lực không để cho mình mất khống chế. Ta không phải cái gì đáng đến quận chúa điện hạ không màng sống chết người sao? An Nhạc đem lỗ tai dán tại Triệu Thác trên lồng ngực, nàng giờ phút này không tại không nghe người ta nói chuyện, mà là toàn tâm toàn ý mà lắng nghe hắn mỗi chữ mỗi câu. Quận chúa điện hạ đột nhiên kéo Tiểu Công ra để tay tại chính mình nơi ngực. Nàng khép lại đôi mắt đẹp cảm thụ được tặc nhân nhiệt độ. Thắt. Ta muốn lại ôm ngươi một khắc đồng hồ. Tiểu Vu nữ khinh thanh tế ngữ. Ngươi đợi thêm một hồi được không? Nàng tham lam hô hấp lấy Triệu Thác mùi vị. Ta muốn tại Thác trong ngực chìm vào giấc ngủ, coi như không thể dậy được nữa cũng không quan hệ, có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Triệu Thác rốt cuộc cầm không được kiếm, theo thiết khí rơi xuống đất vận động, hắn ôm lấy trong ngực tiểu nữ. Quận chúa điện hạ, bên ta mới thật nghĩ lấy giết ngươi xong hết mọi chuyện. Triệu Tiểu Tặc tướng khuôn mặt chống đỡ bên nàng trên mặt. Hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Làm như thế nào đối đãi cái này tiểu vũ nữ? Thắt. An Nhạc tình mê không ngừng thu nhanh cánh tay ngọc. Nàng giống như là muốn đem chính mình dung tại Triệu Thác trong ngực. Trong điện ngay tại lần xem công văn vĩnh chiếu đế không biết trước mắt nhu tình mà ý. Ta muốn điện hạ biết rõ. Triệu Thác dây rủa một dạng nhắm mắt lại, người ưu ái người cũng là không phải vô tình vô nghĩa. Chúng ta trở về tẩm cung được không? An Nhạc nhẹ nói. Ta hết thảy đều có thể cho Thác. Tốt. Ta ôm ngươi đến trong gian điện phụ đi. Triệu Tiểu Công gia đột nhiên thở dài nhẹ nhõm nói, hắn ôn nhu đem quận chúa điện hạ ôm ngang trong ngực. Hai người hướng về thiên điện mà đi. Thác thân bên trên có mặt trời mùi vị. Tiểu Vu nữ hình như loại trừ Triệu Thác bên ngoài đã quên đi tất cả đồ vật. Triệu Thác ôm nàng đi đến cửa điện bên ngoài lúc vẫn là dừng chân lại. Hắn cúi đầu nhìn xem trước thân thanh lệ thiếu nữ, thật đẹp. Triệu Tiểu Công gia nhấp nhẹ bờ môi nhìn chăm chú nàng dung nhan. Quận chúa điện hạ da thịt so tuyết trắng, thậm chí cho người ta một loại ốm yếu mỹ nhân cảm giác, làm cho người thương tiếc. Nàng mới đến suốt các tuổi tác, thế nhưng là thân thể đã hoàn toàn lệ nở. Linh lung tinh tế tư thái thậm chí so một chút phu nhân còn kinh diễm. Ta chỉ làm cho Thác một người nhìn qua, hoàng đế đều không có chạm qua ta góc áo. An Nhạc tại hắn trong ngực dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng một đôi mắt lộ ra mê luyến. Tiểu Công gia đã không cách nào kháng cự. Ta tin ngươi. Triệu Tặc mang theo nàng đi vào trong gian điện phụ. Hắn trở tay đóng cửa lúc không có phát ra một tia thanh âm. Trong điện một mảnh an tịch, trong không khí lưu động cho bụi mùi vị, giống như hết thảy ồn ào náo động đều bị ngăn tại ngoài phòng. Quân chúa điện hạ muốn ngủ chưa sao? Tiểu Công gia đi đến bên giường. Căn này điện rõ ràng lâu không nổi người. Chỉ là bởi vì Vĩnh Chiếu Đế hôm nay giá lâm mới thu thập xong, Thác không muốn đi. Chúng ta động phòng thời sự còn không có làm tốt đâu. An Nhạc bị đặt ở trên giường phía sau lại cầm tay hắn. Ta không đi. Triệu Thác ngồi xổm ở trước người nàng. Ta cho quận chúa điện hạ ngài đem hài cởi. Hắn cầm An Nhạc cái kia mang màu sáng dày theo bàn chân nhỏ. Tiểu Vu nữ hình như cũng lĩnh hội tới ý hắn, lập tức an tâm, trôi chảy ngồi tại bên giường. Tập nhân cầm nàng trắng non cổ chân, động tác êm ái đem một đôi giày cởi, mang tấm lót trắng nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc hiện ra. Hết thảy còn có nghịch chuyển đường sống. Triệu Tà tâm bên trong tự nói. Hắn ôn nhu mà xoa nàng ấm áp chân nhỏ. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng không vội vã, mà là dịu dàng thắm thiết. Ta giúp ngươi cởi xuống chân áo được không? Triệu Thác trầm rãi hỏi. Ừm. An Nhạc lấy mông lung ánh mắt nhìn xem hắn. Nàng đem một đôi non chân tề bình mà ngả vào Tiểu Công gia trước mặt. Tập nhân cầm nàng chân lây hoay, tuyết trắng vừa rơi vào trên đất, ôn nhuận ngó sen chân vạn phần động lòng người. Ta hôm nay suốt mồ hôi, hẳn là trước tẩy rửa mới là. Điện hạ có thể để cho người ta đưa nước nóng tới sao? Triệu Thác không muốn để cho nàng có không tốt hồi ức. Không tốt. Quân chúa điện hạ vẫn như cũng nhìn không chuyển mắt. Ta thích Thác mùi vị. Ta muốn nghe ngươi khí tức chìm vào giấc ngủ. Điện hạ có thể chứng minh chính mình nói là lời thật sao? Làm thế nào cho phải đây? Triệu Thác túi đầu hôn nàng một chút. Ngài liền vui vẻ chịu đựng liền kéo ta đi tới. Hắn đưa tay đưa về phía ngồi tại trước mặt An Nhạc của chúa. Tiểu Vu nữ cầm tay hắn, hai người mười ngón đan sen, sóng vai ngồi cùng nhau. Lại là chốc lát an tĩnh, cái này tâm ý này cuối cùng là tình đến đậm đất lúc, nỗi lòng nuột ngang Triệu Thác ở trên người nàng tìm kiếm an bình. Ừm. Thác muốn giết ta thời điểm đừng nói ra tới được không? Ta lời mới vừa nói ngươi không nghe sao? Thật xin lỗi. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 278, thành hôn màn đêm buông xuống không làm xong sự tình. Thác thế nào không động? Triệu Thác cùng An Nhạc tại Vĩnh Chiếu Đế hành cung bên trong qua lại dựa sát vào nhau. Quân chúa điện hạ tại tặc nhân trong lực, lấy một đôi phỉ thúy đôi mắt nhìn qua hắn khuôn mặt, giơ tay lên sờ đi tới. Hắn cũng rủ xuống ánh mắt, trầm mặc không nói mà nhìn chằm chằm hướng thiếu nữ cái kia thanh thuần động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên lại cúi đầu xuống tại nàng giữa mi tâm khẽ hôn một cái. Điện hạ không phải mệt mỏi sao? Ngủ một hồi đi, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Tiểu công gia gián tại bên thai nàng nhẹ nói. Hắn làm sao có thể lại đối An Nhạc ra tay gắt? Mỹ nhân tình thâm làm sao như thế nào? Ta muốn cùng Thác nhờ thêm gần chút. Tiểu vu nữ lại cố gắng hướng trong ngực hắn chen tới. Bọn họ phân minh đã gián tại cùng một chỗ, khoảng cách đã về không, nàng vẫn còn nói không đủ gần. Triệu Tặc coi như không nghe thấy nàng mà nói, tiếp tục êm ái vỗ nàng mềm mại phần lưng, không có tiến thêm một bước ý tứ. Tim ta bên trên cũng tràn ngập Thác, Thác muốn xem sao? Ta cái gì đều có thể cho ngươi nha. An Nhạc hơi híp mắt lại mà tại Triệu Thác trên lồng ngực vuốt ve. Ta thế nào mới có thể nhìn thấy ngươi tâm đâu này? Hắn nháy mắt nói tiếp. Thác có thể đem tim ta lấy ra nha. Quân chúa điện hạ vẻ mặt thành thật nói, nàng tiện tay đem vạt áo mở ra, lộ ra màu đỏ nhạt áo lót. Triệu Thác còn không có kịp phản ứng, tay liền bị nàng lôi kéo đặt ở nơi ngực, một trận mềm mại. Nhẹ nhàng chậm chạp thế nhưng có lực khiêu động cảm giác tại hắn trong lòng bàn tay truyền đến. Ta có thể đem tâm đưa cho Thác. Nàng dùng quyến luyến ánh mắt cùng tiểu công gia Triệu Thác. Ngươi tạm thời giúp ta đảm bảo, ta muốn thời điểm, ta sẽ lấy ra. Triệu Thác biết rõ cái này tiểu vu nữ nói là lời thật. Ta sẽ bảo vệ cẩn thận Thác đồ vật. An Nhạc lại giống là đáng thương nhỏ mèo co quắp tại trong ngực hắn. Triệu Tặc gặp nàng thật vất vả an phận, nhất thời cũng không tiếp tục lên tiếng, trên tay như cũ tại vỗ nhẹ nàng lưng. Tiểu vu nữ ngủ thiếp đi, thế nhưng nàng ngủ đặc biệt hơi, mỗi lần đều là ngủ không cần nửa canh giờ liền muốn mở mắt ở trên người hắn trà sát. Ta cũng nên làm ra quyết định. Ngươi chớ có trách ta không hỏi qua ngươi ý kiến. Triệu tiểu công gia ánh mắt không tại xoắn xuýt mà nhìn xem trong ngực thiếu nữ. Hắn mới vừa rồi không có giết An Nhạc như thế phía sau cũng sẽ không. Chuyến này mục đích là muốn ngăn cản phản tặc cấu kết ngoại tộc. Thác thật nóng. An Nhạc lúc này lại mơ mơ màng màng mở ra đôi mắt đẹp. Nàng nói câu chẳng biết tại sao mà nói, tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là trà sát tặc nhân mặt, tiếp đó một mặt thỏa mãn. Triệu Thác không để cho nàng ngủ, rũ tay xuống tại thiếu nữ dày đặc bên trên vỗ nhẹ lên, cái này đồ ngu còn tưởng rằng hắn tới hào hứng thế là nói đến cao hơn. Điện hạ lên đi, hiện tại đã là giữa trưa, chúng ta đến trong thành đi dạo một cái đi. Hắn ôm tiểu vu nữ ngồi dậy. Thác muốn ở trên đường sao? Nàng nửa mê nửa tỉnh nâng lên tay vớt mắt. Chúng ta còn không có dùng cơm chưa đâu, cùng đi bên ngoài tìm nhà quán rượu ăn một chút gì đi, được không? Triệu tiểu công gia muốn đem nàng lừa gạt đến chính mình quý phủ đi. Ta gọi hoàng đế cho ngươi đưa nếm qua tới. An Nhạc khốn đốn mà co tại trong ngực hắn. Ngươi vì cái gì muốn để cho trượng phu cho ta chuyện này người đưa bữa cơm? Triệu Thác khỏe mắt giật một cái, đương nhiên trong lòng của hắn cũng không có hổ thẹn, đối phản tặc không cần thiết nương tay. Hắn cùng Vĩnh Chiếu Đế phía trước có thù giết cha, ngày mai lại là đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Không sai, ta thẳng thắn trực tiếp đem An Nhạc đoạt lại đi. Triệu ta tâm bên trong quyết tâm, đã An Nhạc nguyện ý cho hắn đi chết, hắn cũng không cần lại bận tâm. Quyết định này của hắn không có ý định hỏi qua tiểu vũ nữ, hoặc là nói nàng đã chứng tỏ thái độ. Ta muốn đi bên ngoài ăn. Hắn tự quyết định mà ôm An Nhạc ngồi xuống bên giường. Quân chúa điện hạ đương nhiên cũng sẽ không lại phản bác hắn. Thiếu nữ đang chìm say mê hắn trước ngực. Ngươi đừng lộn xộn. Triệu Thác cho nàng mang giày thời điểm lại bị khi dễ. Cái này tiểu vu nữ cuối cùng sẽ đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Nàng gặp yêu thích người không ôm chính mình, liền bưng lấy hắn mặt một trận gặm, giống như là dạng này mới an tâm. Điện hạ có cái gì muốn ăn không? Ta ăn Thác là được rồi. Còn có đây này. Triệu Thác cho nàng sửa sang lấy nổn ngang váy áo. Thác môi, còn có Thác tay, ta nhất như Thác. Chúng ta đi ăn Sở Quốc nổi danh toàn dương quái được rồi. Tiểu công gia không có để cho nàng nói tiếp. Hắn lôi kéo An Nhạc trắng trợn mà ra khỏi Vĩnh Chiếu Đế hành cung. Hai người tại càng trong thành dạo qua một vòng, cuối cùng tiến vào một nhà coi như nổi danh quán rượu vừa cương thành nhỏ cũng liền dạng này. Điện hạ đêm nay đến ta quý phủ đi có thể chứ? Triệu Thác hướng về phía trên thân thiếu nữ nói ra. An Nhạc liền ngay cả dùng bữa cơm cũng muốn tại trong ngực hắn. Bọn họ thậm chí tại dùng cùng một con chén cùng đũa. Thác tay thật là dễ nhìn, ngón tay vừa mảnh vừa dài, thật là lợi hại. Tiểu vu nữ không cần cầm chén đũa, thế là cầm hắn một cái tay loay hoay, căn bản không nghe người ta nói chuyện. Ta hôm nay muốn dẫn quận chúa điện hạ hồi phủ. Triệu Thác cắn nàng khuyên hai. Thác nói coi là. An Nhạc hiển nhiên không thèm để ý loại sự tình này. Nàng ôm Triệu Thác tay há mồm cắn một cái. Cái này tiểu vu nữ nhìn xem trên tay hắn chính mình lưu lại ân ký, phỉ thúy đôi mắt bên trong toát ra một tia thỏa mãn, tiếp đó lại đi tới một ngụm. Ta có cái gì tốt ăn, ngươi ngược lại là ăn thịt ta, há mồm. Tiểu công gia hướng trong miệng nàng nhét vào khối thịt dê. Một trận loạn thất bát tao ăn chưa tiếp tục đến một canh giờ sau mới kết thúc. Hắn không có gấp mang An Nhạc trở về, mà là lại tại cảng trong thành du ngoạn một phen, mãi cho đến mặt trời lặn mới hồi phủ. Ngươi thế nào đem người cho mang về? Sở Biệt Chi kinh ngạc nhìn xem phía sau hắn. Một tên thanh thuần thiếu nữ đang nhìn chăm chú thiếu niên bên mặt một người. Triệu Thác biết rõ quốc sư đại nhân cửa ải này không dễ chịu, quay đầu nhìn thoáng qua địch quốc chuẩn hoàng hậu, nhẹ nói: An Nhạc ngươi tới trước ta phòng ngủ đi thôi, chờ ta một hồi, nghe lời. Ta trước phải tẩy rửa sao? Quân chúa điện hạ giống như là lĩnh ngộ đến cái gì nói ra. Ta chỗ này không tốt chuẩn bị nước nóng, ngươi cũng không cần phiền toái, chờ ta liền tốt. Triệu Thác nhìn nàng ánh mắt vẫn là buổi sáng lúc ôn nhu. Thác phải nhanh một chút. Tiểu vu nữ lưu luyến không rời mà lại nhìn hắn vài lần mới chuyển thân. Sở quốc sư không có lên tiếng, thế nhưng sắc mặt đã chìm xuống dưới, nàng tâm cũng rơi vào đáy cốc. Nàng lại có một loại mình mới là ngoại nhân cảm giác, nam nhân như thế giỏi thay đổi sao? Hôm qua hắn mới quyết tâm diệt trừ An Nhạc. Ngươi hẳn là có thể cho ta một hợp lý thuyết pháp sao? Tiểu quốc sư lấy tỉnh táo ánh mắt nhìn xem hắn. Nàng đương nhiên tin tưởng cái này tiểu tặc, nhưng bây giờ nàng không thể tiếp nhận. Ta, Triệu Thác cùng nàng đối mặt, ta muốn tin nàng một lần. Hắn khinh thanh tế ngữ mà thừa nhận chính mình tan tác. Ngươi không phải xung động người, cho nên lý do là cái gì? Nàng lại như thế nào lấy tín nhiệm của ngươi? Sở Biệt Chi tận lực không để cho mình biểu lộ ra không vui. Ta nên nói như thế nào đâu? Triệu Thác không khỏi nhắm mắt lại. Trong đầu hắn lần thứ hai chiếu lại khởi hành trong cung một màn. An Nhạc không muốn để cho hắn rời khỏi, không tiếc đưa lên kiếm nhận, cam tâm chết tại trong ngực hắn. Ta buổi sáng đi rồi Vĩnh Chiếu Đế trong cung, lúc đó đã quyết ý cùng An Nhạc làm kết thúc, thế nhưng Triệu Tặc đầu tiên là tăng thêm ngữ khí, sau đó lại thả nhẹ thanh âm, đối quốc sư nói ra từ đầu đến cuối. Nàng vậy mà có thể vì ngươi? Sở Biệt Chi nhỏ gương mặt non nớt bên trên cũng toát ra rung động. Quốc sư đại nhân kinh ngạc chuyển thân tức thì, trong lòng đột nhiên hiện ra thất lạc, không tự giác nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Vì sao lại biến thành dạng này? Triều đình ngày mai đại quân áp cảnh đem An Nhạc quận chúa đoạt lại đi cũng là đạt đến mục đích, tiểu tặc cũng không cần nhịn đau giết nữ hài kia. Lần này náo động dùng cái này kết thúc cũng là vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Nàng ánh mắt quét hướng về sau bên cạnh phòng ngủ. Triệu Thác để cho người nào đi rồi bên trong? Đêm nay, ngươi hôm nay buổi tối muốn cùng An Nhạc cùng một chỗ. Sở quốc sư bình tâm tĩnh khí mà nhìn xem Triệu tiểu công gia nói ra. Quốc sư đại nhân cùng ta nói qua Càng Thành đã bị địch quốc cử hỏa người phong tỏa, chúng ta đi không xong, hơn nữa còn không thể đi. Triệu Thác trong lòng than nhẹ, hắn biết do Tiểu Biệt Chi trong lòng đại khái là sẽ không dễ chịu, thế nhưng không có cách nào. Ta tối nay là muốn xem lấy nàng. Hắn chỉ là mang đi An Nhạc quận chúa thiếu xa. Triều đình nhất định phải lấy binh phong hướng cổ tộc làm uy áp. Ngày mai sẽ có một trận ác chiến, chỉ cần thắng, Vĩnh Chiếu Đế cấu kết dị tộc mưu đồ liền là công dã tràng. Ngươi đã tín nhiệm nàng, bản tọa cũng không nói nhiều, đi thôi. Sở Biệt Chi mở miệng đồng thời lui về sau nửa bước. Hắn sắc mặt như thường mà cùng Triệu tiểu công gia kéo dài khoảng cách. Triệu Tặc sững sờ, sau đó giống như là rõ ràng cái gì rủ xuống ánh mắt, nhẹ nói: "Quốc sư đại nhân còn xin an tâm, ta sẽ không tại cái này liên quan đầu làm cái gì hoang đường sự tình, hơn nữa còn muốn xin ngài xem chúng ta. Ngươi muốn làm cũng không sao, nàng đối ngươi một hướng tình thâm, không nên phụ lòng tình này nữa." "Ta không phụ nàng, lại sao dám phụ ngài?" Triệu Thác thực tình nhìn qua tiểu quốc sư. Nàng nghe vậy lập tức khẽ giật mình, sau đó cũng không thẹn quá hóa giận, mà là quay đầu lại. Ánh trăng như luyện, bọn họ đứng tại yên tĩnh trong màn đêm an tĩnh rất lâu. Một đạo rõ ràng non thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi nhìn như đa tình thiện cảm lại là cái người bạc tình bạc nghĩa. Sở Biệt Chi nói khẽ với hắn nói ra. Cớ gì nói ra lời ấy? Triệu tiểu công gia không hiểu nhìn xem nàng. Chính ngươi suy nghĩ đi, bản tọa không muốn cùng ngươi nhiều lời, quốc sự làm trọng. Nàng hít sâu một hơi phía sau biến mất thân hình. Quốc sư. Triệu Tặc giống như là rõ ràng cái gì nhấp miệng môi dưới. Hắn tại nguyên chỗ đứng sừng sững, sau một hồi mới chuyển thân hướng phòng ngủ đi đến, giơ tay lên đẩy cửa đi vào. Ánh đến mờ nhạt, một tên thanh lệ thoát tục thiếu nữ đang điềm tĩnh ngồi tại bên giường. Nâng bút ở giữa không trung vẽ ra một tên trọc thế giai công tử. Điện hạ nhàn hạ thời khắc tiêu khiển chỉ có đọc lấy ta sao? Triệu Thác nhìn nàng ánh mắt trở nên mềm mại. Thắt. An Nhạc trước mặt mực dịch vẩy vào trên đất. Nàng phỉ thúy đôi mắt đẹp bởi vì hắn xuất hiện nổi lên mông lung sương mù đầm. Hai người im lặng nóng nhìn đối phương, thiếu nữ đột nhiên giơ tay lên cầm đai lưng, làm ra vẻ liền muốn kéo ra. Chúng ta giữ nguyên áo ngủ liền tốt. Triệu Thác cất bước tiến lên. Nhưng mà hắn lại quên An Nhạc cũng không phải là bẽ ngoan. Màu tím nhạt ngọc đái cũng không nghe hắn sai sử phiêu nhiên rơi vào trên đất. Ngươi mặc một bộ tiểu y ngược lại là cũng có thể. Triệu Tặc không muốn đối nàng quá nghiêm ngặt. Ông ta. An Nhạc thần sắc mông lung mà đối nàng mở ra tay. Nàng lúc này chỉ mặc đỏ nhạt áo lót, vai trắng non đến dịu, xương vai xanh tinh tế non mịn. Triệu Tặc gặp nàng muốn nhào lên, vô ý thức bước nhanh đi tới gần, sau đó liền là ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Tặc cùng ta thành hôn cùng ngày sự tình còn chưa làm xong đâu. Hai người ngã xuống cùng một chỗ. Ngươi là cùng Vĩnh Chiếu Đế lại hôn, chúng ta đợi phía sau lại nói, được không? Triệu Tặc đưa nàng ôm vào trong ngực trấn an, cái này tiểu vu nữ ngược lại là ngoài ý muốn dễ dụ, An Thuận cùng hắn ôm nhau bị cơn buồn ngủ thôn phệ. Tiểu công gia không khỏi cảm thấy có chút không hợp lý, hắn đêm nay không muốn ngủ đi qua à, thế nào đột nhiên mệt mỏi. Mê ly trong thoáng chốc hắn mơ hồ ý thức được chính mình không tại nguyên lai trong phòng. Thác cách ta quá xa. Như vậy được không? Ừm. Chương 279, Triệu tướng quân bị địch quốc hoàng hậu cột vào trên đế. Triệu Thác mông lung ý thức đột nhiên thanh tỉnh, hắn cảm giác mí mắt nặng nề đến không mở ra được, trong lòng dâng lên một trận nồng đậm không an toàn cảm giác. Hắn nhớ tới chính mình là đem An Nhạc mang về phủ, còn ngủ ở trong một gian phòng, nhưng hắn căn bản không nghĩ thật ngủ mất ta. Vì cái gì đột nhiên ngủ thiếp đi? Tiểu vu nữ làm tay chân sao? Cái này cô gái hư ý muốn như thế nào? An Nhạc chẳng lẽ đem ta làm sao? Triệu Tặc trong lúc đần độn có ý nghĩ như vậy, hắn là để cho tiểu vu nữ tại chính mình trong phòng, nhưng không có làm loạn chi ý, cái này Si Hàng nói cho cùng cũng là mới vừa xuất các tuổi tác. Thánh cô đại nhân cho dù tu vi che trời, nhưng tuổi tác so với hắn nhỏ hơn vài cái tuổi, hắn đương nhiên là không quá nhẫn tâm vào lúc này để người ta ăn rồi. Coi như An Nhạc xuống tay với ta đi à nha, chuyện này cũng bất quá sớm muộn mà thôi, nhưng ta hiện tại có vẻ giống như không tại quý phủ sao? Tiểu công gia tại một mảnh trong hỗn độn nỗ lực muốn mở to mắt. Hắn giống như là bị trói lại một dạng khó có thể động đậy. Thân bất do kỷ phía dưới hắn khó tránh khỏi kinh hoàng. Ta tin lầm An Nhạc sao? Lúc này một trận gấp rút trò chuyện âm thanh truyền vào hắn trong tai. Bệ hạ khoan dung bẩm. Ngụy Triều Ninh Tây phủ quân đã tới Càng Thành hơn 10 dặm bên ngoài, không khác liền muốn binh lâm thành hạ rồi. Chấm sớm biết cái kia Triệu Tặc sẽ có động tĩnh. Ngươi lại mang binh giữ vững cửa thành, không được sai sót. Thần xác định không phụ bệ hạ thánh lệnh. Triệu Thác đống nhiên bừng tỉnh. Hắn mở choàng mắt quét nhìn chính mình chỗ đứng hoàn cảnh. Đập vào mắt là một tòa đơn giản đại điện, hắn đối tất cả những thứ này cũng không lạ lắm. Đây là tiểu vu nữ tại Vĩnh Chiếu Đế hành cung bên trong tầm điện. An Nhạc là thế nào ngay trước quốc sư đại nhân mặt đem ta trói đi? Triệu Tặc mặt trầm như nước túi đầu nhìn thoáng qua, hắn lại bị cột vào trên ghế. Cái này hiển nhiên là tiểu vu nữ làm, trung quy là Thác Giao. Triệu tiểu công gia nhếch miệng lên nghĩa mai độ cong. Thác tỉnh rồi nha, ta cho ngươi đưa đồ ăn sáng tới, cùng một chỗ ăn đi. Một tên thân mang phần trắng áo váy thanh thuần thiếu nữ phiêu nhiên mà tới. Quân chúa điện hạ đem ta cột vào nơi đây là ý gì? Hắn mặt không thay đổi dương mắt nhìn lên, muốn đánh trận. An Nhạc trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn là hoàn toàn như trước đây mà điềm tĩnh. Nàng xách theo hộp cơm đi tới Triệu Thác trước thần, nhìn về phía hắn ánh mắt bao hàm dấu không được lưu luyến si mê, sóng mắt mông lung. Tiểu công gia nhướng mày, một thời gian cũng là không nắm chắc được nàng là cái gì ý tứ, thế nhưng hắn quả thật bị cái này vu nữ cột vào trên ghế. Ta là hỏi ngươi đem ta trói đến Vĩnh Chiếu Đế hành cung là có ý gì? Triệu Thác không chớp mắt cùng nàng đối mặt. Ta phải bảo vệ tốt Thác. An Nhạc vẻ mặt thành thật nói ra. Nàng còn không người xuống cho Triệu Tặc buông lỏng xuống trên thân xích sắt. Bất quá đây không phải nên vì hắn mở trói ý tứ, tựa hồ là sợ hắn không thoải mái, cho nên buông lỏng xiềng xích. Triều đình phái binh tới, Thác tại chiến sự kết thúc trước đó, một mực trốn ở chỗ này đi. Tiểu công gia không nói lời nào mà nhìn xem quận chúa điện hạ ánh mắt. Hắn muốn xem mặc cái này tiểu vu nữ hư tình giả ý. Thế nhưng là trong mắt nàng chỉ có toàn tâm toàn ý. Cho nên ngươi đem ta cột vào chỗ này. Triệu Thác bình tĩnh hỏi. Ta không muốn Thác tại bên ngoài chạy loạn, sẽ chết, chúng ta muốn cùng một chỗ sống sót. An Nhạc yêu thương đúng tay khẽ vớt hắn khuôn mặt, sau đó lại không nhịn được túi người hôn tới, hắn tránh ra. Thác, ta sẽ không hại ngươi. Tiểu vu nữ nhìn qua hắn. Ta không muốn nghe ngươi nhiều lời, cho ta cởi trói, hiện tại. Triệu Tặc mặt trầm như nước mà nhìn chằm chằm hướng nàng, hắn lúc này cũng là tâm tình phức tạp, nhưng cũng không phải là hối hận mà là nổi nóng. Không tốt, Thác hôm nay muốn cùng ta cùng một chỗ, bên ngoài không an toàn. An Nhạc không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt. Rất tốt. Triệu tiểu công gia thần sắc lạnh dần mà nhìn chăm chú nàng. Chỉ trách ta hôm qua tin ngươi, mới rơi vào bây giờ hạ trạng, lúc đó liền nên nhận tâm giết ngươi mới là. Tiểu vu nữ rõ ràng khẽ giật mình, sau đó không tự giác giơ tay che tại nơi ngực, tựa hồ là cảm giác được cái gì đau đớn. Triệu Thác ánh mắt lại là càng phát ra lạnh bớt. Hắn lại tự rêu thở dài. Ta ngược lại là ngây thơ. Triệu Tặc không nhìn tới An Nhạc trên mặt dần dần hiện ra vẻ bất lực. Quân chúa điện hạ hôm qua bất quá diễn khổ nhục kế sao? Mô gia liền là lại tâm oan, sợ cũng là không tổn thương được ngươi mảy may. Không có. Thác không muốn như vậy nghĩ. Tiểu vu nữ lắc đầu. Trong nội tâm nàng có rút đau đớn nhưng trên mặt vẫn như cũ không hề tâm tình chập chờn. Triệu tiểu công gia băng lãnh ánh mắt không để cho nàng biết làm sao, hôm qua từng chiếm được hắn ôn nhu, nàng thế nào lại có thể tiếp nhận tình lang lạnh lùng. Điện hạ muốn biểu đạt cái gì? Nếu là muốn lấy tính mạng của ta, trực tiếp động thủ là được. Triệu Thác mặt như phủ băng nói. Không phải. An Nhạc mở miệng sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng đột nhiên giống như kịp phản ứng Triệu Tặc vì cái gì nổi giận. Hộp cơm rơi vào trên đất, nàng túi đầu đi tới Triệu tướng quân trước thần, cẩn thận từng ly từng tí giải khai trên người hắn khóa sắt. Ta không có Thác, không nên tức giận, chúng ta cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng được không? Triệu Thác thu hoạch được tự do thứ nhất thời gian lại là hất ra nàng tay. Ta không nên quên ngươi, ta vốn là kẻ thù sống còn. Triệu Tặc đứng dậy cùng An Nhạc kéo dài khoảng cách. Hắn không biết nên làm vẻ mặt gì mà siết chặt nắm đấm. Triều đình đại quân đã tới, hắn lại bị vây ở hành cung bên trong, quốc gia đại sự để cho con hắn nữ tình trường hỏng rồi. Ta chỉ là không muốn Thác tại bên ngoài mất mạng. An Nhạc thất thần nhìn qua hắn. Nàng hình như càng cảm thấy tan nát cõi lòng nắm chặt trong lòng. Hơi nước tại nàng trong mắt tụ tập, nàng hình như không biết nên nói cái gì là được rồi, lại cất bước hướng hắn tới gần. Quân chúa điện hạ nếu biết ngươi ta không có khả năng, vì cái gì còn muốn đối ta dây dưa không dứt? Ngươi là tâm hướng Vĩnh Chiếu Đế sao? Triệu Thác tại nàng tiến lên một bước đồng thời lại sau này vừa lui đi. Ta chỉ cần Thác. An Nhạc gặp hắn không cho phép chính mình tiếp cận cũng chỉ đành dừng chân lại. Nàng miệng mở rộng muốn nói điều gì, nhưng là lại cảm giác ở ngực một trận chỗ trống, không cách nào biểu đạt tình ý. Hốt hoảng bất lực phía dưới, nàng trong hốc mắt ngưng tụ thủy quang rốt cục rất xuống, thế nhưng luôn luôn không màng danh lợi ít ham muốn trên mặt vẫn như cũ vô tình vô dụng. Quân chúa điện hạ có ta là được rồi sao? Như vậy thì xin cùng ta trở về Đại Ngu Kinh sư đi, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Triệu Tặc gặp nàng chỉ biết là rơi lệ cũng là một trận tim đập nhanh. Thật là ta một người đồ vật. An Nhạc hai mắt đẫm lệ bên trong bao hàm đối với hắn yêu thầm. Chúng ta cùng đi Hoài Nam được không? Tìm một cái thế ngoại chi địa, người ta sinh tử gắn bó. Tiểu công gia nhất thời rơi vào trầm mặc, hắn đối tiểu vu nữ lời nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng hắn làm sao có thể bỏ đi ra quốc thiên hạ. Quân chúa điện hạ, người ta ở giữa cũng làm kết thúc đi. Triệu Thác biết do khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ừm. Tiểu vu nữ mê mang lệch ra phía dưới cái đầu nhỏ. Chúng ta coi như chưa hề quen biết, ngươi có thể hiện tại liền giết ta, bất quá ta cũng sẽ không vươn cổ chịu chết. Hắn từ trong điện sạch sẽ gọn gàng giường đến xem chỉ biết An Nhạc trong sạch vẫn còn ở đó. Thác tại sao phải nói loại lời này? Ta sẽ không để ngươi đi. An Nhạc quận chúa thần thương dưới đất thấp lấy đầu. Ta biết. Triệu Tặc lạnh tim nhớ tới ban đầu ở trên chiến trường sự tình. Ta đối điện hạ bất quá là con rối sao? Ngươi cũng không thèm để ý ta chết sống, chính như lúc trước muốn dùng dị cổ câu đi ta hồn phách. Không phải như vậy, ta cái gì đều có thể cho Thác. An Nhạc giơ tay lên đem trên mặt nước mắt xóa đi. Nàng thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên gạt ra đáng thương cười yếu ớt. Cái này tiểu vu nữ mở ra và táo đồng thời lại lần nữa hướng về Triệu Thác đi đến. Ta cần gì phải cùng nàng diễn cái gì sinh ly tử biệt đâu này? Triệu Thác cũng là lòng chua xót bẹp miệng môi dưới. An Nhạc cũng chỉ là cái bị vô tình cổ đoạt đi tâm vô chi thiếu nữ. Nàng đối Tặc Nhân một hướng tình thâm cũng không phải nghỉ ngơi, tự Yến quốc chiến dịch phía sau, quân chúa điện hạ tâm liền cho hắn chuyển động. Thác, không cần không để ý tới ta được không? Chúng ta bên ngoài an toàn liền để ngươi đi ra. Tiểu vu nữ lấy mông lung ánh mắt nhìn xem Triệu tiểu công gia. Ngươi ở chỗ này theo giúp ta sao? Triệu Thác lần này không tiếp tục tránh đi nàng. Hắn êm ái đem dựa vào tới quận chúa điện hạ ôm vào trong ngực. An Nhạc rõ ràng khẽ giật mình, sau đó giống như là vật chân quý gì mất mà được lại một dạng, khóc sụt sùi đem khuôn mặt chôn ở trong ngực hắn. Ta không đi ra, An Nhạc cũng ở bên cạnh ta không cho phép rời khỏi, chúng ta liền ở tại trong cung. Triệu Thác khẽ vuốt nàng mềm mại lưng đẹp. Hắn biết rõ cái này tiểu vu nữ là sẽ không để chính mình rời khỏi. Không chỉ có hôm nay, hắn sau này muốn trở về Ninh Tây phủ chỉ sợ cũng phải bị nàng trói lại, nàng tính khí vốn là bệnh trạng của nhiệt. Chiều ta ba hoàng hôn bốn còn có thể bị bao dung, An Nhạc si ta cũng nên tiếp nhận, nhưng không thể để cho nàng làm ẩu. Triệu Tặc không an lòng lần thứ hai rơi vào thực chỗ. Ta nghe lầm. An Nhạc quyến luyến mà dùng gương mặt tại tiểu công gia trong ngực lề mề. Hắn cẩn thận mà nâng lên quận chúa điện hạ mặt, đưa nàng trên mặt nước mắt hôn tới, trong lòng ngáy náy. Vừa rồi trên ghế bị trói lấy khi tỉnh lại, hắn xác thực cho là mình là chúng rồi tiểu vu nữ khổ nhục kế, bây giờ đến xem nàng tình ý ngược lại là nhật nguyện chứng giám. Điện hạ đêm qua mang ta trở về hành cung lúc, không có người ngăn cản người sao? Chính là ta mang ngươi hồi phủ lúc ngươi gặp qua nữ tử. Người kia chưa hề đi ra. Nàng không thích thác. An Nhạc mơ mơ màng màng trả lời một câu. Nàng phía sau tiếp nửa câu tựa như tranh giành ghen tuông lời nói để cho người ta buồn cười. Triệu Thác thì là trong lòng đại định, như thế đến xem mà nói, đại cục còn tại hắn nắm giữ bên trong. Tim ta đau quá, giống như muốn nứt mở, Thác giúp ta che một chút được không? Quân chúa điện hạ lôi kéo Triệu Thác để tay tại trong lòng. Cái này ác nhân vô tình để cho nàng tê tâm liệt phế. Cho dù nàng không hiểu nhiều loại đau nhức này, không đau nha. Triệu Thác lại tại nàng giữa mi tâm hôn xuống. Bọn họ lẫn nhau dựa sát vào nhau, thế nhưng chốc lát An Bình cũng là hiếm thấy, ngoài điện chuyển đến động tĩnh. Tiểu công gia cũng không quên, chính mình vừa rồi liền là nghe đến bên ngoài Vĩnh Chiếu Đế lời nói mới tỉnh dậy, Ninh Tây phủ quân sắc binh lâm càng thành. An Nhạc, ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Thế Thiên Phong phía sau đại điện liền muốn bắt đầu. Thiếu niên thiên tử ngưng trọng thanh âm truyền vào. Ta. À ừm. Triệu Tặc không để cho An Nhạc nói chuyện. Quân chúa điện hạ lúc này lại là biết rõ lợi hại. Nàng đáp lại đại ác nhân đồng thời cũng thỉnh thoảng mập mờ nói ra. Ta không đi mà nói, sư phụ nhất định sẽ qua tới hỏi cho ra nhẽ, Thác tồn tại liền bại lộ. Triệu tiểu công gia không có ý định dễ dàng để cho nàng rời đi. Đại hôn hôm đó sự tình chúng ta còn chưa xử lý. Hắn ngữ khí nhu hòa mà nghiêm túc. Ta đều cho Thác. An Nhạc lập tức liền ngoài cửa người cũng không thèm để ý. An Nhạc có thể có tại nghe chấm nói chuyện. Đại điện liền muốn bắt đầu, không thể chậm trễ quá thời gian dài. Vĩnh Chiếu Đế lần này lời nói mang tới một tia không hiểu. Điện hạ cũng cùng hắn nói một câu sao? Triệu Thác lúc này đã đem tiểu vu nữ ôm ngang. Ngươi liền nói còn muốn nửa canh giờ chuẩn bị, xin bệ hạ lại đợi thêm một hồi, hắn sẽ không cự tuyệt. Nàng tại mê ly trong thoáng chốc tự nhiên là đem tặc nhân lời nói truyền đạt. Ừm. Nhưng này một ít thời gian đủ sao? Ta còn bỏ được quá khi dễ ngươi sao? Thác tốt nhất rồi. Vĩnh Chiếu Đế ở ngoài điện cau mày đi qua đi lại. Hắn biết do An Nhạc tính khí, cho nên trước thời hạn rất lâu muốn đem người gọi ra, kết quả còn phải đợi nửa canh giờ. Bất quá hắn không thể nổi giận, thánh cô đại nhân lại thế nào hắn cũng phải nhận lấy mới được, Tế Thiên Phong phía sau đại điện phía sau hắn cũng sẽ càng thêm không thể trêu vào hoàng hậu. Lần này cũng không thể lại xuất không may. Thiếu niên thiên tử tự nói. Hắn đối với sắc binh lâm thành hạ Ninh Tây phủ quân cũng không thèm để ý. Đại điện phía sau, hắn liền có thể cho ma hậu một kinh hỉ, một lần thay đổi thất vương bại thế. An Nhạc cũng quá chậm, đã nói thời gian đều đã qua, đây là tại trong điện làm cái gì đây? Vĩnh Chiếu Đế tại sau nửa canh giờ lại cháy bỏng mà ở ngoài điện quanh quẩn một chỗ. Một tia thiếu nữ điểm hương đột nhiên từ phía sau vào tới. Hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng mà quay đầu nhìn lại. Bệ hạ. An Nhạc quận chúa tại một sợi u vụ ở giữa hiện ra thân hình. Nàng hoàn toàn như trước đây mà thong dong điềm tĩnh, bất quá như bạch ngọc trên khuôn mặt hiện ra kiểu diễm đỏ nhạt, có thêm một luồng khác phong tình. Vĩnh Chiếu Đế nhất thời bị kinh diễm, vô ý thức cảm thấy hôm nay thê tử so trước kia càng đẹp ba phần, nàng hai đầu lông mày dường như có một chút phu nhân vũ mị. An Nhạc có thể tính tới, không phải là chấm muốn thúc giục ngươi, chỉ là giờ lành không thể bị dở dang. Thiếu niên thiên tử sau khi lấy lại tinh thần khinh thanh tế ngữ nói. Ừm. An Nhạc ánh mắt mê loạn đáp lại nói. Nàng tâm lúc này còn lo lắng tại tặc nhân trên thân. Thiếu nữ tại phó thác thể sát tinh thần phía sau càng thêm không thể tự kiểm chế. Chúng ta nên khởi hành đến trong thành thiên đàn, ngụy triều chi quân từng đến, thời gian không nhiều lắm a. An Nhạc. Triệu Thác ngồi tại vẫn còn tồn tại dư ôn trên giường. Hắn cúi đầu nhìn xem cái chăn bên trên bắt mắt chu nước đọng. Chuyện cho tới bây giờ hắn tuyệt đối không cho phép chính mình kế hoạch thất bại. Nàng đem hành cung phong bế, nên chỉ có cử hỏa người có thể phá vỡ, ngài cũng nên tới đi. Tiểu công gia âm thanh nhẹ tự nói, hắn biết do tiểu vu nữ đối với mình tình là trói buộc, nếu như có thể nàng thậm chí sẽ khóa lại tình lang một đời. Quân chúa điện hạ không cho phép hắn ra tẩm cung một bước, xác thực có ra ngoài hắn an nguy lo lắng, nhưng cũng là sợ hắn một đi không trở lại. Bất quá nàng hẳn là cũng rõ ràng đây là giam không được Triệu Tặc. Ngươi bây giờ khả thanh tỉnh rồi. Một đạo rõ ràng non lạnh buốt thanh âm tại Triệu Thác bên tai dây dưa. Trong điện chợt xương trắng lượn lờ, một tên cầm kiếm trích tiên đi ra, đối Triệu Tiểu Tặc ném đi lạnh lùng ánh mắt. Người đến chính là Sở Quốc Sư, nàng mặt không thay đổi tại trên giường nhìn lướt qua, tiên diễm đỏ trong nháy mắt đau nhói nàng tâm. An Nhạc là muốn ngươi coi con cá chậu chim lồng, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, đại cục còn tại ngươi ta trong bàn tay. Sở Biệt Chi dường như đùa cợt mà đối với hắn vươn ngọc thủ. Vâng. Triệu Thác ôn nhu mà dắt tay nàng. Quốc gia đại sự ở phía trước ta lại sao dám trò đùa. Nhưng mà hắn ở trong lòng lại phối hợp bổ sung một câu. Ta cũng sẽ đem An Nhạc đoạt lại kinh. Chương 280, An Nhạc thành thánh, Thái hậu nương nương giá lâm. Việt thành bên trong có ba vị phản tặc phương diện cử hỏa người, bọn họ đã bày ra cái giới, hiện tại tòa này biên thành đã là mưa gió không loạn. Sở Biệt Chi đã mang theo Triệu Tiểu Tặc ra khỏi Vĩnh Chiếu Đế hành cung. Ta biết được. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu. Bốn phương tám hướng công thành thanh âm để cho trong lòng của hắn đại định. Thế giới này là đao binh nói coi là, cử hỏa người có thể phong tỏa thành trì, nhưng không thể lại xuất thủ ngăn trở quân đội. Thái hậu nương nương phái tới tiếp viện cử hỏa người đã đến sao? Hắn gặp Sở Quốc sư khí định thần nhàn liền đã biết rõ đáp án. Đại tế tiểu ngay tại trong thành Thiên Đàn bên cạnh. Quốc sư đại nhân điểm nhẹ xuống đầu. Như thế liền tốt. Triệu Tặc điểm nhẹ xuống đầu nói ra. Chúng ta theo kế hoạch làm việc, bởi ngài cùng đại tế tiểu trực tiếp hướng địch quân thánh giả nổi lên, bọn họ đại điện cũng liền tiến hành không nổi nữa. Bất quá Việt thành với tư cách biên thành, là nổi danh dễ thủ khó công, trong thời gian ngắn khó phá. Tiểu quốc sư nhíu mày lại nói, Triệu tướng quân trước đó không có cùng nàng nói tỉ mỉ liên quan tới quân đội an bài. Hắn cũng là lớn nhỏ đánh qua mấy trận chiến, ngành công một tòa kiên thành đơn thuần không quân oan, rốt cuộc lúc này thế cục gấp gáp. Ta không muốn cường công Việt thành, Vĩnh Chiếu đế nhất định sớm đã điều động xung quanh sở quân đến đây, bây giờ là muốn chặn lại bọn họ Việt quân. Triệu Thác đơn giản nói rõ chính mình dụng binh phương án, trên thực tế thao tác so với hắn nói phức tạp nhiều lắm, hắn xuất phát phía trước cùng Võ Sùng Hành thương thảo rất lâu. Người có nắm chắc liền tốt, không nên lại xuất một chút không may. Sở Biệt Chi sách theo hắn về đến trong phủ. Giao cho ta chính là. Triệu Thác không dám nói tất thắng nhưng cũng có cái 8-9 thành nắm chắc. Linh Tây phủ quân là một chi tự thu phục Ninh quốc tới mới thao luyện quân đội, triều đình đem đạo tông sản xuất nhóm đầu tiên vũ khí toàn bộ đưa tới. Sở quốc bất quá một cái quốc lực ở vào bên trong xuống các nước chư hầu, lúc trước chặn giết hắn thời điểm cũng đụng không ra đầy đủ kỵ binh, khoác giáp xuất thì càng không cần dựng lên. Vĩnh Chiếu đế dám đến Việt thành tế thiên phong sau đó, nhất định có kỳ hậu tay, ngươi không được xem thường. Quốc sư đại nhân chuyển thân trước khi rời đi lại dặn dò một câu, ta cũng có bao nhiêu tay chuẩn bị. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu nói ra, bản tọa đi cùng đại tế tiểu hội hợp, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ cùng đối diện cử hỏa người khai chiến, ngươi phải bắt được cơ hội. Ngài cũng muốn cẩn thận, chỉ chờ tới lúc Việt thành bị phá, đại sự liền thành một nửa. Ngươi còn muốn giết nàng sao? Sở Biệt Chi đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Quốc sư đại nhân, ngài cảm thấy ta còn có thể hạ thủ được sao? Nếu là có thể lời nói nàng cũng không sống tới hiện tại. Triệu Tiểu Tặc không dám nói ra bản thân chuẩn bị đem người trực tiếp đoạt lại đi. Đêm qua hắn đã trêu đến Tiểu Biệt Chi thương tâm, không phải làm lấy nữ tử gặp mặt nói chuyện luận người thứ ba. Ngươi có chừng mực liền tốt. Sở Biệt Chi hóa thành một đám khói mây biến mất ở trước mặt hắn. Võ tổng binh, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Triệu Thác tại trong hành lang ngồi yên. Hắn đem bảo áp tại Võ Sùng Hành trên thân. Chỉ cần người này thuận lợi phá vỡ một thành, binh phong liền có thể trực chỉ thiên đàn, Vĩnh Chiếu đế chỉ có bại chạy trốn. Còn đáng tiếc muốn loại trừ phế đế lại là không có khả năng, hắn dám đến Sở Quốc chính là chuẩn bị được rồi đường lui, bất quá hắn cùng cổ tộc kết minh cũng đừng nghĩ. Tiểu công gia ở trong lòng suy nghĩ, hắn bỗng nhiên lại nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Mi Tâm Mệnh Cung. Long mạch nhuyễn trùng thế nào điên lên sao? Sắc mặt hắn trở nên kinh ngạc. Chỉ gặp Mệnh Cung bên trong kim sắc tiểu côn trùng đột nhiên kích động bay nhảy. Cái này hung cổ nhưng từ không có qua kịch liệt như thế phản ứng, trước đó liền là đối mặt vô tình cổ. Hắn cũng chỉ là lười biếng hống hai tiếng. Tế Thiên Phong phía sau đại điện bên trên xuất ra cái gì tình huống sao? Triệu Tặc vẻ mặt nghiêm túc. Hắn quay đầu hướng về trong thành Thiên Đàn phương hướng nhìn lại. Chỗ xa xa hình như gió êm sóng lặng, hắn không có cảm giác được một tia dị dạng, thánh chiến cũng chưa bộc phát. Quốc sư đại nhân cùng đại tế tiểu luyện tập, lấy hai địch ba không thành vấn đề, cổ tộc suy sụp nhiều năm cũng không có khả năng đánh ra cổ thần. Triệu Tặc không nắm chắc được chủ ý, hắn hiện tại còn muốn giấu kỹ, mãi cho đến đại quân phá thành mới là hắn xuất hiện thời điểm. Đột nhiên một tiếng vang trầm tại tiểu công gia bên tai nổ tung. Không khí trong nháy mắt trở nên đông đúc rồi. Bắt đầu sao? Hắn trải nghiệm lấy trên đỉnh đầu cảm giác áp bách, cử hỏa người giao phong quá mức kinh khủng, nam tôn thánh cảnh nếu như là buông tay ra đánh, Việt thành cũng phải bị đánh chìm. Đại quân cơ hội nhưng vào lúc này, quốc sư đại nhân sẽ có ý vô ý mà lấy thánh giả chi uy xung kích tường thành, đương nhiên liền là như thế cũng muốn tốt một đoạn thời gian mới có thể phá thành. Thế nhưng là tiểu gia hỏa này rốt cuộc là đang vì cái gì đồ vật hưng phấn? Triệu Tặc vẫn là một mặt mê hoặc, long mạch nhuyễn trùng đã tại hắn mệnh cung bên trong đùa nghịch điên quát tháo, hắn loại phản ứng này cũng thật là lần thứ nhất, thiên đàn châu ấy rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có thập hại chi hung cổ như thế? Vĩnh Chiếu đế một đám phản tặc sẽ không lại muốn dưỡng ra cái gì hung cổ sao? Triệu tiểu công gia con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lần trước đi tới Yến quốc chính là không có lo lắng đến An Nhạc sẽ nghĩ luyện được thất tình cổ. Thập hại đã mấy trăm năm chưa từng xuất thế, trên người hắn long mạch nhuyễn trùng là duy nhất, bảy nước trước đây là cố ý muốn luyện một cái ra tới. An Nhạc chỉ có vô tình cổ, nhưng ngược lại si tình cổ tại Trần Hoàng hậu trên thân, nàng không có khả năng chứng thánh. Triệu Thác mặc dù cảm thấy việc này tuyệt đối không thể, nhưng vẫn là tê cả da đầu, nếu là thật. Triệu tướng quân nhưng tại trong phòng. Ngoài phòng truyền đến gấp rút thanh âm. Triệu Thác nghe xong liền biết là bí vệ Tô Bình. Đông cung bí vệ sớm đã tại Việt thành bên trong ẩn nút xuống tới. Tô bí vệ mau mời vào. Triệu Thác vội nói. Một tên thân mang thanh niên áo bào đen người đẩy cửa vào. Hắn vừa thấy được tiểu công gia, vội vội vàng vàng thi lễ một cái, luôn miệng nói: "Khởi bẩm tướng quân." Thế Thiên Phong phía sau đại điện kinh biến. An Nhạc hoàng hậu hư hư thực thực đang lấy bảy nước cùng cổ tộc khí vận đốt thánh hỏa. Triệu đại tướng quân trong đầu lập tức vang lên kinh lôi tiếng oanh minh. Đây mới là Vĩnh Chiếu đế chân thực mục đích sao? Quốc vận xác thực có cái này thần lực. Ta lúc đầu luyện thành nhiệt luyến cổ cũng là lấy một chiếu chi vận. Triệu Thác tại ngắn ngủi chấn kinh phía sau lại bình tĩnh. Hắn xác thực không nghĩ tới tình thế sẽ như thế biến ảo, thế nhưng hắn định ra kế hoạch lúc suy tính địch quân khả năng không chỉ ba tôn cử hỏa người. An Nhạc không phải luyện được thập hại bên trong thất tình cổ mà cử hỏa, nàng cho dù thành thánh cũng sẽ không quá mạnh, tại ta đại kế không ngại. Triệu Tặc sắc mặt đặc sắc cực kỳ. Hắn thật không có ngờ tới An Nhạc sẽ ở lúc này trưởng thánh. Một khi nàng trở thành cử hỏa người, hắn liền không khả năng đem người đoạt lại đi rồi, xong đời. An Nhạc biết rõ Tế Thiên Phong phía sau chân thực mục đích là để cho mình thành thánh sao? Bất quá cũng không thể trách nàng. Triệu tiểu công gia sắc mặt âm tình bất định, hắn bây giờ cùng tiểu vu nữ vẫn như cũ đứng tại mặt đối lập, cái này si hàng ý nghĩ kỳ thật giống như hắn. Hắn muốn mang quận chúa điện hạ hồi kinh, nàng muốn đem tình lang trục xuống, như thế mà thôi. Tình thế không cần lạc quan. ngươi lại đi nhìn chằm chằm phía tây hai tòa cửa thành. Triệu Thác chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Võ Sùng Hành cấp tốc phá thành. Ti chức sẽ ở thứ nhất thời khắc đem trọng yếu tin tức truyền đến. Tô Bí vệ thi lễ phía sau vô cùng lo lắng rời đi. An Nhạc. Triệu Thác vững vàng ngồi trong phòng. Hắn mệnh cung bên trong long mạch nhuyễn trùng càng phát ra cuồng táo. Cái này cũng nói cho hắn biết An Nhạc ngay tại từng bước hướng thánh cảnh đến gần. Tiểu Vu nữ thành thánh hậu, ta tuy là vẫn có thể hỏng rồi bảy nước cùng cổ tộc kết minh, lại thế nào ở cùng với nàng đâu này. Triệu Tặc nhắm mắt lại, hắn cưỡng ép để cho mình tâm làm lạnh, kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Võ Sùng Hành tóm lại vẫn là không có phụ lòng hắn tín trọng. Sau nửa canh giờ Tô Bí vệ tới. Triệu tướng quân, Võ tổng binh đã công phá Tây Nhị môn, xin ngài nhanh đi tụ hợp. Triệu tiểu công gia nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, cùng hắn cùng nhau bước nhanh hướng bên ngoài phủ bước đi, cưỡi ngựa hướng tây. Mặt tướng Võ Sùng Hành bái kiến Triệu soái. Cứu giá chậm trễ, xin đại nhân trị tội. Bản tướng quân phải nhớ ngươi đại công. Triệu Thác dùng sức vỗ xuống bả vai hắn. Hắn vừa nói vừa dương mắt nhìn lên, bầu trời xanh lúc này một mảnh ngũ quang thập sắc dây dưa đầu đá, thánh cảnh chi uy trực cắt xuống. Mà tại trong thành thiên đàn trên không, một mảnh sâu thẳm ô quang ngay tại chập chờn chỗ nhánh, trong lúc đó có một đạo không kém gì năm tôn cử hỏa người giao phong cảm giác các bách. Truyền lệnh toàn quân, cùng bản tướng quân cùng nhau chu sát phản địch, chém thủ lĩnh đạo tặc người thượng Bắc Kim. Triệu tướng quân không chút do dự hạ lệnh nói, hắn biết rõ thiên đàn xung quanh nhất định có bảy trọng binh. Thế nhưng lúc này đánh gãy tế thiên phong phía sau đại điện có lẽ có thể ngăn cản An Nhạc nhập thánh. Ta không nên lại hư An Nhạc cơ duyên, nhưng hôm nay không được chọn. Tiểu công gia ở trong lòng thở dài. An Nhạc cử hỏa phía sau nếu như là chỉ có phổ thông thánh cảnh thực lực ngược lại cũng thôi, nhưng nàng nếu như là đạt đến thái hậu nương nương độ cao, hôm nay kế sách sẽ phải bại, hắn còn muốn bị tiểu vu nữ giam. Võ tổng binh, bản tướng quân phía sau tất cả mệnh lệnh do ngươi thay truyền, ta nếu như là không có ở đây ngươi liền toàn quyền trưởng quân. Triệu Thác tại lãnh binh công kích ở giữa lại đối một bên Võ Sùng Hành truyền âm nói, ti chức tuân mệnh. Hắn tuy kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, phá vỡ mà vào trong thành Linh Tây phủ quân một đường hướng về phía trước. Trong thành phản quân rất nhanh đến đây chặn đánh, binh mã tuyệt không thiếu. Tốt tại Võ Sùng Hành dẫn đầu đưa vào trong thành đều là tinh nhuệ, hung mãnh đem ngăn tại phía trước quân địch xung mở, ngược lại phía sau còn có vào thành Triệu Đình đại quân. Phế đế ngay tại phía trước thiên đàn, quân phản loạn không chịu nổi một kích, chém đầu thêm người trọng thương. Bọn họ thế như trẻ tre mà ép về phía mục địa. Nhưng mà theo dần dần tiếp cận tế thiên phong phía sau chỗ, không chỉ là các tướng sĩ cảm giác trong lòng phát run, chiến mã cũng tại gào rít. Triệu Thác tâm tình cũng theo mưa to một dạng tiếng vó ngựa trở nên bất an, hắn lúc này mặc dù còn có hậu thủ, thế nhưng đã không có nắm chắc cướp đi tiểu vũ nữ. Triệu soái, quân ta hàng đầu đã tới thiên đàn bên ngoài, khó có thể đột phá chúng đây. Võ Sùng Hành đem truyền lệnh quan tin tức báo tới. Cường công đi vào. Triệu Thác biết rõ thời gian đã không nhiều lắm. Việt thành đến thiên đàn là tại một tòa tường cao bên trong, cùng một tòa thành nhỏ một dạng, đột phá cần thời gian. Để cho hắn cháy bỏng là mệnh cung bên trong gào thét gầm thét tiểu côn trùng, đây là tại nói An Nhạc thành thánh hậu đáng sợ sao? Nàng không có khả năng luyện được thất tình cổ a. Ta mấy ngày trước đây lại đưa phong thư đi kinh thành, để cho thái hậu nương nương lại phái một vị thánh giả, bây giờ cũng nên đến đi à nha. Triệu tướng quân ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn tự nhận mình đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Vào sở quốc trước đó, hắn mời tới bây giờ ở phía trên đại chiến ngự thiên giám đại tế tiểu, mấy ngày trước hắn lại xin tiếp viện một vị. Ba vị cử hỏa người trung quy không đến mức còn lớn hơn bại mà về sao? Triệu tiểu công gia tâm tình nặng nề. Tướng quân, phế đế đứng ở trên đầu tường, dường như muốn cùng ngài đối thoại. Lúc này lại là một đạo tin tức truyền đến, Triệu Thác nhướng mày, nhưng vẫn là dục ngựa hướng về phía trước quân mà đi. Linh Tây phủ quân lúc này ngay tại hung hãn không sợ chết mà đột phá thiên đàn từ ngoài. Một tên thân mang ngũ trảo kim long cổ nở phục thiếu niên cao ở hắn lên. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a Triệu tướng quân. Vĩnh Chiếu đế sắc mặt trang trọng nhìn xuống phía dưới Triệu Tặc. Ngươi cái này bất trung bất hiếu hạng người, giờ phút này dựng cờ quy hàng, thái hậu nương nương có lẽ còn có thể nể tình mẹ con chi tình bên trên tha cho ngươi một mạng. Triệu Thác nhấc lên chỉ vào phế đế quát lớn, hắn vậy mà phế đế chú trọng phu, mang hắn bất hiếu rất bình thường sao? Triệu tướng quân, chấm ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi cam vì ma hậu tay sai nhưng đối nội sở thất. Phế đế trầm giọng nói ra. Hoàng hậu đem cử thánh hỏa, ngươi lúc này mang Ninh quốc quy thuận, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn đương nhiên là đang trì hoãn thời gian, nói nhảm lại không muốn tiền, hắn rõ ràng Triệu Tặc đoạn không phản bội ma hậu khả năng. Vô địch hầu đáng là gì? Chấm có thể phong ngươi làm quan quốc công, quan vương. Triệu Thác đang muốn bác bỏ nhưng lại chợt con người co rụt lại. Hắn cùng Vĩnh Chiếu đế đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu ô quang hóa thành thuần trắng, dọa người uy áp ở trong đó gầm thét. Mọi người tại đây trong lòng run sợ một hồi, chỉ cảm thấy một luồng không khỏi lực lượng tại vớt lên tâm tình mình, sướng vui giận buồn sợ bình thản trở lại. An Nhạc đốt thánh hỏa. Thái hậu nương nương điều động vị thứ ba thánh giả vì cái gì chưa đến? Triệu Tặc tâm tình phức tạp nhìn qua trên không. Hắn kéo căng thần kinh đồng thời lại hình như nhẹ nhàng thở ra. Khẩn trương là vì tiểu vu nữ phong thánh. Yên tâm là hắn không kịp ngăn cản tất cả những thứ này, mà hắn hẳn là cản trở nàng cử hỏa. Triệu Tặc, bây giờ chấm hoàng hậu đã thành thánh, tứ thánh lăng không ngươi lấy cái gì chặn ta? Vĩnh Chiếu đế đối thê tử siêu phàm nhập thánh cùng có vinh quang một dạng nói ra. Hắn như thế nào lại biết do An Nhạc bị tặc nhân chiếm thân thể? Tiểu vu nữ một trái tim chỉ vì tiểu công gia chuyển động, làm hoàng hậu điện hạ chúc mừng. Thiên đàn tường cao bên trong truyền đến to rõ chỉnh tề chúc mừng âm thanh. Đúng vào lúc này, một tên thân mang phấn màu trắng áo váy thiếu nữ tự quang hoa bên trong hiện ra thân hình, thánh uy ngút trời. Phía dưới đám người một thời gian nín hơi ngưng thần. Đặc không mà đứng nữ thánh cao cao tại thượng, tuyệt đại dung mạo cướp đi tất cả mọi người ánh mắt. Ngươi nên vẫn là An Nhạc sao? Triệu Thác trong lòng than nhẹ. Thắc. Tiểu vu nữ giống như là nghe đến hắn tâm âm thanh một dạng túi lầu xuống. Nàng ánh mắt như ngừng lại tên kia lưng ngựa bên trên thiếu niên tuấn mỹ trên thân. Lưu Luyến si mê chi sắc đưa nàng phỉ thúy đôi mắt đẹp lấp đầy, một thời gian tất cả thiên địa sạch, chỉ có lẫn nhau. Hoàng hậu, cử hỏa người không thể đối phàm tục xuất thủ, quy củ không thể hư. Vĩnh Chiếu Đế thấy mình thê tử hướng Triệu Thác mà đi thế là mở miệng. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền cắm ở trong cổ họng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên đứng lên. Thác tại bên ngoài chạy loạn thật là nguy hiểm, bất quá không có quan hệ, ta sẽ bảo hộ ngươi. An Nhạc một mặt mông lung mà cầm Triệu Thác tay, mọi người tại đây mở to hai mắt, Phế Đế ánh mắt đờ đẫn cảm giác nghe thấy được cái gì đồ vật bể nát. Triệu Thác còn chưa kịp mở miệng, tiểu vu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên không chư thánh đột nhiên đình chỉ giao phong. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng ngửa mặt nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn ở trong thiên địa quân quần. Thanh thiên bị xé mở một đạo liên miên ngàn dặm hắc uyên. Việt thành quân dân hoảng sợ muốn dạng, chỉ gặp một tên thân mang màu đen ngang ngực váy ngắn nữ tử từ phía trên trong khe bước ra, một luồng dùng đại địa kêu run uy thế ép xuống dưới. Không phải là Đông cung vị kia? Có người kinh hô. Vĩnh Chiếu Đế mặt không có chút máu nhìn qua mẹ cả. Triệu Thác mừng rỡ như điên đồng thời cũng cảm giác bị An Nhạc nắm chặt tay tại nó lên. Chúng thần cung nên thái hậu nương nương thánh giá. Linh Tây phủ quân cao giọng tham kiến. Trên không váy đen nữ tử lại là không nói lời nào. Nàng một bước rơi vào Triệu Thác trước thân, không nhanh không chậm cầm hắn một cái tay khác, rực rỡ kim sắc uy nghiêm mắt phượng cùng An Nhạc đối ở cùng nhau. Bắc đánh Minh, Nam bình chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 281, ta cùng trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Triệu Thác một mặt cứng ngắc ở trong lòng lẩm bẩm. An Nhạc thành thánh hậu vẫn như cũ tâm hướng hắn, thái hậu nương nương cựu biệt chủ phụng, hai kiện khoái hoạt sự tình chồng vào nhau. Nhưng hắn hai cánh tay bây giờ đang phân biệt bị nữ nhân hư cùng tiểu vu nữ nắm chặt, hai vị nữ thánh ánh mắt tại quanh người hắn chém giết. Thái hậu nương nương, Triệu Soái thậm chí ngay cả Phế Đế hoàng phía sau cũng nạp sao. Võ Sùng Hành gặp một màn này kém chút từ trên ngựa ngã xuống. Hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt hoang đường. Việt Thành lúc này đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu tiểu tặc, trên không sở quốc sư mặt không biểu tình. Nàng đã không tự giác nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Còn đang tiếp phía dưới một màn cùng nàng không có quan hệ. Tốt một cái phong lưu lang thang Triệu tướng quân. Ngự Thiên giám đại tế tiểu cũng là không nói gì. Đây là không đánh mà thắng chi binh. Sở ra thật là thiếu ngươi. Yêu nghiệt. Yến quốc Phật môn nhị thánh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ quyết đấu sinh tử rốt cuộc tội gì tới quá thay. Cái này Triệu tặc khinh người quá đáng. An dám như thế làm việc, không nói võ đức. An Nhạc ngươi tại làm rất. Vi sư vì ngươi có thể thành thánh kém chút bị chém a. Nam Cương Cổ Tiên Sinh một mặt mờ mịt đứng tại không trung, trên người hắn hắc bảo bị nhuộm đỏ vài cái chỗ, đây là hắn liều chết ngăn trở đại ngu quốc sư sở thụ thương. Nhưng mà hắn đệ tử đắc ý tại thành thánh hậu lại cầm Triệu tặc tay. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Triệu tặc. Vĩnh Chiếu Đế tại ngắn ngủi mờ mịt phía sau muốn rách cả mí mắt. Hắn đối mới phong hoàng hậu thế nhưng là kính trọng có thừa. Quen biết đến nay không dám tí nào mạo phạm, một ngón tay cũng chưa từng khẽ chạm. Mà ở cái này vạn chúng chú mục phía dưới, An Nhạc vậy mà công nhiên cầm hắn kẻ thù sống còn tay, đây chính là Nê Bồ Tát cũng chịu không được loại này xỉ nhục a. Ta nên lấy cái gì cứu vớt chính mình? Triệu Thác trong gió ngổn ngang. Hai tay của hắn thế nhưng là bị hai vị thánh giả cầm. Một cái sơ sẩy hắn liền sẽ biến thành chia đều tình lang. Ngươi không cần dắt thắt tay. An Nhạc đột nhiên mở miệng. Nàng phỉ thúy đôi mắt đẹp phản chiếu ra khỏi đối diện tóc đỏ nữ tử. Vị này đại ngu thái hậu để cho tiểu vu nữ cảm giác mình bị cái gì hung thú tập trung vào. Thác là ta một người. Hoàng hậu điện hạ nói ra. Nàng mở miệng đồng thời còn lôi kéo Triệu Thác tay lui lại nửa bước. Mới phong hoàng hậu lời nói một chữ không lọt truyền vào thiếu niên tiên tử trong hai. An Nhạc dùng cái gì phụ lòng chấp một lòng say mê. Vĩnh Chiếu Đế chỉ cảm thấy trái tim run rẩy. Hắn đối với mình thê tử thế nhưng là coi như nữ thần đồng dạng tôn trọng. Hoàng hậu thường xuyên không nghe hắn nói chuyện, hắn cười một tiếng mà qua cũng không nổi giận, thậm chí cam tâm tiếp nhận nàng lạnh nhạt. Ngươi cho rằng chính mình là tại cùng người nào nói chuyện? Chiếu thái hậu khẽ miệng dương lên cười yếu ớt. Lấy nàng tuyệt đại dung nhan, nhuận miệng cười vốn nên khuynh đảo chúng sinh, lúc này lại để cho người như rớt vào hầm băng. Thiên địa tĩnh mịch, lâm triều xương chế 14 năm ma hậu thực tế tích uy quá sâu, nàng hàng lâm làm cho tất cả mọi người một thời gian không biết làm sao. Không quản ngươi là cái nào, thắc chỉ có thể là thuộc về ta, ta không được ngươi chạm tay hắn. An Nhạc không hề tâm tình chập trần trên mặt ngọc nhiễm lên lãnh sắc. Các ngươi còn đang chờ rất. Triệu Thác lúc này lại là trầm giọng quát. Thái hậu nương nương đích thân đến, chư quân kiến công lập nghiệp nhưng vào lúc này, dẫn đầu tường đầu người trọng thượng. Hắn một mặt nghiêm túc trang trọng, giống như thái hậu nương nương cùng địch quốc hoàng hậu cũng không có đem hắn kẹp ở giữa, Triệu tướng quân điềm nhiên như không có việc gì ra lệnh. Triệu Thác, chấm đời này không giết ngươi. Mặt mũi nào đối liệt tổ liệt tông. Vĩnh Chiếu Đế lập tức đỏ hồng mắt tê tâm liệt phế hét. Hắn căn bản không thể tiếp nhận nữ thần bị đoạt sự thực. Không nói đến đoạt vợ người vẫn là sinh tử chi địch. Im ngay, ngươi cái này phế đế an dám ở cái này sủa loạn. Lao tử vào mẹ ngươi. Triệu Thác mặt như phủ băng mà giận dữ mắng mỏ một câu, hắn đang tùy thời khả năng bị một phân thành hai hiểm cảnh phía dưới cũng là không lựa lời nói, dứt lời mới phản ứng không đúng. Tiểu công gia khi diễm một tắc vặn mèo cứng ngắc cái cổ, liếc trộn một cái bên cạnh thân di thế độc lập váy đen nữ tử, mà hậu tâm sợ. Nữ nhân hư lúc này đang dùng giống như cười mà không phải cười lạnh buốt ánh mắt nhìn qua hắn. Tuân Triệu tướng quân lệnh. Võ Sùng Hành thức thời cao giọng nói ra. Chuyên lệnh toàn quân, đánh vào tường cao bên trong, chu sát phế đế cùng phản vương. Ninh Tây phủ quân lần thứ hai bắt đầu chuyển động, cái sau nối tiếp cái trước mà thẳng hướng thiên đàn. An Nhạc, ngươi còn không phải ma hậu đối thủ, chớ cùng hắn chính diện giao phong. Vĩnh Chiếu Đế lập tức gấp rồi mở miệng nói ra. Hắn lời nói mới có rơi cảm giác lòng tham đau. Thê tử đối với hắn lời nói mắt điếc tai ngơ. Ngươi buông tay. An Nhạc hoàng hậu nhìn chằm chằm nữ ma đầu nói ra. Nàng toàn thân ầm vang bạo phát ra mãnh liệt uy áp. Không khí phát ra gào thét, Triệu Thác cũng không thụ đến nàng tạo áp lực, nhưng trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Và ngươi cũng xứng cùng bản cung như vậy nói. Đại Ngu Thái Hậu tàn nhẫn cười một tiếng. Một đạo đem bầu trời nhuộm thành xích kim sắc mãnh liệt áp lực hướng An Nhạc Đình đi. Triệu Thác đứng ở hai người ở giữa, rõ ràng cảm giác được toàn thân hết thảy đều đang vặn vẹo biến ảo, không gian tựa như muốn vỡ vụn một dạng phát ra tiếng vang. Thác vốn chính là ta, ngươi là từ đâu xuất hiện nữ nhân? Tại sao phải giành với ta? An Nhạc hình như có chút tức giận. Nàng bắt đầu dùng sức đem Triệu Tặc kéo hướng mình. Nhưng mà Ma Hậu lại thế nào có thể sẽ buông ra tay hắn đâu này? Không biết mùi vị, ngươi đã muốn chết, bản cung liền thưởng ngươi một người đoạn. Chiếu Thái Hậu đôi mắt đẹp hàm sắc nói, Triệu Thác nhìn ra nàng lộ ra sắc cơ, nữ ma đầu cũng không phải nói không. Thác thật là ta đồ vật. An Nhạc không hiểu nói. Nàng cố gắng muốn cùng Chiếu Thái Hậu giảng đạo lý. Cái này tiểu vu nữ hình như không thể hiểu thành cái gì có người ăn cướp trắng trợn chính mình vật sở hữu. Ngươi không tin lời nói ta có thể cho ngươi nhìn một chút chứng cứ. Hoàng hậu điện hạ nghiêm trang kéo ống tay áo. Một cái che kín bút tích cánh tay ngọc triển lộ mà ra. Thường cao bên trên vĩnh chiếu đế lập tức sụp đổ. An Nhạc, hắn xấu hổ giận dữ muốn chết nắm chặt nắm đấm. Chỉ gặp hoàng hậu trên cánh tay viết đầy chữ. Vợ tử ngọc thể bị nam nhân khác đánh lên chuyên môn ký hiệu. Bản cung muốn đem ngươi lột ra thực cỏ. Ma hậu ánh mắt sâm nhiên. Nàng lời nói để cho Triệu Thác một trận tâm lạnh. Nữ ma đầu cái này hiển nhiên là thật sự nổi giận. An Nhạc không nên nhiều lời, người ta sư đổ cùng nhau chém ma hậu. Tiểu tử này dĩ nhiên chính là ngươi rồi. Phía trên cổ tiên sinh đột nhiên cuộn lại sóng biển tư thế thẳng hướng Thái hậu nương nương. Một cái xích kim sắc trường tiên đột nhiên ngang qua bầu trời. Thanh cảnh sỉ nhục bị đánh bay đi ra. Động thủ. Ngự Thiên giám đại tế tiểu cũng là gầm thét một tiếng. Hắn không chút do dự cùng Sở Quốc sư cùng nhau công về phía Phật môn nhị thánh. Thánh chiến lần thứ hai bộc phát. Dù là Việt thành tòa này kiên thành cũng là một trận sơn giao động đất. Triệu Thác thì là run như cây sấy. Chúng ta đến phía trên đi đánh. Không cần tổn thương Thác. An Nhạc ánh mắt yên tĩnh nói. Có thể. Ma hậu lạnh lùng đáp lại. Triệu Thác lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nữ nhân hư tự đến liền không có đã nói với hắn một câu nói, hiển nhiên là thật sự nổi giận, không tốt thu tràng. Quốc gia đại sự ở phía trước, bản tướng quân không có thời gian dỗi cùng các ngươi hồi náo. Buông tay. Hắn đột nhiên chính nghĩa nghiêm trang nói. Ừm. Đang muốn khai chiến hai người đối Triệu Thác ném ánh mắt. Thái hậu nương nương vẫn như cũ không ra, chỉ là ưu nhiên mà nhìn chằm chằm hướng hắn, hết thảy đều không nói bên trong. An Nhạc một mặt mờ mịt, ánh mắt mê ly nhìn qua mới có qua tình chăn gối tình lang, một thời gian không rời nổi mắt. Tiểu thuyết tình cảm mạng. Quân chúa điện hạ, ngươi trước thả ta ra tay. Triệu Thác hướng về phía tiểu vu nữ nói ra. Ta không muốn cùng Thác tách ra. Nàng ngơ ngác một chút hậu quả đoạn lắc đầu. Ngươi đem ta khóa tại hành cung sự tình ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Ngươi nếu nghe lời, ta coi như làm không có việc phát sinh. Triệu Thác nói không nên lời ngoan thoại chỉ có thể dùng không quan trọng sự tình làm uy hiếp. An Nhạc lại là nghĩ đến buổi sáng bị hắn lạnh nhạt sự tình. Nàng lưu luyến không rời mà bung lỏng ra người trong lòng tay. Nương nương. Triệu tướng quân vừa nhìn về phía Chiếu Thái hậu. Hắn giống như là phạm sai lầm hài tử một dạng túi thấp đầu. Bởi vì cái gọi là bị thiên vị đến không có sợ hãi, hắn xưa nay không đối nữ nhân hư nói dối, vạn sự lấy thật mới đối nổi nàng sủng ái. An Nhạc sự tình, ta phía sau lại hướng ngài thỉnh tội, bây giờ còn xin ngài cầm xuống nàng phía sau áp giải hồi kinh. Triệu tiểu công gia lấy hổ thẹn ngữ khí đối nàng truyền âm. Đi làm ngươi sự tình đi. Nữ nhân hư mặt không thay đổi buông lòng ra tay hắn. Triệu Thác biết rõ nàng còn tại nổi nóng, cho nên không dám nhiều lời, hết thảy chờ đại cục quyết định sau lại nói. Hắn còn có chính sự muốn làm, chuyến này là vì phá hư vĩnh chiếu đế cấu kết cổ tộc, bây giờ cái mục tiêu này đã đạt tới một nửa. Thác muốn đi đâu? Ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta cùng trong bụng hải tử làm sao bây giờ? An Nhạc cẩn thận mà nhìn xem liền muốn cưỡi ngựa hướng về phía trước Triệu Thác nói ra. Tiểu công gia kèm chút ném tới dưới ngựa. Nữ ma đầu xuất thủ. Im miệng. Đại Ngu Thái Hậu đống nhiên giơ tay lên hướng về phía tiểu vu nữ nắm đi. Một cái che kín bầu trời xích kim đại thủ ngưng tụ mà ra hướng nàng tới gần. Bài sơn đảo hải ở giữa, hai người bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, kim bạch hai màu lấn át đang giao chiến ngũ thánh. An Nhạc vậy mà có thể cùng Thái Hậu nương nương thế lực ngang nhau. Triệu Thác kinh ngạc nhìn qua trên không. Nữ ma đầu thực lực tuyệt đối đã có thể tính là làm thế đệ nhất thánh. An Nhạc mới đốt thánh hỏa, làm sao có thể cùng uy áp thiên hạ ma hậu chống lại, nàng chẳng lẽ luyện được không kém hơn thất tình cổ tồn tại. Triệu Tặc, An dám như thế bắt nạt chấm. Ngươi thật chẳng lẽ hỏng rồi An Nhạc trong sạch. Vĩnh Chiếu Đế mặt như giấy vàng mà đối Triệu tướng quân ném đi hoảng hốt ánh mắt. Hắn bên tai còn đang vang vọng hoàng hậu vừa rồi lời nói. An Nhạc mang thai tặc nhân hài tử, ta muốn có bách phát bách chúng bản sự, nữ nhân hư sớm mang bầu, còn cần chờ An Nhạc. Triệu Thác khỏe mắt rút phía dưới, tiểu vu nữ liền là nói hiệu nói vượng, nàng nhiều nhất chỉ là có mang thai khả năng. Vậy hạ quên thánh nhân dạy ngươi thà thứ đạo, nữ tử sản xuất đã là không dễ, ngươi lại chỉ để ý hài tử là ai loại. Triệu tiểu tặc đối phế đế trợn mắt nhìn. Ngươi. Vĩnh Chiếu Đế kém chút mắt tối sầm lại. Hắn tại lửa công tâm phía dưới chỉ cảm thấy yết hầu ngọt giáp. An Nhạc thế nhưng là hắn hoàng hậu, cái này loạn thần tặc tử chiếm hắn người chi thê, vẫn còn ở chỗ này chính nghĩa nghiêm trang. Ngươi lời nói thật cùng chấm nói. An Nhạc trong sạch chi thân còn tại hay không? Hoàng hậu băng thanh ngọc khiết làm sao sẽ tùy tiện đem thân thể phó thác? Thiếu niên tiên tử lòng tràn đầy phẫn uất, hắn đem thánh cô đại nhân phụng làm thần nữ, chưa từng dám có một tơ một hào mạo phạm. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận thê tử bị nam nhân khác nổ thứ nhất? Thu này vinh thế không dứt, bệ hạ cũng là cùng nhau. Triệu Thác khẽ thở dài một hơi nói, ngài nếu quan tâm danh phận, tạm chờ An Nhạc sinh hạ Lân Nhi, ngươi cùng hài tử họ chính là tiểu công gia mới sẽ không đối phế đế lưu tình. Hắn vậy mà Thái hậu nương nương số một người ủng hộ, phế đế thành sự tắc thì Triệu gia chết không có chỗ chôn. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng ăn chắc chấm hay sao? Cổ tộc Tây Sa quốc đại quân đã hướng Việt thành tới. Vĩnh Chiếu Đế hận muốn điên sân mục đích nghiến lợi nói. Hắn quá đau. An Nhạc. Chương 282, Vĩnh Triều Đế, loại sự tình này không cần a. Tây Sa quốc binh mã muốn tới. Triệu Thác một thời gian cũng là bỗng nhiên biến sắc. Chỉ là khóe miệng của hắn lại dương lên một tia nhẹ nhàng thở ra một dạng cười yếu ớt. Thiếu niên thiên tử gặp ác tặc mặt lộ vẻ kinh hoàng, trong lòng buồn giận lui đi chút, khóe ý mà híp mắt lại. Triệu Tặc, ngươi giờ phút này muốn quy hàng cũng đã đến muộn, chớ muốn gì ngươi Triệu thị tam tộc. Hắn nắm chặt tay lúc này liền liền móng tay cũng lõm vào đến trong thịt. Cái này họ Triệu quả thật tội ác tày trời đại tặc, lại muốn hắn cùng ăn nhạt trong bụng nghiệt tử họ. Không đúng. Hắn đột nhiên đầy mặt đỏ bừng. Hoàng hậu thiên thật rực rỡ, vừa rồi lời nói mang thai nhất định là hồng nôn, tỉ mỉ nghĩ lại Triệu Tặc cũng không có khả năng có cơ hội để lợi dụng được. Phế Đế lúc này mới dễ chịu một chút, tân hôn thê tử mang thai nam nhân khác hải tử, loại chuyện này không cần a. An Nhạc nhất thời bị lửa, cuối cùng vẫn là sẽ tỉnh ngộ sao? Nhất định sẽ. Hắn cố gắng ở trong lòng muốn thuyết phục chính mình. Thập nhân đáng hận. Vĩnh Chiếu Đế một phen lừa mình dối người phía sau vẫn là phát điên. Triệu Thác, ngươi đừng hòng hỏng rồi chấm hoàng hậu thanh danh. Ta cùng An Nhạc sớm chiều ở Trung Hà có ngươi chen chân đường sống. Thiếu niên tiên tử thở hồng hộc trừng mắt Triệu tiểu công gia giận dữ mắng mỏ. Coi như là như thế đi. Triệu Thác nhíu mày nhìn xem đánh lâu không xong tường cao. Phế Đế ở chỗ này bày xuống nhân mã so cửa thành quân coi giữ còn nhiều. Như thế rằng có nữa, Ninh Tây phủ quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài mệt nhọc vừa lên đến, tình huống sẽ không hay. Sắp tháng 8, kỳ nghỉ hè đem qua, nhưng vẫn là quá nóng. Hắn ở trong lòng thở dài. Triệu tướng quân. Võ Sùng Hành đột nhiên cưỡi ngựa mà tới. Hậu phương truyền đến tin tức, ngài tại Việt thành trung phủ dinh bị sở quân lục soát, sở phi cái thân phận này bạo lộ. Triệu Thác nghe vậy cũng chỉ là điểm nhẹ xuống đầu, hắn vốn là không có khả năng tiếp tục cần nút, không quan trọng. Ta đã biết, ngươi lại đi truyền lệnh đi, gia tăng đối phá vỡ mà vào thiên đàn bên trong tướng sĩ phong thưởng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Võ tổng binh sau khi hành lễ liền lui xuống. Hắn không thèm để ý Phế Đế nói tới Tây Sa quốc đại quân sắp tới. Bất quá toàn quân sĩ khí lại là bị ảnh hưởng, còn cần truyền lệnh quan lấy trọng thưởng ổn định quân tâm, may mà Thái hậu nương nương cái này chủ tâm có tại. Thái hậu nương nương trong thời gian ngắn cũng bắt không được tiểu vu nữ sao? Triệu Thác ngẩng đầu nhìn lên trên. Lúc này bầu trời tựa như một vũng bị dội vào các loại mực in hồ nước. Sáng lạn thần quang lên đỉnh đầu sen lẫn vào mèo, hắc bên một dạng vết nứt không gian kéo dài và rộng, mới khép lại lại vỡ nát. Vĩnh Chiếu Đế đối An Nhạc ngược lại là si tâm một mảnh. Tiểu công gia vừa nhìn về phía tường cao bên trên, hắn thần sắc sững sờ, vừa lúc nhìn thấy một tên giáp sĩ đi đến Phế Đế bên cạnh, áp hai khẽ nói, chỉ gặp thiếu niên thiên tử đầu tiên là một mặt mê mang, sau đó một tấm trắng non khuôn mặt lên trở thành màu gan heo, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ giơ tay che ở ngực. Họ Triệu, ngươi dù sao cũng là công hầu quý tộc, dùng cái gì làm ra như thế làm cho người khinh thường sự tình? Vĩnh Chiếu Đế hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm về phía dưới Triệu tướng quân, cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Thác ngơ ngác một chút, chấm nên gọi ngươi một tiếng sở phi mới là sao? Phế Đế trừng mắt nghiến răng cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng như là đào xoắn, đau đến không muốn sống. Hắn biết rõ cái này ác tặc là như thế nào lừa gạt hoàng hậu, khó trách An Nhạc như thế đối sở phi đệ bụng. Không dám. Triệu Thác bừng tỉnh đại ngộ, còn có cái gì là ngươi không dám sao? Thiếu niên thiên tử cười thảm một tiếng, nhân sinh dùng cái gì đến tận đây? Khổ cũng. Bệ hạ vẫn là phải thoải mái tinh thần a. Triệu Thác giả mù sa mưa mà chắp tay. Hắn đột nhiên nghĩ đến người là có thể bị tức chết, nếu có thể ở chỗ này đem Vĩnh Chiếu Đế bức tích tụ bỏ mình cho phải đây. Nhân sinh trừ chết không đại sự, ngươi cần gì phải để ý hoàng hậu thể xác tinh thần lấy vì ta tất cả một đời nhịn một chút cũng liền đi qua. Ngươi cái này tặc tử an dám như thế nhục chấm. Sự thực mà thôi. Vĩnh Chiếu Đế gặp hắn hiên ngang lẫm liệt bộ dáng càng là giận không kèm được. Ngươi cho chấm chờ xem. Lại đợi Tây Sa quốc đại quân đến đây, xác định cho ngươi dở sống dở chết. Phế Đế vừa nói vừa là khỏe miệng tràn ra đỏ tươi, hắn vừa rồi tự an ủi mình lời đã không thành lập, Triệu Tặc có là cơ hội xâm phạm hoàng hậu a. Có lẽ bọn họ còn không có đi đến một bước cuối cùng. Hắn ý đồ thuyết phục chính mình. Triệu Tặc, ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, không thì chấm dùng cái gì tự xưng vương? Thiếu niên thiên tử ở trong lòng lặng lẽ ngôn ngữ, hắn nhất định chém Triệu vô cứu. Đế vương nếu như là mất hết mặt mũi còn thế nào phục chúng? Bên kia cũng không biết thế nào. Triệu Thác cũng ở trong lòng tính toán. Hắn biết rõ bằng vào trong thành gần vạn người ngựa công không phá được có thể so tường thành tường cao. Ở chỗ này cục diện bế tắc, cần một luồng có thể nghiền ép hết thể lực lượng cường thế ra trận, hắn các loại là chính mình lớn nhất ỷ vào. Triệu Soái cẩn thận thích khách. Kinh hô truyền đến. Ngay tại đốc quân Võ Sùng Hành bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tường cao bên trên Vĩnh Chiếu Đế thì là khẩn trương híp mắt lại. Thánh giả ra tay với ta hay sao? Triệu Thác lông mao dựng đứng. Một chút kinh bận bịu trong mắt hắn phóng đại. Chỉ gặp một tên khoác giáp người chớp mắt xuất hiện ở trước người hắn. Trên chiến trường, liền là đệ thất cảnh tu sĩ cũng không có khả năng có cái này thần tốc, nhất định là cử hỏa người đưa cái thang. Triệu tướng quân đưa tay mò vào trong lòng đồng thời cũng đoán được chân tướng. Một vị nào đó cử hỏa người đem người hành thích này đưa đến trước mặt hắn. Còn tốt hắn có An Nhạc tạm chuyển sinh cổ thế mệnh. Thắt. Tiểu công gia cảm giác được trái cổ chỗ nhói nhói dừng lại. Hắn bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều, sẽ như vậy để hắn chỉ có An Nhạc. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Triệu Tặc đống nhiên mở mắt nhìn về phía trước, che ở trước người hắn không chỉ có lên tiếng hoàng hậu điện hạ. Thái hậu nương nương quả nhiên vẫn là che chở ta. Triệu Thác người đang ở hiểm cảnh nhưng trong lòng hân hoan. Chỉ gặp ngăn tại trước mặt hắn đầu tiên là An Nhạc điện hạ, mà tại cái kia lại thêm phía trước, nữ ma đầu cao giáo dáng người ngạo nghễ mà đứng, ám sát người hắn đã theo gió mà đi. Các ngươi cũng sẽ tại loại sự tình này bên trên đạt tới nhất trí sao? Trên không sở biệt chi trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Nàng vừa rồi cũng là đã muốn ngăn đi qua. Ma hậu cùng hoàng hậu vậy mà đều nhanh hơn nàng. Thác không có việc gì sao? An Nhạc bất an đem thân thể dán lên phía trước. Nàng không coi ai ra gì mà đưa tay vươn hướng Triệu Tặc phần cổ. ngón tay xác nhận không có vết thương sau đó, tiểu vu nữ lại còn là không yên lòng, lại đem nhỏ gương mặt non nớt mà xuống tới.
Hoàng hậu,
chấm chưa từng đối xử lạnh nhạt tại ngươi. Vĩnh Chiếu đế mặt không có chút máu, hắn thậm chí không kịp vì hành thích thất bại mà thất lạc. Tân hôn thê tử cái này không che giấu chút nào mà thông đồng với địch để cho hắn ruột gan đứt từng khúc. An Nhạc đối Triệu Tặc liền như vậy khăng khăng một mực sao? Phế đế sinh lòng tuyệt vọng. Tân hoàng phía sau cử chỉ càng phát ra tùy tiện. Nàng xác nhận tình lang không ngại phía sau lại hôn lên. Ngươi đối chấm liền một tia tình ý cũng không sao. Nam thời hạn hoàng đế nhắm mắt lại. Hắn giờ phút này ngay tại chịu nhịn vạn tiễn tích lũy tâm thống khổ. Sợ nhưng chưa từng như cái này thực sự muốn giết chết một người. Ngươi nghịch tử này khi nào cũng biến thành như thế thấp hèn. Ma hậu híp mắt phượng nhìn qua tường cao. Bản cung sớm muộn thanh lý môn hộ. Vĩnh Chiếu đế nghe Chiếu Thái hậu lời nói lại cảm thấy trong lòng bị trọng kích. Hắn mặt lộ vẻ phẫn hận nhìn xuống dưới, nhưng lại không thể chế giễu lại, rốt cuộc trách mắng hắn là mẹ cả. Đại ngu lấy trung hiếu trị quốc, coi như người trong thiên hạ cho rằng nữ ma đầu là thiết quốc đạo tặc, hắn cũng không thể ở trước mặt nhục mạ trên danh nghĩa mẫu hậu. Ma hậu sớm đã không biết liêm sỉ địa vị thân tại Triệu Tặc đi à nha. Sao mà đáng ghét, chấm không giết ngươi thể không là người. Phế đế là hận độc Triệu Thác. Hắn nghĩ đến đây người cùng Thái hậu hoạt động liền xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Sở ra là thiếu cái này tiểu tặc hay sao? Đại hắn đoạt được thiên hạ, nhất định muốn diệt Trịnh quốc công cả tộc. Người thụ thương, không quan trọng làm sao? Triệu Thác đột nhiên trong lòng co rụt lại. Hắn lúc này mới chú ý tới dính tại trên người mình An Nhạc đã là vai nửa lộ. Đã có ở đó rồi tiểu vu nữ tay trắng bên trên, một đạo màu đỏ thấm khe bị phong tại băng lam kết tinh bên trong, nhìn thấy mà giật mình. Có chút đau, nữ nhân kia thật là lợi hại, ta đánh không lại nàng. Tiểu vu nữ một mặt quyến luyến mà rúc vào Triệu Tặc trên thân. Hắn tâm đau sau khi nhưng lại không thể làm gì. Đây là địch ta tranh đoạt. Hoàng hậu. Vĩnh Chiếu đế nhìn qua An Nhạc bờ vai cũng là một trận đau lòng. Chuyện hắn cho tới bây giờ cũng không muốn cùng thê tử đoạn, hết thảy đều là Triệu Tặc chi tội, không thể trách nàng. Nhưng mà hắn một giây sau lại hô hấp trì trệ, chỉ gặp Thánh cô đại nhân vai ngọc bên trên mơ hồ có một đạo dấu răng, hiển nhiên là nam tử lưu lại. Triệu Tặc vậy mà thật tổn thương An Nhạc. Phế đế trong lòng huyễn tưởng tan vỡ. Hắn một mặt thống khổ mà trong gió ngổn ngang. Thế nhưng hắn lại chỉ có thể đem nước mắt hướng trong bụng ướt. An Nhạc, không nên bị nhi nữ tình trường chỗ mệt mỏi. Ngươi thế nhưng là nhân tộc cử hòa người. Cổ tiên sinh chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thanh âm từ trên không truyền đến, thanh âm hắn rõ ràng phát run, đang rơi vào khốn đấu bên trong. Một cái nam nhân đáng là gì, ngươi bây giờ đem hết toàn lực ngăn chặn ma hậu, chúng ta thắng được trận chiến này phía sau cái này tiểu tặc liền là ngươi rồi. Tiểu vu nữ nghe sư phụ lời nói rõ ràng hai mắt tỏa sáng. Buồn cười. Đại ngu thái hậu băng lãnh ngoái nhìn. Nàng nhìn thấy tiểu vu nữ tựa ở chính mình nam nhân trong ngực phía sau càng nổi giận hơn. Triệu Thác rủ xuống ánh mắt, im lặng không lên tiếng từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc phóng tới An Nhạc trong tay, chuyển sinh cổ vật quy nguyên chủ. Thác chỉ có một cái mạng là không đủ dùng. Hoàng hậu điện hạ lắc đầu. Không phải còn có các ngươi che chở ta sao?